Chương 382, sáng chói xoay tròn chương 382, sáng chói xoay tròn xì xì xì, vũ trụ thâm viên trung quanh, bóng tối vô tận khí tức phun trào, giống như là có vô số con hung thú tại gầm nhẹ. Kiếm mang màu vàng càng lăng lệ, mà tấm chắn màu đen thì dần dần trở nên ảm đạm vô quang, bóng đen khí tức trên thân càng là không ngừng kéo lên, đã đạt đến một loại làm cho người cảm thấy sợ hãi hoàn cảnh. Bóng đen khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia đắc ý chi sắc, tựa hồ đang cười nhạo kiếm mang màu vàng không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, kiếm mang màu vàng đột nhiên trở nên càng thêm lóa mắt, giống như là một vòng thái dương màu vàng giống như chiếu sáng vũ trụ thâm nguyên. Kiếm mang màu vàng uy lực tăng vọt, trong nháy mắt liền đem tâm chắn màu đen đánh nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Bóng đen trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một tia khủng hoảng, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức vẫy tay, triệu hoán ra càng nhiều tấm chắn màu đen. Nhưng mà, kiếm mang màu vàng lại như là sắc bén liêm đao giống như, dễ dàng đem những này tấm chắn đánh nát, cũng tiếp tục hướng phía bóng đen chém tới. Bóng đen trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn biết, hắn đã không đường có thể lui. Cuối cùng, kiếm mang màu vàng xuyên thấu bóng đen thân thể, đem hắn triệt để đánh tan, biến thành vô số mảnh vỡ, biến mất tại vũ trụ thâm viên bên trong. Kiếm mang màu vàng tại vũ trụ thâm viên trung bàn xoáy trong chốc lát, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, nhưng cuối cùng vẫn biến mất tại vô tận trong bóng tối. Vũ trụ thâm viên lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có những cái kia tản mát ở chung quanh tâm chắn màu đen mảnh vỡ, lặng lặng phiêu phủ ở vũ trụ thâm viên bên trong. Đột nhiên, một đạo tia sáng kỳ dị từ vũ trụ thâm viên bên trong sáng lên, hấp dẫn chung quanh vô số khí tức hắc ám tràn vào trong đó. Quang mang càng phát ra loa mắt, dần dần tạo thành một viên sáng chói tinh thần. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm thần bí tại vũ trụ thâm viên bên trong vang lên, luân hồi đã bắt đầu, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, hết thảy đều đem lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa dứt lời, vũ trụ thâm viên đột nhiên phát sinh kỳ biến, bóng tối vô tận khí tức giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là một mảnh tường hòa cảnh tượng. Kiếm mang màu vàng xuất hiện lần nữa, tại vũ trụ thâm viên trung bàn xoáy trong chốc lát, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, nhưng cuối cùng vẫn biến mất tại vô tận trong bóng tối. Vũ trụ thâm viên lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có viên tia sáng chói tinh thần, lặng lặng phiêu phủ ở vũ trụ thâm viên bên trong. Theo thời gian trôi qua, viên tia sáng chói tinh thần dần dần trưởng thành, xì xì xì, vô số cố khí tức tựa như từng đạo thiểm điện từ vũ trụ thâm viên bên trong bắn ra, không ngừng mà rót vào sáng chói trong tinh thần. Viên tia sáng chói tinh thần tại những khí tức này tẩm bổ bên dưới, trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng lóa mắt. Khi cố này hào quang sáng chói đạt đến một cái điểm giới hạn lúc, tinh thần phảng phất đốt lên toàn bộ vũ trụ, phát ra không có gì sánh kịp quang mang. Tại mảnh này trong quang mang, luồng kiếm khí màu vàng nóng kia xuất hiện lần nữa, phảng phất tại thủ hộ lấy viên kia sáng chói tinh thần. Cùng lúc đó, tại vũ trụ thâm viên một chỗ khác, từng viên nho nhỏ tinh thần từ trong bóng tối sinh ra, bọn chúng bắt đầu vây quanh viên kia sáng chói tinh thần toàn chuyển. Những học sinh mới này tinh thần, mỗi một khỏa đều lóe ra đặc biệt quang mang, như là từng cái nho nhỏ sinh mệnh tại trong vũ trụ sinh ra. Thiểm điện từ vũ trụ thâm viên bên trong bắn ra, không ngừng mà rót vào sáng chói trong tinh thần. Viên kia sáng chói tinh thần tại những khí tức này tẩm bổ bên dưới, trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng lóa mắt. Khi cố này hào quang sáng chói đạt đến một cái điểm giới hạn lúc, tinh thần phảng phất đốt lên toàn bộ vũ trụ, phát ra không có gì sánh kịp quang mang. Tại mảnh này trong quang mang, luồng kiếm khí màu vàng nóng kia xuất hiện lần nữa, phảng phất tại thủ hộ lấy viên kia sáng chói tinh thần. Cùng lúc đó, tại vũ trụ thâm viên một chỗ khác, từng viên nho nhỏ tinh thần từ trong bóng tối sinh ra, bọn chúng bắt đầu vây quanh viên kia sáng chói tinh thần toàn chuyển. Những học sinh mới này tinh thần, mỗi một khỏa đều lóe ra đặc biệt quang mang. Tại kiếm khí màu vàng nóng này chiếu rọi xuống, bóng đen thân ảnh trong nháy mắt trở nên nhỏ bé, phảng phất một con run rế. Nhưng mà bóng đen cũng không có vì vậy mà lùi bước, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang, tiếp tục điều khiển tấm chắn màu đen ngăn cản kiếm mang màu vàng. Đúng lúc này, kiếm mang màu vàng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một thanh to lớn kiếm ảnh màu vàng, giống như một thanh chạm phá hư không thần kiếm. Kiếm ảnh màu vàng lấy thế lôi đình vạn quân bổ về phía bóng đen, những nơi đi qua, hư không đều bị cắt chém ra từng đạo vết nứt. Bóng đen thấy thế, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở kiếm ảnh màu vàng mặt bên. Nhưng mà kiếm ảnh màu vàng lại phảng phất sớm đã dự liệu được bóng đen di động, trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng phía bóng đen phương hướng bổ tới. Bóng đen sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn không thể không lần nữa thi triển xuyên qua không gian năng lực, xuất hiện ở kiếm ảnh màu vàng khác một bên. Kiếm ảnh màu vàng tốc độ càng lúc càng nhanh, bóng đen xuyên qua không gian năng lực đã không cách nào đuổi theo tốc độ của nó, chỉ có thể không ngừng mà tránh né. Kiếm ảnh màu vàng giống như một đạo thiểm điện, tại vũ trụ thâm viên bên trong xuyên thẳng qua, vô số hư không bị cắt chém ra từng đạo vết nứt. Bóng đen không ngừng mà tránh né lấy kiếm ảnh màu vàng công kích, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt, khí tức cũng dần dần suy yếu. Rốt cục, kiếm ảnh màu vàng tốc độ đã đạt đến cực hạn, bóng đen cũng không còn cách nào tránh né, thân thể của hắn bị kiếm ảnh màu vàng bổ trúng, trong nháy mắt biến thành hư vô. Kiếm ảnh màu vàng chậm rãi tiêu tán, vũ trụ thâm viên lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại một thanh thần kiếm màu vàng nóng, lặng lặng lơ lửng tại vũ trụ thâm viên bên trong, lóe ra hào quang chói sáng. Ầm ầm, chỉ gặp kiếm ảnh màu vàng không gian chúng quanh bắt đầu ba động kịch liệt đứng lên, thời gian dần qua tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy, một cái lô đen thật lớn dần dần hiện hiện, nó càng không ngừng thôn vệ lấy hết thảy chung quanh, bao quát thời gian cùng không gian. Kiếm ảnh màu vàng bị lô đen hấp dẫn, chậm rãi hướng lô đen tới gần. Lô đen càng lúc càng lớn, thôn vệ chi lực cũng càng ngày càng mạnh, toàn bộ vũ trụ thâm viên phảng phất đều đang run rẩy. Kiếm ảnh màu vàng tại lô đen hấp dẫn bên dưới, rốt cục bị hoàn toàn thôn vệ, biến mất tại vô tận trong bóng tối. Vũ trụ thâm viên lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại cái kia lô đen to lớn, tản ra khí tức quỷ dị. Đúng lúc này, chói mắt quang mang từ trong lô đen bắn ra, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ thâm viên. Đó là một thanh thần kiếm màu vàng nóng, tản ra vô tận thần uy. Nó tại trong lô đen không ngừng mà xoay tròn, tản mát ra lực lượng cường đại, đem lô đen dần dần vỡ vụn. Theo lô đen vỡ vụn, kiếm ảnh màu vàng cũng chậm rãi từ trong lỗ đen bay ra. Thời khắc này kiếm ảnh màu vàng đã rực rỡ hẳn lên, ánh sáng của nó càng thêm lóa mắt, khí tức cũng càng thêm cường đại. Kiếm ảnh màu vàng bay trở về đến vũ trụ thâm viên bên trong, lặng lặng lơ lửng ở trong hư không, tản ra vô tận uy nghiêm. Nó đã không còn là một thanh phổ thông kiếm, nó đã trở thành một kiện chân chính thần khí. Kiếm ảnh màu vàng lặng lặng lơ lửng tại vũ trụ thâm viên bên trong, nó phảng phất tại chờ đợi cái gì. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ vũ trụ thâm viên bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Từng luồng dòng lũ tựa như biển động bình thường, hướng về vũ trụ thâm viên của tới, không ngừng mà đánh thẳng vào kiếm ảnh màu vàng. Kiếm ảnh màu vàng trên người quang mang trở nên càng thêm sáng chói, nó tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Dòng lũ càng ngày càng gần, càng ngày càng hung mãnh, bọn chúng phảng phất muốn đem kiếm ảnh màu vàng triệt để thôn phệ. Kiếm ảnh màu vàng lặng lặng lơ lửng ở trong hư không, ánh sáng của nó càng ngày càng mãnh liệt, nó đã làm tốt chuẩn bị, nên đón sắp đến khiêu chiến. Rốt cục, dòng lũ vọt tới kiếm ảnh màu vàng trước mặt, bọn chúng điên cuồng đánh thẳng vào kiếm ảnh màu vàng, ý đồ đưa nó đánh tan. Kiếm ảnh màu vàng trên người quang mang trở nên càng thêm sáng chói, nó tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Oeng, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, kiếm ảnh màu vàng trên người quang mang đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo màu vàng của sáng, xông về vô tận vũ trụ hư không. Ầm ầm, quang trụ màu vàng những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy, dòng lũ bị trong nháy mắt bốc hơi, không gian bị tê liệt, tinh thần đều tại nguồn lực lượng này trùng kích vào không ngừng run rẩy. Quang trụ màu vàng tại trong vũ trụ tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, vạn vật đều không thể may mắn thoát khỏi, đều không ngoại lệ đất bị phá hủy. Tại quang trụ màu vàng chiếu rọi xuống, toàn bộ vũ trụ trở nên một mảnh kim hoàng. Tại hào quang màu vàng nóng này bên trong, dòng lũ bị triệt để đánh tan, biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm ảnh màu vàng lặng lặng lơ lửng ở trong hư không, ánh sáng của nó trở nên càng thêm sáng lạ. Nó phảng phất đã thắng lợi, nhưng là, đúng lúc này, một đạo lực lượng càng cường đại hơn từ trong hư không giáng lâm. Một cỗ kinh khủng lực lượng hắc ám của tới, nó tựa hồ đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất, vô cùng cường đại, không gì sánh được tà ác. Cỗ lực lượng hắc ám này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ, vô số ngôi sao bị hắc ám thôn vệ, không gian bị tê liệt, hết thảy đều lâm vào trong bóng tối vô tận. Tại trong hắc ám này, kiếm ảnh màu vàng quang mang lộ ra như vậy yếu ớt, nó phảng phất đã không cách nào chống cự cỗ lực lượng hắc ám này. Nhưng mà, ngay lúc này, kiếm ảnh màu vàng quang mang lần nữa bộc phát, hóa thành một đạo càng thêm chói mắt quang trụ màu vàng, xông về vô tận vũ trụ hư không. Ầm ầm, quang trụ màu vàng những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy, hắc ám bị trong nháy mắt xua tan, không gian bị một lần nữa chữa trị, tinh thần một lần nữa sáng lên. Tại quang trụ màu vàng chiếu rọi xuống, toàn bộ vũ trụ lần nữa khôi phục quang minh, hắc ám bị triệt để đánh tan, biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm ảnh màu vàng lặng lặng lơ lửng tại vực sâu trong không gian, ánh sáng của nó trở nên càng thêm sáng lạ. Một khắc này, có chuyện vật đều tại kiếm ảnh màu vàng chiếu rọi xuống trở nên bình tĩnh cùng thần thánh. Phảng phất một kiếm này, lực lượng có thể gột rửa thế gian tất cả tội nghiệp, xóa đi tất cả hắc ám. Màu vàng cổ sáng xông thẳng tới chân trời, tựa như một vòng cực nóng thái dương, đem toàn bộ vũ trụ thắp sáng. Mà thanh kia kiếm ảnh màu vàng thì thành đây hết thảy trung tâm. Tại ngoài vũ trụ, một chỗ không gian thần bí bên trong, một tòa rộng lớn thần điện bên trong, một vị lão giả tóc trắng xóa, chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Xung quanh thân thể của hắn bao quanh từng đạo phù văn thần bí, tựa như tinh thần giống như lóe ra hào quang sáng chói. Đột nhiên, lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Nguồn lực lượng này là hắn trở về. Lão giả kích động đứng dậy, đưa tay chỉ hướng phía trước, từng nét phù văn ở trước mặt hắn hội tụ, hóa thành một bức tranh. Trong tấm hình, chính là đạo kiếm ảnh màu vàng kia xông phá hư không, đánh tan hắc ám tráng quan cảnh tượng. Không sai, chính là hắn. Hắn rốt cục trở về. Lão giả trong mắt lóe ra kích động lệ quang, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, kích động nắm chặt nắm đấm. Chương 383, một vòng mới chương 383, một vòng mới ầm ầm, vô số đạo khí tức tựa như từ cái này tinh không sáng lạn bên trong phun ra ngoài, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo to lớn khí lưu, tại vũ trụ thâm viên bên trong quay cuồng. Bên trong luồng khí này ẩn chứa vô số ngôi sao lực lượng, bọn chúng đụng vào nhau, kích phát ra hào quang sáng chói, chiếu sáng cả vũ trụ. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, nguyên bản vũ trụ tối tăm trở nên sáng lên, các tinh thần tại quang mang chiếu rọi xuống, phảng phất sống lại, bắt đầu ở trong vũ trụ tự do bay lượn. Những học sinh mới này tinh thần tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, bọn chúng quang mang càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng chói mắt, phảng phất từng viên sáng chói bảo thạch tại trong vũ trụ chiếu sáng rạng rỡ. Cùng lúc đó, viên kia sáng chói tinh thần tại vũ trụ thâm viên bên trong lóng lánh, phảng phất vũ trụ trung tâm, dẫn lĩnh mặt khác tinh thần. Kiếm mang màu vàng y nguyên thủ hộ tại trung quanh của nó, cùng những học sinh mới tinh thần cùng một chỗ, cộng đồng thủ hộ lấy vùng vũ trụ này. Theo thời gian trôi qua, vũ trụ thâm viên bên trong khí tức càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng nhiều tinh thần sinh ra, toàn bộ vũ trụ trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Những học sinh mới này tinh thần va chạm nhau, giao hội, bọn chúng quang mang đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo chói lọi rải sáng tại trong vũ trụ phiêu đãng. Tại đạo ánh sáng này mang làm nổi bật bên dưới, vũ trụ thâm viên trở nên càng thêm rực rỡ màu sắc. Lúc này vũ trụ đã không còn là một vùng tăm tối, mà là một mảnh tràn ngập sinh cơ cùng sức sống tinh không sáng lạ. Tại tinh không này bên trong, sinh mệnh bắt đầu thai nghén, vũ trụ bắt đầu tỏa ra mới sinh cơ. Rầm rầm rầm, lại là từng tiếng tiếng vang, lần này là càng nhiều khí tức từ vũ trụ thâm viên bên trong phun ra ngoài, hội tụ thành một cỗ càng cường đại hơn khí lưu, đem toàn bộ vũ trụ đẩy hướng một cái độ cao mới. Tại dòng khí lưu này thôi thúc giới, vũ trụ bắt đầu gia tăng tốc độ bành trướng, các tinh thần tại trong vũ trụ lao vụt, bọn chúng quang mang càng thêm sáng chói, càng thêm lóa mắt. Theo vũ trụ bành trướng, tinh hệ mới bắt đầu sinh ra, sinh mệnh mới bắt đầu thai nghén. Những này tinh hệ mới tại trong vũ trụ lóng lánh, như là từng viên sáng chói bảo thạch, bọn chúng lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau xen lẫn, tạo thành từng mảnh mỹ lệ tinh vân. Mà luồng kiếm khí màu vàng nóng kia, y nguyên thủ hộ lấy viên kia sáng chói tinh thần, cùng những học sinh mới tinh thần cùng một chỗ, cộng đồng thủ hộ lấy vùng vũ trụ này. Bọn chúng tại trong vũ trụ lóng lánh, như là từng viên sáng chói bảo thạch, bọn chúng lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau xen lẫn, tạo thành từng mảnh mỹ lệ tinh vân. Phản phất tại vũ trụ chỗ sâu tụ tập, bọn chúng cộng đồng đan xen, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này từ từ ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đạo hào quang sáng chói. Đạo tia sáng này phản phất là vũ trụ hạch tâm, không ngừng mà tản ra năng lượng, dẫn linh vũ trụ tân sinh. Theo quang mang này sinh ra, trong vũ trụ các tinh thần bắt đầu một vòng mới diễn biến, bọn chúng phản phất bị rót vào lực lượng sinh mệnh, mỗi ngôi sao đều trở nên càng thêm tươi sống cùng sáng tỏ. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa hào quang cũng càng thêm sáng lạ, phản phất tại giảng thuật vũ trụ cố sự. Tại trong vũ trụ này, sinh mệnh sinh sôi cùng tiến hóa chưa bao giờ ngừng, mà các tinh thần sinh ra cùng tan biến, càng là chứng kiến vũ trụ luân hồi. Bọn chúng tại vô tận trong thời gian, nói sinh mệnh kỳ tích cùng vũ trụ huyền bí. Cùng lúc đó, vũ trụ biên giới, từng đạo vết nước màu đen dần dần xuất hiện, bọn chúng phảng phất tại thôn phệ lấy tinh thần hào quang, đem vũ trụ một bộ phận dần dần thôn phệ. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị luồng kiếm khí màu vàng nóng kia phát giác, nó phảng phất tại thủ hộ lấy vũ trụ, không để cho hắc ám ăn mòn mảnh này sáng lạn tinh không. Mà tại trận này vũ trụ đánh cờ bên trong, các tinh thần y nguyên lập lòe, làm sinh mệnh sinh sôi cùng tiến hóa yên lặng cống hiến lực lượng. Bọn chúng hào quang không chỉ là vì chiếu sáng vũ trụ này, càng là vì một chút đốt sinh mệnh hy vọng, để trong vũ trụ mỗi một cái sinh mệnh đều có thể cảm nhận được sinh mệnh kỳ tích cùng vũ trụ huyền bí. Vô số năm tháng trôi qua, tại trong vũ trụ này, sinh mệnh kỳ tích như cũ tại không ngừng mà trình diễn. Mà những tinh thần kia bọn họ cũng đang không ngừng diễn biến cùng tiến hóa, bọn chúng tại vũ trụ trong luân hồi, chứng kiến lấy sinh mệnh phồn vinh cùng suy bại. Ở trong quá trình này, trong vũ trụ sinh mệnh bọn họ cũng đang không ngừng tiến bộ, bọn chúng học xong như thế nào tại trong hắc ám tìm kiếm quan minh, như thế nào tại trong nghịch cảnh trưởng thành. Mà luồng kiếm khí màu vàng nóng kia cũng đang không ngừng thủ hộ lấy vũ trụ, làm sinh mệnh sinh sôi cùng tiến hóa cống hiến lực lượng. Tại vũ trụ chỗ sâu, sinh mệnh kỳ tích như cũ tại phảng phất tại vũ trụ chỗ sâu tụ tập, bọn chúng cộng đồng đan xen, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này từ từ ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đạo hào quang sáng chói. Đạo tia sáng này phảng phất là vũ trụ hạch tâm, không ngừng mà tản ra năng lượng, dẫn linh vũ trụ tân sinh. Theo quang mang này sinh ra, trong vũ trụ các tinh thần bắt đầu một vòng mới. Thanh tuyền tụ tập tại viên này sáng chói trên tinh thần, để nó trở nên càng thêm lóa mắt. Luồng kiếm khí màu vàng nóng kia cũng giống như nhận lấy nguồn lực lượng này triệu hoán, nó trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm lóa mắt. Nó phảng phất tại nói chính mình tồn tại, nói cho mọi người sứ mạng của nó. Lúc này, một ngôi sao tại trong mảnh tinh vân này ra đời. Ánh sáng của nó sáng chói chói mắt, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Tại nó đản sinh một khắc này, toàn bộ tinh vân cũng vì đó rung dậy, phảng phất là đang ăn mừng ngôi sao này sinh ra. Luồng kiếm khí màu vàng nóng kia cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này, nó bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cỗ cường đại phong bạo. Tại trong cơn gió lúc này, từng đạo kiếm khí màu vàng nóng phá vỡ hắc ám, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Theo nguồn lực lượng này không ngừng tụ tập, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy lấy, phản phất tại nên đón kỷ nguyên mới. Luồng kiếm khí màu vàng nóng kia cũng biến thành càng ngày càng cường đại, ánh sáng của nó càng ngày càng lóa mắt, phản phất muốn đâm rách mảnh hắc ám này vũ trụ. Tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới, toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng viên tinh thần bắt đầu sinh ra, từng mảnh tinh vân bắt đầu hình thành, vũ trụ trở nên càng ngày càng muôn màu muôn vẻ. Luồng kiếm khí màu vàng nóng kia cũng tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới, trở nên càng ngày càng cường đại. Ánh sáng của nó càng ngày càng lóa mắt, lực lượng của nó càng ngày càng cường đại. Nó phảng phất thanh tuyền, tụ tập tại viên này sáng chói trên tinh thần, để nó trở nên càng thêm lóa mắt. Luồng kiếm khí màu vàng nóng kia cũng giống như nhận lấy nguồn lực lượng này triệu hoán, nó trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm lóa mắt. Nó phảng phất tại nói chính mình tồn tại, nói cho mọi người sứ mạng của nó. Lúc này, một ngôi sao tại trong mảnh tinh vân này ra đời. Ánh sáng của nó sáng chói chói mắt, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Tại nó đản sinh một khắc này, toàn bộ tinh vân cũng vì đó rung dậy, phảng phất là đang ăn mừng ngôi sao này sinh ra. Luồng kiếm khí màu vàng nóng kia cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này, nó bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cỗ cường đại phong bạo. Tại trong cơn gió lúc này, từng đạo kiếm khí màu vàng nóng phá vỡ hắc ám, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Theo nguồn lực lượng này không ngừng tụ tập, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy lấy, phản phất tại nên đón kỷ nguyên mới. Luồng kiếm khí màu vàng nóng kia cũng biến thành càng ngày càng cường đại, ánh sáng của nó càng ngày càng lóa mắt, phản phất muốn đâm rách mảnh hắc ám này vũ trụ. Sau đó, chính là thôn phệ năng lượng thời điểm. Trương Phàm lúc này bắt đầu hấp thu chung quanh sáng chói tinh thần năng lượng, những ngôi sao này năng lượng tại Trương Phàm bên người hội tụ, tạo thành từng đạo sáng chói hào quang màu vàng. Tại những ánh sáng này bên trong, Trương Phàm cảm thấy vô cùng to lớn lực lượng, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều thôn vệ đi vào. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Hắn phát hiện, tại mảnh này tinh không sáng chói bên trong, có một cái góc tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Hắn lập tức hướng nơi hẻo lánh kia bay đi, phát hiện nơi đó có một cái ẩn tàng lỗ đen. Cái lỗ đen này tản mát ra mãnh liệt hấp lực, đem chung quanh tinh thần đều hút vào. Trương Phàm ý thức được, cái lỗ đen này là một cái nhân vật nguy hiểm, nếu như tùy ý nó tiếp tục tồn tại, toàn bộ vũ trụ cũng có thể bị nó thôn vệ. Trương Phàm quyết định, hắn phải nghĩ biện pháp phá hủy cái lỗ đen này. Hắn triệu hoán ra chính mình kiếm mang màu vàng, đem lực lượng của mình toàn bộ rót vào trong kiếm quang. Kiếm mang màu vàng tản mát ra hào quang chói sáng, phản phất muốn chiếu sáng cả vũ trụ. Trương Phàm đem kiếm mang màu vàng nhắm ngay lỗ đen, đột nhiên vung ra một kiếm. Một đạo to lớn kiếm mang màu vàng hướng phía lỗ đen bay đi, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, tựa hồ muốn đem toàn bộ vũ trụ đều bổ ra. Kiếm mang màu vàng đánh trúng vào lỗ đen, trong nháy mắt bạo phát ra hào quang chói sáng. Lỗ đen tại luồng sức mạnh mẽ này trước mặt, bắt đầu dần dần sụp đổ. Theo lỗ đen sụp đổ, chung quanh tinh thần cũng bắt đầu dần dần trở về hình dáng ban đầu. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, thấy được một cái cự đại bóng đen chính hướng phía hắn đánh tới. Cái bóng đen kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đi tới Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm chỉ tới kịp giơ kiếm ngăn cản, lại bị bóng đen hung hăng đụng bay ra ngoài. Trương Phàm nặng nề mà ném xuống đất, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn che ngực, khó khăn đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái bóng đen kia. Chỉ gặp cái bóng đen kia dần dần hiện ra chân diện mục, lại là một cái cự đại trùng tử. Côn trùng này toàn thân đen kịt, trên thân mọc đầy bén nhọn gai, nhìn mười phần dữ tợn khủng bố. Trương Phàm trong lòng giật mình, côn trùng này lại có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hắn, hơn nữa còn có thể dễ dàng đem hắn đánh bay. Cái này khiến hắn đối với côn trùng này tràn đầy cảnh giác. Côn trùng phát ra một tiếng kêu chói tai, tựa hồ đang khiêu khích Trương Phàm. Trương Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong tay kiếm mang màu vàng lần nữa sáng lên, chuẩn bị nên đón côn trùng công kích. Đúng lúc này, lỗ đen đột nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ lỗ đen bắt đầu sụp đổ. Vô số ngôi sao mảnh vỡ từ trong lỗ đen bắn ra, đem toàn bộ vũ trụ đều nhuộm thành óng ánh khắp nơi tinh không. Trương Phàm trong lòng vui mừng, xem ra cố gắng của hắn cũng không có uổng phí. Nhưng là, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì côn trùng kia còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Chương 384, pháp tác trật tự chương 384, pháp tác trật tự bên vực sâu, Trương Phàm không ngừng đến hấp thu chung quanh pháp tác trật tự. Ầm ầm, theo Trương Phàm đối với vũ trụ pháp tác trật tự hấp thu, thực lực của hắn bắt đầu không ngừng tăng trưởng, khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Thân thể của hắn tản ra hào quang chói sáng, tựa như một viên từ từ bay lên thái dương, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Tại tia sáng này chiếu rọi xuống, vũ trụ thâm viên bên trong khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, vô số tân sinh tinh thần bắt đầu xuất hiện. Những ngôi sao này đụng vào nhau, giao hội, bọn chúng quang mang đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo chói lọi rải sáng tại trong vũ trụ phiêu đãng. Tại đạo ánh sáng này mang làm nổi bật bên dưới, vũ trụ thâm viên trở nên càng thêm rực rỡ màu sắc. Lúc này vũ trụ đã không còn là một vùng tăm tối, mà là một mảnh tràn ngập sinh cơ cùng sức sống tinh không sáng lạ. Tại tinh không này bên trong, sinh mệnh bắt đầu thai nghén, vũ trụ bắt đầu tỏa ra mới sinh cơ. Bên vực sâu, Trương Phàm còn tại không ngừng hấp thu chung quanh pháp tắc trật tự. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ở xung quanh hắn, không gian bắt đầu vặn mèo, thời gian trở nên hỗn loạn, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng đang vì hắn đến mà run rẩy. Đúng lúc này, vũ trụ thâm viên chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm thấp vang minh. Theo cái này âm thanh vang minh, một cỗ cường đại không gì sánh được uy áp từ trong vực sâu tuôn ra, hướng phía Trương Phàm đập vào mặt. Trương Phàm ánh mắt ngưng tụ, biết cỗ uy áp này đến từ trong vực sâu tồn tại thần bí kia. Trương Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu ngưng tụ chính mình pháp tắc chi lực, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Tại vực sâu chỗ sâu, một cái cự đại thân ảnh ngay tại chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này toàn thân tản ra hào quang màu đen, phản phất có thể thôn vệ hết thảy qua mình. Trong cặp mắt của hắn lóe ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, tựa hồ đang nói vô tận phẫn nộ cùng giết chóc. Thân ảnh này chính là trong vực sâu tồn tại thần bí kia, hắn bị phong ấn ở trong vực sâu, thủ hộ lấy vũ trụ cân bằng. Mà bây giờ, Trương Phàm đến phá vỡ cân bằng này, hắn nhất định phải đứng ra, ngăn cản Trương Phàm tiếp tục hấp thu chung quanh pháp tắc trật tự. Khi tồn tại thần bí này dần dần nổi lên lúc, toàn bộ vũ trụ bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vô số ngôi sao tại cỗ uy áp này bên dưới nhao nhao phá thoái, hóa thành một phấn. Giữa vũ trụ pháp tắc trật tự cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, phản phất toàn bộ không gian đều muốn vì đó sụp đổ. Trương Phàm nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, trận chiến này không thể tránh né. Hắn nhất định phải chiến thắng tồn tại thần bí này, mới có thể chân chính nắm giữ vũ trụ lực lượng. Theo tồn tại thần bí tới gần, Trương Phàm bắt đầu thi triển tuyệt kỹ của mình. Thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, xông về tồn tại thần bí. Ở xung quanh hắn, không gian bắt đầu vặn mèo. Thời gian cũng biến thành hỗn loạn. Từng đạo pháp tắc trật tự tại Trương Phàm trung quanh hội tụ, tạo thành một đầu pháp tắc dòng lũ. Pháp tắc này dòng lũ phảng phất có được lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn vệ đến sạch sẽ. Tồn tại thần bí cảm nhận được Trương Phàm lực lượng, hắn cũng bắt đầu thi triển tuyệt kỹ của mình. Thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, phảng phất có thể chèo chống toàn bộ vũ trụ. Trong tay của hắn ngưng tụ ra một thanh cự phủ màu đen, trên lưỡi búa lóe ra quỷ dị hàn mang. Theo một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm cùng tồn tại thần bí công kích đụng vào nhau. Toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh không gì sánh được, tất cả thanh âm đều biến mất. Trương Phàm thân thể bị hung hăng đánh bay, lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo to lớn vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ, hắn cắn chặt răng, lần nữa hướng tồn tại thần bí phóng đi. Tồn tại thần bí cũng nhận thương tổn không nhỏ, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, máu tươi cũng đang không ngừng chảy xuôi. Nhưng là hắn cũng không có từ bỏ, hắn cơ cự phủ màu đen, lần nữa hướng Trương Phàm phát khởi công kích. Cứ như vậy, Trương Phàm cùng tồn tại thần bí ở giữa chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Bọn hắn tại giữa vũ trụ không ngừng mà xuyên thẳng qua, mỗi một lần va chạm đều có thể gây nên vũ trụ chấn động. Ân, đây cũng là năng lượng gì? Thế mà so hắc ám pháp tắc còn mạnh hơn. Trương Phàm ngộp bức, hắn bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể, bắt đầu lĩnh ngộ mới trật tự pháp tắc. Tại trong không gian hỗn loạn, không ngừng có cường đại quy tắc tại va chạm, Trương Phàm ý đồ từ đó hiểu thấu đáo ra một chút huyền bí đến đối địch. Tồn tại thần bí nhìn xem Trương Phàm không ngừng lĩnh ngộ, trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là vô tận chiến ý, cơ cự phủ màu đen lần nữa bổ về phía Trương Phàm. Phanh, Cự phủ màu đen cùng Trương Phàm hỗn độn song kiếm lần nữa đụng vào nhau, lực trùng kích cường đại đem bọn hắn riêng phần mình đánh lui. Ha 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 ha, có ý tứ, ta còn không có gặp được có thể cùng ta chiến đến loại trình độ này người đâu, tồn tại thần bí cười lớn. Trương Phàm cũng không có yếu thế, hừ lạnh một tiếng, hừ, còn có càng thú vị đây này. Tại trong không gian hỗn loạn, bọn hắn tiếp tục tiến hành chiến đấu kịch liệt. Mỗi một lần va chạm đều để vũ trụ rung động, không gian phá toái. Mà Trương Phàm tại loại này hỗn loạn trong chiến đấu, bắt đầu từ từ lĩnh ngộ ra một chút mới trật tự phát tắc. Trong mắt hắn, các loại quy tắc không ngừng mà xen lẫn, như là một cái cự đại bàn cờ, đen trắng xen lẫn, vô số quân cờ trên bàn cờ vũ động. Quy tắc, nguyên lai chính là như vậy, trật tự cùng hỗn loạn xen lẫn, liền tạo thành vũ trụ hết thảy. Trương Phàm đột nhiên minh ngộ, đem thể nội hỗn độn chi lực cùng những quy tắc này đan vào một chỗ, tạo thành một cái mới trật tự phát tắc. Hỗn độn trật tự. Trương Phàm hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, một loại trước nay chưa có uy thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ. Tồn tại thần bí cảm nhận được Trương Phàm biến hóa, trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng nhiệt chiến ý tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra mới trật tự phát tắc. Để cho chúng ta tiếp tục chiến đấu đi. Cứ như vậy, Trương Phàm cùng tồn tại thần bí ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn chiến đấu đưa tới vũ trụ chấn động. Tại giữa vũ trụ xuyên thẳng qua, mỗi một lần va chạm đều có thể gây nên vũ trụ chấn động. Mà Trương Phàm cũng đang không ngừng lĩnh ngộ mới trật tự phát tắc, trở nên càng ngày càng cường đại. Trong mắt hắn, quy tắc xen lẫn càng ngày càng phức tạp, nhưng lại càng ngày càng rõ ràng. Vượt sâu trong không gian, Trương Phàm bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể, bắt đầu lĩnh ngộ mới trật tự phát tắc. Hắn biết tồn tại thần bí này lực lượng cũng không phải là đến từ hắc ám phát tắc, mà là một loại lực lượng càng cường đại hơn. Tại không gian thần bí này bên trong, hắn nhất định phải tìm tới mới trật tự phát tắc, mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại này. Ở trong quá trình này, Trương Phàm không ngừng mà thử nghiệm các loại phương pháp. Hắn thử nghiệm đem khác biệt năng lượng dung hợp lại cùng nhau, ý đồ sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới trật tự phát tắc. Hắn không ngừng mà thử nghiệm, không ngừng mà thất bại, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ. Trải qua thời gian dài cố gắng, Trương Phàm rốt cục tại vực sâu trong không gian lĩnh ngộ được một loại hoàn toàn mới trật tự pháp tắc, trật tự chi liên. Loại pháp tắc này có thể đem khác biệt năng lượng kết hợp với nhau, hình thành lực lượng cường đại. Khi Trương Phàm lĩnh ngộ được trật tự chi liên sau, hắn lập tức đem loại lực lượng này vận dụng đến trong chiến đấu. Hắn bắt đầu đem hắc ám pháp tắc cùng trật tự chi liên đem kết hợp, đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới lực lượng. Loại lực lượng này để Trương Phàm thực lực đạt được tăng lên rất lớn, hắn lần nữa hướng tồn tại thần bí phát khởi công kích. Lần này, Trương Phàm không còn giống trước đó chật vật như vậy, mà là chiếm cứ thượng phong. Tồn tại thần bí tại Trương Phàm công kích đến không ngừng mà lui lại, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện càng nhiều vết thương. Nguyên lai là hỗn độn pháp tắc, không nghĩ tới vực sâu này trong không gian thế mà lại tồn tại loại này đáng sợ trật tự pháp tắc. Trương Phàm tâm lý tràn đầy kinh ngạc. Tại vực sâu trong không gian, hỗn độn pháp tắc là mạnh nhất trật tự pháp tắc một trong, cũng là tất cả trật tự pháp tắc bên trong thần bí nhất tồn tại. Tại vực sâu này trong không gian, hỗn độn pháp tắc lực lượng bị vô hạn phóng đại, mà Trương Phàm đối mặt tồn tại thần bí này, cũng chính là nắm giữ hỗn độn pháp tắc tồn tại. Xem ra, muốn đánh bại tồn tại thần bí này, nhất định phải lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc mới được. Trương Phàm trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Thế là, Trương Phàm bắt đầu hết sức chăm chú lĩnh ngộ lên hỗn độn pháp tắc đến. Hắn đem tất cả tâm thần đều tập trung vào tồn tại thần bí kia trên thân, ý đồ từ nhất cử nhất động của hắn bên trong tìm ra hỗn độn pháp tắc huyền bí. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm đối với hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Hắn thời gian dần qua phát hiện, hỗn độn pháp tắc không chỉ là một loại lực lượng cường đại, càng là một loại áp đảo thế gian vạn vật phía trên trật tự. Tại hỗn độn pháp tắc trước mặt, bất luận cái gì quy tắc đều trở nên không chịu nổi một kích. Rốt cục, trải qua thời gian dài lĩnh ngộ đằng sau, Trương Phàm rốt cục lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc chân lý. Trong cơ thể của hắn hiện ra một cỗ cường đại hỗn độn chi lực, nguồn lực lượng này so hắc ám pháp tắc còn cường đại hơn vô số lần. Là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Trương Phàm trong lòng hiện lên một tia kiên quyết. Trường kiếm trong tay của hắn bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng, một kiếm chém về phía tồn tại thần bí. Một kiếm này ẩn chứa hỗn độn pháp tắc lực lượng, không gì không phá, không thể ngăn cản. Tồn tại thần bí cự phủ màu đen tại một kiếm này trước mặt, liền như là giấy bình thường, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Mà thân thể của hắn cũng dưới một kiếm này, bị triệt để hủy diệt. Cuối cùng kết thúc, nhìn xem đã hóa thành cho tàn tồn tại thần bí, Trương Phàm trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Hắn biết, trận chiến đấu này, hắn thắng. Càng là một loại liên quan tới vũ trụ diễn hóa cùng nguồn gốc của sự sống trí cao triết học. Ở trong quá trình này, Trương Phàm phảng phất thấy được vô số vũ trụ cùng thế giới tại hỗn độn pháp tắc tác dụng dưới sinh ra cùng tiêu vong. Hắn bắt đầu minh bạch, hỗn độn pháp tắc cũng không phải là đơn giản phá hư, mà là một loại đối với sinh mạng cùng vũ trụ sáng tạo cùng bảo hộ. Thời gian dần qua, Trương Phàm đối với hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ dần dần xâm nhập. Hắn bắt đầu nắm giữ một chút cơ bản hỗn độn pháp tắc, có thể dùng tại cường hóa lực lượng của mình cùng kỹ năng. Hắn phát hiện lực lượng của mình trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có thể cùng tồn tại thần bí kia chống lại. Thời khắc nào đó, Trương Phàm đột nhiên mở to mắt, trong con mắt của hắn lóe ra hỗn độn pháp tắc quang mang. Hắn biết, mình đã lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc chân lý, đồng thời có thể vận dụng nguồn lực lượng này đi đánh bại tồn tại thần bí kia. Trương Phàm đứng dậy, chậm rãi đi hướng tồn tại thần bí kia. Trên người hắn tản mát ra cường đại hỗn độn khí tức, phản phất toàn bộ vũ trụ đều nằm trong tay hắn. Tồn tại thần bí cũng cảm nhận được Trương Phàm biến hóa trên người, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên dừng bước. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút do dự. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, nhưng hắn cũng biết, một khi cùng tồn tại thần bí kia khai chiến, có thể sẽ tạo thành không thể nào đoán trước hậu quả. Trương Phàm rơi vào trầm tư. Hắn không biết mình là có nên hay không tiếp tục đi tới cùng tồn tại thần bí kia một trận chiến. Hắn lo lắng cho mình hành động sẽ đối với vũ trụ sinh ra không thể vãn hồi ảnh hưởng. Đúng lúc này, Trương Phàm trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm. Chương 385, không gian chủ nhân Hiên Viên. Chương 385, không gian chủ nhân Hiên Viên Ân. Đây cũng là năng lượng gì? Thế mà so Hắc Ám pháp tắc còn mạnh hơn. Trương Phàm một bước. Lúc này, trong không gian truyền đến một thanh âm. Hắc Ám pháp tắc có thể cùng ta đánh đồng, một đạo quang mang xuất hiện tại giữa bọn hắn. Một bóng người từ trong quang mang hiện ra. Trương Phàm kinh ngạc nhìn xem đạo ánh sáng kia, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại khí tức, cùng hắn trước đó gặp phải bất luận tồn tại gì cũng khác nhau. Tồn tại thần bí cũng cảm nhận được cỗ khí tức kia, hắn ngừng công kích, cảnh giác nhìn qua quang mang. Quang mang tán đi, một người mặc áo trắng nam tử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nam tử khuôn mặt thanh tú, nhưng hắn trong ánh mắt lại để lộ ra một loại siêu việt hết thảy uy nghiêm. Trương Phàm kinh ngạc hỏi, "Ngươi là ai?" Nam tử áo trắng nhàn nhạt trả lời, "Tên ta Hiên Viên, chính là vũ trụ chi chủ." Tồn tại thần bí mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn biết nam tử trước mắt tuyệt không phải hạng người bình thường. Hiên Viên ánh mắt rơi vào tồn tại thần bí trên thân, hắn khẽ nhíu mày, Hắc Ám pháp tắc lực lượng, thế mà đã phát triển đến loại trình độ này. Tồn tại thần bí khẩn trương hỏi, "Ngươi muốn làm cái gì?" Hiên Viên ngữ khí bình tĩnh, "Ta muốn thu phục Hắc Ám pháp tắc, để vũ trụ khôi phục cân bằng." Tồn tại thần bí hừ lạnh một tiếng, "Mơ tưởng." Hiên Viên cười cười, "Vậy liền thử một chút xem sao." Vừa dứt lời, Hiên Viên trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, đó là một loại siêu việt Hắc Ám pháp tắc lực lượng. Hắn nhẹ nhàng huy động bàn tay, quang mang xuất hiện tại giữa bọn hắn. Một bóng người từ trong quang mang hiện ra. Trương Phàm kinh ngạc nhìn xem đạo ánh sáng kia, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại khí tức, cùng hắn trước đó gặp phải bất luận tồn tại gì cũng khác nhau. Tồn tại thần bí cũng cảm nhận được cỗ khí tức kia, hắn ngừng công kích, cảnh giác nhìn qua quang mang. Quang mang tán đi, một người mặc áo trắng nam tử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nam tử khuôn mặt thanh tú, nhưng hắn trong ánh mắt lại để lộ ra một loại siêu việt hết thảy uy nghiêm. Trương Phàm kinh ngạc hỏi, "Ngươi là ai?" Nam tử áo trắng nhàn nhạt trả lời, "Tên ta Hiên Viên, chính là mảnh không gian này chủ nhân." "Không gian chủ nhân?" Trương Phàm ngẩng bước, cái này mênh mông vô ngần không gian thế mà còn có chủ nhân Hiên Viên nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn xem Trương Phàm, trong ánh mắt lóe ra thâm thúy quan mang. "Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ còn không phải trả lời ngươi thời điểm." Hiên Viên nói ra, hắn đưa tay vung lên, một đạo quang mang màu vàng bao phủ toàn bộ không gian, đem bọn hắn ba người cùng tồn tại thần bí ngăn cách ra. Tồn tại thần bí phát hiện mình bị vây ở kim quang bên trong, ý đồ dãy rủa, nhưng lại không cách nào đột phá tầng kia thật mỏng kim quang. Nó tức giận rít gào lên lấy, không ngừng mà dùng năng lượng hắc ám công kích kim quang, nhưng vô luận như thế nào đều không thể dung chuyển nó mảy may. Hiên Viên nhìn xem tồn tại thần bí, trầm giọng nói, "Mảnh không gian này trật tự không thể xâm phạm, các ngươi đều đem tiếp nhận vốn có trừng phạt thanh âm của hắn tựa như thiên lôi cuộn cuộn, để tồn tại thần bí thân thể run nhẹ nhẹ." Trương Phàm cùng Tiểu Bạch ở một bên nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn đều cảm nhận được Hiên Viên cường đại. Hiên Viên lực lượng tựa hồ siêu việt thời gian cùng không gian, để bọn hắn lòng sinh kính sợ. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hiên Viên trên thân. Hiên Viên nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên càng thêm cường đại, phản phất cùng mảnh không gian này hòa làm một thể. Sau một lát, Hiên Viên mở to mắt, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn. Hắn nhìn về phía tồn tại thần bí, đưa tay vung lên, một đạo xiềng xích màu vàng trống rỗng xuất hiện, đem tồn tại thần bí chăm chú trói buộc. Hiên Viên nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn xem Trương Phàm, trong ánh mắt lóe ra thâm thúy quan mang. "Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ còn không phải trả lời ngươi thời điểm." Hiên Viên nói ra, hắn đưa tay vung lên, một đạo quang mang màu vàng bao phủ toàn bộ không gian, đem bọn hắn ba người cùng tồn tại thần bí ngăn cách ra. Tồn tại thần bí phát hiện mình bị vây ở kim quang bên trong, ý đồ dãy rủa, nhưng lại không cách nào đột phá tầng kia thật mỏng kim quang. Nó tức giận rít gào lên lấy, không ngừng mà dùng năng lượng hắc ám công kích kim quang, nhưng vô luận như thế nào đều không thể dung chuyển nó mảy may. Hiên Viên nhìn xem tồn tại thần bí, trầm giọng nói, "Mảnh không gian này trật tự không thể xâm phạm, các ngươi đều đem tiếp nhận vốn có trừng phạt thanh âm của hắn tựa như thiên lôi cuộn cuộn, để tồn tại thần bí thân thể run nhẹ nhẹ." Trương Phàm cùng một bên nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn đều cảm nhận được Hiên Viên cường đại. Hiên Viên lực lượng tựa hồ siêu việt thời gian cùng không gian, để bọn hắn lòng sinh kính sợ. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hiên Viên trên thân. Hiên Viên nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên càng thêm cường đại, phản phất cùng mảnh không gian này hòa làm một thể. Sau một lát, Hiên Viên mở to mắt, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn. Hắn nhìn về phía tồn tại thần bí, đưa tay vung lên, một đạo xiềng xích màu vàng trống rỗng xuất hiện, đem tồn tại thần bí chăm chú trói buộc. "Ngươi sẽ được cầm tù tại mảnh không gian này chỗ sâu nhất, thẳng đến ngươi lĩnh ngộ được sinh mệnh chân lý." Hiên Viên nói ra, thanh âm của hắn tràn ngập uy nghiêm, để tồn tại thần bí không cách nào phản kháng. Một trận dòng điện âm thanh đột nhiên vang lên, Hiên Viên cùng Trương Phàm thân thể bắt đầu đung đưa. Trung quanh tràng cảnh trở nên mơ hồ không rõ, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. "Đây là có chuyện gì?" Trương Phàm kinh hoàng hỏi. "Thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm." Hiên Viên cau mày nói ra, "Nơi này là một mảnh sắp sụp đổ không gian, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này." "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" "Ta sẽ dẫn lấy ngươi rời đi nơi này." Hiên Viên nhìn xem Trương Phàm, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Hắn vươn tay, đem Trương Phàm nắm chắc, sau đó trong miệng niệm tụng lấy liên tiếp thần bí chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên, không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, từng đạo quang mang màu vàng từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem bọn hắn bao khỏa ở trong đó. Sau một lát, kim quang tiêu tán, Trương Phàm cùng Hiên Viên thân ảnh biến mất tại mảnh này sắp sụp đổ trong không gian. "Vành, vành, vành." Quang mang càng ngày càng mạnh, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hắn người mặc hoa lệ trường bào, trong tay nắm một cây kim quang lóng lánh quyền trượng. ánh mắt của hắn long lánh trí tuệ quan mang, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Vị tồn tại thần bí này tản mát ra làm cho người kinh uy khí tức, làm Trương Phàm cùng tồn tại thần bí đều cảm nhận được áp lực lớn. Ngươi là ai? Trương Phàm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn chưa bao giờ thấy qua tồn tại cường đại như thế. Tồn tại thần bí mỉm cười nhìn Trương Phàm, nói ra, tên ta Quang Minh sứ giả, phụ trách thủ hộ vùng vũ trụ này trật tự. Trương Phàm nghe xong, càng thêm kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe nói qua Quang Minh sứ giả, càng không biết hắn vì sao xuất hiện ở đây. Nhưng hắn minh bạch, Quang Minh sứ giả xuất hiện, tựa hồ là vì ngăn cản tồn tại thần bí hành động. Tồn tại thần bí nhìn xem Quang Minh sứ giả, cười lạnh nói, "Hừ, Quang Minh sứ giả, ta làm sao chưa từng nghe nói qua ngươi nhân vật này?" Quang Minh sứ giả mỉm cười, nói ra, "Đó là bởi vì ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính Quang Minh. Tại trong vũ trụ này, Hắc ám pháp tắc cũng không phải là duy nhất lực lượng. Lực lượng chân chính nguồn gốc từ tại Quang Minh, mà ta chính là nguồn lực lượng này." Thủ hộ giả tồn tại thần bí cũng cảm nhận được cố khí tức kia, hắn ngừng công kích, cảnh giác nhìn qua Quang Mang. Chỉ thấy Quang Mang dần dần tan đi, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Trương Phàm trước mắt. Trương Phàm kinh ngạc nhìn xem đạo ánh sáng kia, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại khí tức, cùng hắn trước đó gặp phải bất luận tồn tại gì cũng khác nhau. Trương Phàm lập tức hướng bóng người kia hành lễ, "Tiền bối, xin hỏi ngài là thần thánh phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Bóng người kia mỉm cười, cũng không trả lời Trương Phàm vấn đề, mà là quay đầu nhìn về hướng tồn tại thần bí. "Ngươi là Hắc ám pháp tắc sứ giả đi, tại sao muốn ở chỗ này gây ra hỗn loạn?" bóng người hỏi. Tồn tại thần bí trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Hắc ám pháp tắc chính là vũ trụ bản nguyên chi lực, ta đại biểu Hắc ám pháp tắc hành xử chính nghĩa. Ta sở dĩ ở đây gây ra hỗn loạn, là vì thanh trừ những cái kia vi phạm vũ trụ pháp tắc tồn tại." Bóng người cười lạnh một tiếng, "Ha ha, Hắc ám pháp tắc chính nghĩa. Ngươi cũng đã biết, Hắc ám pháp tắc mặc dù là vũ trụ bản nguyên chi lực, nhưng nó cũng có thiếu hụt. Nó có đôi khi sẽ để cho một số người đi đến lạc lối, làm ra vi phạm vũ trụ pháp tắc sự tình." Tồn tại thần bí nghe xong, rơi vào trầm tư. Hắn biết Hắc ám pháp tắc xác thực có thiếu hụt, nhưng hắn một mực tin tưởng vững chắc Hắc ám pháp tắc là trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất, cho nên hắn mới có thể một mực là Hắc ám pháp tắc hiệu lực. Bóng người gặp tồn tại thần bí trầm mặc không nói, nói tiếp, "Ta biết ngươi đối với Hắc ám pháp tắc có thâm hậu tín ngưỡng, nhưng là ngươi phải hiểu được, chân chính chính nghĩa cũng không phải là một vị truy cầu lực lượng cường đại, mà là muốn cân nhắc đến vũ trụ vạn vật cân bằng." Tồn tại thần bí nghe xong, nội tâm nhận lấy rất lớn chủ kích. Hắn cho tới nay đều đem Hắc ám pháp tắc coi như tín ngưỡng của chính mình, nhưng bây giờ hắn bắt đầu chất vấn tín niệm của mình. Trương Phàm ở một bên yên lặng nhìn xem đối thoại của bọn họ, trong lòng cũng có rất nhiều cảm ngộ. Hắn đột nhiên nhớ tới tự mình tu luyện lúc đủ loại kinh lịch, không khỏi rơi vào trầm tư. Tồn tại thần bí trầm mặc không nói, nội tâm nhận lấy rất lớn trùng kích. Hắn cho tới nay đều đem Hắc ám pháp tắc coi như tín ngưỡng của chính mình, nhưng bây giờ hắn bắt đầu chất vấn tín niệm của mình. Trương Phàm ở một bên yên lặng nhìn xem đối thoại của bọn họ, trong lòng cũng có rất nhiều cảm ngộ. Hắn đột nhiên nhớ tới tự mình tu luyện lúc đủ loại kinh lịch, không khỏi rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, trong không gian đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Trương Phàm cùng tồn tại thần bí lập tức cảnh giác nhìn về phía bốn phía, chỉ gặp một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. "Không tốt, đây là đại vũ trụ thôn phệ." Tồn tại thần bí hoảng sợ nói. "Đại vũ trụ thôn phệ là giữa vũ trụ đáng sợ nhất một trong tai nạn, nó sẽ đem phụ cận hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Một khi bị cuốn vào trong đó, liền xem như thần cấp cường giả cũng rất khó đào thoát." Trương Phàm cùng tồn tại thần bí lập tức chuẩn bị chạy trốn, nhưng lỗ đen dẫn lực thực sự quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Liên tại bọn hắn sắp bị hắc động thôn phệ thời điểm, bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, chói mắt quang mang bắn vào trong lỗ đen. Lỗ đen dẫn lực lập tức giảm nhỏ, Trương Phàm cùng tồn tại thần bí thừa cơ tránh ra. Tồn tại thần bí cảm kích nhìn xem bóng người, "Tạ ơn tiền bối xuất thủ cứu giúp." Bóng người mỉm cười, "Không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm." Trương Phàm cũng hướng bóng người hành lễ, "Tiền bối, ngài là thần thánh phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Bóng người trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Ta đến từ tại một vũ trụ khác, tên là Quang Minh pháp tắc. Ta sở dĩ lại tới đây, là vì ngăn cản trận này đại vũ trụ thôn phệ." Nghe đến đó, Trương Phàm cùng tồn tại thần bí đều kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, vị tồn tại thần bí này vậy mà đến từ một vũ trụ khác. Chương 386, không tồn tại phong ấn. Chương 386, không tồn tại phong ấn. Xì xì xì, xiềng xích màu vàng chăm chú quấn quanh ở tồn tại thần bí trên thân thể, tạo thành một cái cự đại lồng giam màu vàng. Cái này lồng giam màu vàng tản ra khí tức thần thánh, tựa hồ là mảnh không gian này ý chí chỗ ngưng tụ mà thành. Tồn tại thần bí tại lồng giam màu vàng bên trong dãy rủa, nhưng lại không cách nào tránh thoát xiềng xích trói buộc. Hiên Viên nhìn xem lồng giam màu vàng bên trong tồn tại thần bí, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Tồn tại thần bí cũng không có bị triệt để tiêu diệt, lực lượng của hắn vẫn tồn tại, chỉ là bị tạm thời phong ấn tại cái này trong lồng giam màu vàng. "Trương Phàm, chúng ta đi thôi." Hiên Viên xoay người, đối với Trương Phàm nói ra. Bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, bởi vì nơi này lực lượng đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Trương Phàm gật gật đầu, đi theo Hiên Viên cùng nhau rời đi. Bọn hắn xuyên qua thời không, về tới thế giới hiện thực. Ở nơi đó, bọn hắn thấy được một tòa to lớn thanh đồng cổ môn. Cổ môn bên trên khắc đầy phù văn thần bí. Đây là thông hướng một không gian khác phương hướng. Hiên Viên chỉ vào cổ môn nói ra, chỉ có tìm tới chính xác chìa khóa mới có thể mở ra cánh cửa này. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trương Phàm hỏi. Hiên Viên suy tư một lát, sau đó nói, ta cần trở lại quá khứ, đi tìm chiếc chìa khóa kia. Trong lúc này, ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận mảnh này xiềng xích màu vàng chăm chú quấn quanh ở tồn tại thần bí trên thân thể, tạo thành một cái cự đại lồng giam màu vàng. Cái này lồng giam màu vàng tản ra khí tức thần thánh, tựa hồ là mảnh không gian này ý chí chỗ ngưng tụ mà thành. Tồn tại thần bí tại lồng giam màu vàng bên trong dãy rủa, nhưng lại không cách nào tránh thoát xiềng xích trói buộc. Hiên Viên nhìn xem lồng giam màu vàng bên trong tồn tại thần bí, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Ầm ầm, vô số cỗ kinh khủng mênh mông minh văn tựa như từng luồng cường đại dòng lũ, sôi trào mãnh liệt, phô thiên cái địa, như là vô số thần linh giáng thế, điên cuồng tuần hướng lồng giam màu vàng bên trong tồn tại thần bí, Newton đưa nó triệt để trấn áp. Hiên Viên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới lồng giam màu vàng trước. Từ bỏ dãy rồi đi, tồn tại thần bí, vận mệnh của ngươi đã nhất định. Hiên Viên lạnh lùng nói. Tồn tại thần bí cuồng nộ gào thét, thân thể của nó mãnh liệt rung động, ý đồ tránh thoát xiềng xích trói buộc. Nhưng nó lực lượng mặc dù cường đại, nhưng như cũng không cách nào đối kháng lồng giam màu vàng bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng thần bí. Hiên Viên giơ lên trong tay trường mâu màu vàng, hướng về phía trước nhẹ nhàng đâm một cái, trường mâu màu vàng tản mát ra sáng chói quang huy chói mắt, tựa như một viên sao băng đạch phá tinh không, trong nháy mắt đánh trúng lồng giam màu vàng. Lồng giam màu vàng kịch liệt chấn động, minh văn lập lòe, đem tồn tại thần bí chấn áp đến càng thêm kiên cố. Ngoa tạo, đây cũng là cái quỷ gì? Trương Phàm nhìn chung quanh một chút, chung quanh phát hiện chính mình đưa thân vào trong một vùng tăm tối, chỉ có cách đó không xa truyền đến một chút sáng ngời, tựa hồ là Hiên Viên cùng tồn tại thần bí chiến đấu ánh chiều tà. Trương Phàm vội vàng chạy tới, phát hiện Hiên Viên chính nắm chặt trường mâu màu vàng, lồng giam màu vàng đem tồn tại thần bí một mực phong tỏa ở trong đó, mặc cho tồn tại thần bí dãy rủa như thế nào, đều không thể xông phá lồng giam màu vàng trói buộc. Trương Phàm không khỏi thầm than, cái này Hiên Viên thật là một cái ngon nhân. Hiên Viên cũng không có chú ý tới Trương Phàm xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm lồng giam màu vàng, thời khắc chú ý đến tồn tại thần bí nhất cử nhất động. Đột nhiên, lồng giam màu vàng bên trong phát ra một tiếng kịch liệt vang minh, toàn bộ không gian phảng phất đều đang run rẩy. Không tốt, tồn tại thần bí muốn xông ra phong ấn. Hiên Viên biến sắc, đem trường mâu màu vàng giơ lên cao cao, hào quang màu vàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, phảng phất muốn đem hắc ám này xua tan. Tồn tại thần bí tại trong hào quang màu vàng càng không ngừng dãy rủa, lộ ra đặc biệt dữ tợn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá lồng mà ra. Hiên Viên nắm chặt trường mâu màu vàng, từng bước một hướng lồng giam màu vàng đi đến, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, phảng phất muốn đem tồn tại thần bí này trấn áp đến trong bóng tối vô tận. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên phát hiện, trong tay của mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, trên thân kiếm lóe ra quang mang màu vàng, chỗ chôi kiếm còn có khắc Hiên Viên hai chữ. Đây là Hiên Viên kiếm. Trương Phàm chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này, chính mình lại có thể đạt được chôi này trong truyền thuyết thần binh lợi khí. Hiên Viên kiếm tại Trương Phàm trong tay có chút rung động, tựa hồ cũng cảm nhận được quyết tâm của hắn, hào quang màu vàng càng mãnh liệt, giống như mặt trời nóng bỏng. Trương Phàm hít sâu một hơi, đem tất cả lực lượng đều quán chú ở trong tay Hiên Viên trên thân kiếm, kiếm khí màu vàng giống như thực chất, mũi kiếm lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Oanh, ngay một khắc này, Hiên Viên kiếm bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, tồn tại thần bí kia tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, dãy rủa động tác lập tức trì trệ. Hào quang màu vàng chiếu sáng toàn bộ không gian, tồn tại thần bí ở trong kim quang dần dần tan rã, cuối cùng biến thành một mảnh hư vô. Hiên Viên thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hắn biết, chàng nguy cơ này cuối cùng là giải trừ. Nơi này là Trương Phàm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một cái không gian xa lạ, xung quanh tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù, để cho người ta khó mà phân biệt phương hướng. Hiên Viên, ngươi không sao chứ? Trương Phàm đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, hắn nhìn lại, phát hiện lại là Hiên Viên. Ta không sao, bất quá nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Hiên Viên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem bốn phía, hắn vừa mới đã trải qua một trận kịch chiến, hiện tại lại đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, để hắn cảm thấy có chút bất an. Chúng ta xem trước một chút đi, cũng có thể tìm tới rời đi nơi này manh mối. Trương Phàm đề nghị. Hiên Viên gật gật đầu, hai người bắt đầu ở không gian thần bí này bên trong tìm kiếm đứng lên. Khi Trương Phàm cầm lấy Hiên Viên kiếm, trên thân kiếm hào quang màu vàng trong nháy mắt tăng vọt, giống như một đạo đạo tiềm điện tại bốn phía vũ động, đem mảnh hắc ám này chiếu sáng. Hào kiếm. Hiên Viên thấy cảnh này, không khỏi tán thán nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt được Hiên Viên kiếm, thật sự là trời cũng giúp ta. Hiên Viên kiếm. Trương Phàm một mặt mờ mịt, hắn căn bản không biết thanh kiếm này lai lịch, nhưng nhìn thấy Hiên Viên biểu lộ, hắn cũng có thể đoán được thanh kiếm này tuyệt không phải vật tầm thường. Kiếm này chính là tộc ta đời đời tương truyền thần binh, chỉ có đạt được nó tán thành mới có thể sử dụng. Hiên Viên giải thích nói, mà thanh kiếm này tác dụng lớn nhất, mà có thể trấn áp hết thảy tà thú, chạm yêu trừ ma. Trương Phàm nghe vậy, lập tức kích động lên, không nghĩ tới chính mình lại có thể đạt được cường đại như thế thần khí. Có thanh này Hiên Viên kiếm, hắn liền có càng lớn nắm chắc đối phó tồn tại thần bí kia. Đúng lúc này, lồng giam màu vàng bên trong tồn tại thần bí đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo chính mình trở về. Không tốt, nó muốn tranh thoát phong ấn. Hiên Viên kinh hãi, vội vàng thôi động trường mâu màu vàng, hào quang màu vàng lần nữa tăng gọn, ý đồ trấn áp lại tồn tại thần bí kia. Trương Phàm cũng không dám lãnh đạm, giơ lên Hiên Viên kiếm, trên thân kiếm hào quang màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành khi Trương Phàm cầm lấy Hiên Viên kiếm, trên thân kiếm hào quang màu vàng trong nháy mắt tăng gọn, giống như một đạo đạo tiềm điện tại bốn phía vũ động, đem mảnh hắc ám này chiếu sáng. Hào kiếm. Hiên Viên thấy cảnh này, không khỏi tán thán nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt được Hiên Viên kiếm, thật sự là trời cũng giúp ta. Hiên Viên kiếm. Trương Phàm một mặt mờ mịt, hắn căn bản không biết thanh kiếm này lai lịch, nhưng nhìn thấy Hiên Viên biểu lộ, hắn cũng có thể đoán được thanh kiếm này tuyệt không phải vật tầm thường. Kiếm này chính là tộc ta đời đời tương truyền thần binh, chỉ có đạt được nó tán thành mới có thể sử dụng. Hiên Viên giải thích nói, mà thanh kiếm này tác dụng lớn nhất, mà có thể trấn áp hết thảy tà thú, chạm yêu trừ ma. Trương Phàm nghe vậy, lập tức kích động lên, không nghĩ tới chính mình lại có thể đạt được cường đại như thế thần khí. Có thanh này Hiên Viên kiếm, hắn liền có càng lớn nắm chắc đối phó tồn tại thần bí kia. Đúng lúc này, lồng giam màu vàng bên trong tồn tại thần bí đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo chính mình trở về. Không tốt, nó muốn tránh thoát phong ấn. Hiên Viên kinh hãi, đội vàng tôi động trường mâu màu vàng, hào quang màu vàng lần nữa tăng vọt, ý đồ chấn áp lại tồn tại thần bí kia. Trương Phàm cũng không dám lãnh đạm, giơ lên Hiên Viên kiếm, trên thân kiếm hào quang màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm mang, hướng phía lồng giam màu vàng chém tới. Ầm ầm, kiếm mang cùng lồng giam màu vàng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, kim quang bốn phía, giống như từng viên lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Nhưng mà, tồn tại thần bí kia tựa hồ cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, ngược lại trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, lồng giam màu vàng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất tùy thời đều có thể phá toái. Không tốt. Hiên Viên sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động trường mâu màu vàng, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào lồng giam màu vàng, ý đồ ổn định lồng giam ổn định. Nhưng mà, lồng giam màu vàng hay là bắt đầu dần dần sụp đổ, từng vết nứt xuất hiện tại lồng giam mặt ngoài, hào quang màu vàng dần dần ảm đạm, phản phất tùy thời đều có thể tiêu tán. Trương Phàm, nhanh. Hiên Viên lo lắng hô to, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trương Phàm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn nắm chặt Hiên Viên kiếm, thể nội thần hồn điên cuồng vận chuyển, trên thân kiếm hào quang màu vàng trở nên càng thêm lóa mắt, phản phất một vòng liệt nhật giống như chiếu rọi tứ phương. Hiên Viên kiếm, chẳng yêu trừ ma. Trương Phàm gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra, một đạo to lớn kiếm mang tựa như tia chớp phá toái hư không, hướng phía lồng giam màu vàng chém tới. Oanh! Kiếm mang cùng lồng giam màu vàng va chạm lần nữa, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, từng đạo hào quang màu vàng phóng lên tận trời, phản phất muốn đem toàn bộ tinh không đều tê liệt ra. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, lồng giam màu vàng rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang phát toái. Tồn tại thần bí tránh thoát trói buộc, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn trường, toàn bộ thế giới phản phất đều đang run rẩy. Không tốt. Hiên Viên sắc mặt đại biến, hắn biết, lần này bọn hắn thật gặp được đại phiền toái. Chỉ gặp lồng giam màu vàng tại kiếm mang công kích đến phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, lồng giam màu vàng run rẩy kịch liệt lấy, trên đó phù văn màu vàng càng là không ngừng lấp lóe, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đúng lúc này, Trương Phàm lần nữa vung ra một kiếm, đạo thứ hai kiếm mang mang theo càng hung hiểm hơn khí tức phá toái hư không, lần nữa chém về phía lồng giam màu vàng. Oanh! Lồng giam màu vàng chấn động càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể nhìn thấy từng tia vết rách xuất hiện tại trên lồng giam, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trương Phàm trong hai mắt tinh quang lóe lên, thể nội thần hồn điên cuồng vận chuyển, trên thân kiếm hào quang màu vàng lần nữa tăng gọn, đạo thứ ba kiếm mang mang theo uy thế hủy thiên diệt địa phá toái hư không, hung hăng chém về phía lồng giam màu vàng. Oanh! Lồng giam màu vàng rốt cục không chịu nổi như vậy công kích mãnh liệt, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán ở trong không khí. Trương Phàm thấy thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hơi dịu đi một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, cười lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, ha ha, không sai, không nghĩ tới ngươi lại có thể phá giải ta lồng giam, không hổ là người được tuyển chọn. Chương 387, cường đại mà tồn tại cổ lão. Chương 387, cường đại mà tồn tại cổ lão. Không do dự, đem Hiên Viên kiếm nắm trong tay, trong lòng mặc niệm lấy hấp thu hai chữ, tiếp lấy, trong tay hắn Hiên Viên kiếm phảng phất có sinh mệnh bình thường, bắt đầu điên cuồng hấp thu tồn tại thần bí phát ra năng lượng. Đang hấp thu năng lượng trong quá trình, Trương Phàm cảm giác được Hiên Viên kiếm tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, trở nên càng thêm cường đại, thậm chí ngay cả chính hắn thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Hiên Viên tại lồng giam màu vàng trước, ánh mắt càng kiên định, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem trường mâu màu vàng đâm về phía tồn tại thần bí, lập tức, kim quang đại thịnh, tồn tại thần bí phát ra một trận thê lương kêu rên, không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn là không cách nào đào thoát lồng giam màu vàng trói buộc. Hiên Viên thừa thắng truy kích, trong tay trường mâu màu vàng lần nữa giơ lên, hung hăng hướng tồn tại thần bí đâm tới, mỗi một lần công kích đều mang vô cùng cường đại lực lượng, để tồn tại thần bí giãy giụa trở nên càng ngày càng yếu ớt. Theo thời gian trôi qua, tồn tại thần bí dần dần bị lồng giam màu vàng phong ấn, đã không còn bất luận động tĩnh gì, mà Trương Phàm trong tay Hiên Viên kiếm cũng rốt cục đình chỉ hấp thu năng lượng, trở nên bình tĩnh trở lại. Thành công. Hiên Viên phun ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, nói ra, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiếng oanh minh vang lên, từng đạo lôi quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên lồng giam màu vàng lập tức kịch liệt chấn động, phát ra răng rắc tiếng vang, tựa như lúc nào cũng có khả năng phá toái. Tại trên lồng giam màu vàng không, một đạo to lớn vòng xoáy màu vàng ngay tại xoay chậm chậm, trung tâm vòng xoáy là một cái đen kịt chỗ trống, đó là thông hướng thế giới thần bí thông đạo, lồng giam màu vàng đang cố gắng ngăn cản tồn tại thần bí thoát đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo từng đạo lôi quang màu vàng đánh rớt, lồng giam màu vàng chấn động càng ngày càng kịch liệt, vết nứt dần dần lan tràn ra, tựa như lúc nào cũng có khả năng phá toái. Không tốt. Hiên Viên sắc mặt đại biến, hắn biết rõ lồng giam màu vàng uy lực, nếu như lồng giam màu vàng phá toái, tồn tại thần bí chắc chắn thoát đi, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào trong nguy cơ. Hắn lập tức vung vẩy trường mâu màu vàng, ý đồ vững chắc lồng giam màu vàng, nhưng trường mâu màu vàng vừa mới chạm đến lồng giam màu vàng, liền bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ra, căn bản là không có cách vững chắc lồng giam màu vàng. Làm sao bây giờ? Trương Phàm trong mày, hắn cũng ý thức được nguy cơ, trong lòng lo lắng và phần. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp vững chắc lồng giam màu vàng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hiên Viên ánh mắt kiên định, hắn hiểu được trách nhiệm của mình trọng đại, nhất định phải dốc hết toàn lực ngăn cản tồn tại thần bí đào thoát. Đúng lúc này, một đạo quang trụ màu vàng từ trung quanh mà hàng, đem Hiên Viên bao phủ ở bên trong. Đây là Hiên Viên khẽ giật mình, hắn cảm nhận được trong quang trụ màu vàng ẩn chứa lực lượng, đó là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ, tựa hồ có thể giúp hắn vững chắc lồng giam màu vàng. Chẳng lẽ đây là lồng giam màu vàng lực lượng? Hiên Viên trong lòng suy đoán, hắn lập tức vận chuyển lực lượng trong cơ thể, hấp thu trong quang trụ màu vàng lực lượng. Theo trong quang trụ màu vàng lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào Hiên Viên thể nội, lực lượng của hắn cấp tốc tăng lên, thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Ông, một tiếng vang nhỏ, Hiên Viên lực lượng trong cơ thể tăng vọt, trong nháy mắt đột phá một cái bình cảnh, đạt đến tầng thứ cao hơn. Đây là lồng giam màu vàng truyền thừa. Hiên Viên trong lòng kinh ngạc, hắn rốt cuộc hiểu rõ quang trụ màu vàng lai lịch. Lồng giam màu vàng chính là một cái tồn tại cổ xưa mà cường đại, lực lượng của nó truyền thừa phi thường đặc thù, cần điều kiện đặc thù mới có thể mở ra. Truyền thừa lực lượng cũng không phải là trực tiếp rót vào thể nội, mà là bị cầm tù tại một cái trong cột ánh sáng, cần thông qua phương thức nào đó đem nó kích hoạt. Nếu có thể thông qua lồng giam màu vàng khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được phần truyền thừa này lực lượng. Lồng giam màu vàng khảo nghiệm cùng lồng giam màu vàng bản thân một dạng, tràn ngập thần bí. Khảo nghiệm nội dung không rõ, có lẽ sẽ là một loại nào đó khảo nghiệm, cũng có lẽ sẽ là một đoạn cố sự, ai cũng không cách nào xác định. Mỗi cái thu hoạch được lồng giam màu vàng truyền thừa người đều có riêng phần mình kỳ ngộ cùng tạo hóa. Có ít người thuận lợi thông qua được khảo nghiệm, thu được vô thượng lực lượng, leo lên nhân sinh đỉnh phong, mà có ít người lại không cách nào thông qua khảo nghiệm, cuối cùng chỉ có thể tầm thường vô vi, thảm đạm kết thúc. Hiên Viên giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, quang trụ màu vàng này cũng không phải là phổ thông năng lượng quang trụ, mà là lồng giam màu vàng truyền thừa của sáng. Ông, đang lúc Hiên Viên lâm vào trầm tư thời khắc, trong quang trụ màu vàng lần nữa truyền đến một trận vù vù âm thanh. Lần này, Hiên Viên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, cỗ khí tức này chính là đến từ truyền thừa này lực lượng. Ông ngong ngong, trong quang trụ màu vàng truyền thừa lực lượng tựa hồ cảm ứng được Hiên Viên tồn tại, bắt đầu điên cuồng phun trào, muốn đột phá quang trụ màu vàng trói buộc, đi vào Hiên Viên bên người. Hiên Viên mỉm cười, hắn hiểu được, truyền thừa này lực lượng đã cảm ứng được chính mình, hiện tại, hắn cần làm chính là lặng lặng chờ đợi truyền thừa lực lượng giáng lâm. Trong quang trụ màu vàng truyền thừa lực lượng càng phát ra cuồng bạo, rốt cục, tại một trận kịch liệt rung động đằng sau, truyền thừa lực lượng đột nhiên xông ra quang trụ màu vàng, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, hướng phía Hiên Viên bay tới. Đạo này lưu quang màu vàng trong nháy mắt đánh vào Hiên Viên trên thân, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Toàn bộ quang trụ màu vàng trong nháy mắt bị lật tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trương Phàm đứng tại chỗ, thân hình hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, trong thân thể không ngừng du tẩu, cải tạo thân thể của mình, để hắn cảm giác đến không gì sánh được dễ chịu. Đây chính là truyền thừa lực lượng sao? Trương Phàm tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này cường đại, mặc dù hắn còn không biết nguồn lực lượng này cụ thể tác dụng, nhưng là hắn biết, nguồn lực lượng này tuyệt đối là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ, thậm chí so với hắn tự mình tu luyện đi ra lực lượng còn cường đại hơn. Lưu quang màu vàng không ngừng tại Hiên Viên thể nội du tẩu, cuối cùng hóa thành một đạo vầng sáng màu vàng nóng, dừng lại tại Trương Phàm trên trán, trở thành hắn trên trán một đạo ấn ký, tản ra sáng chói kim quang, lộ ra dị thường thần bí. Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình phát sinh một chút biến hóa, lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường đại, mà lại hắn còn có thể cảm nhận được thân thể của mình trở nên cứng cáp hơn, lực phòng ngự cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Đây chính là truyền thừa lực lượng sao? Quả nhiên phi thường cường đại. Trương Phàm cảm thụ được biến hóa của mình, trong lòng âm thầm cảm thán nói. Quang trụ màu vàng phá toái đằng sau, hoàn cảnh chung quanh lần nữa khôi phục bình thường. Nơi này là nơi nào? Trương Phàm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình bây giờ thân ở trong một không gian cự đại, trong không gian đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, một tia sáng từ không gian chỗ sâu chiếu xạ mà ra, đem toàn bộ không gian chiếu lên trong suốt. Trương Phàm thuận ánh sáng nhìn lại, phát hiện tại không gian chỗ sâu có một tòa màu vàng thạch đài, trên bệ đá trưng bày một cái chiếc hộp màu vàng nóng, trên cái hộp khắc đầy các loại phù văn thần bí, tản ra kim quang nhàn nhạt. CCC, sóng điện âm thanh từ bên trong hộp bộ truyền ra. Trương Phàm cảm nhận được trong hộp tựa hồ phong ấn một loại nào đó lực lượng cường đại. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần vật? Trương Phàm trong lòng nghĩ thầm, hắn hiểu được chính mình lần này tiến vào không gian tuyệt đối không phải nơi đơn giản, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó vượt mức bình thường bí mật. Hắn do dự một chút, quyết định tới gần cái kia chiếc hộp màu vàng nóng, nhìn xem cái này thần bí bảo vật đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Đến gần chiếc hộp màu vàng nóng, Trương Phàm nhìn thấy phía trên phù văn tựa hồ đang có chút lóe ra, một loại mãnh liệt hút dẫn lực từ trong hộp phát ra, để hắn không cách nào kháng cự. Đúng lúc này, chiếc hộp màu vàng nóng đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, phù văn quang mang trở nên càng ngày càng sáng, toàn bộ không gian đều bị chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trương Phàm cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ trong hộp tuôn ra, đem hắn bưng vàng hút lại, hắn không cách nào kháng cự nguồn lực lượng này, chỉ có thể chăm chú bắt lấy chiếc hộp màu vàng nóng. Bèn, một tiếng vang thật lớn, chiếc hộp màu vàng nóng đột nhiên vỡ ra, một cỗ mãnh liệt năng lượng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian, Trương Phàm bị nguồn lực lượng này trùng kích đến không cách nào đứng vững, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại không gian phía trên. Năng lượng tan đi, Trương Phàm dễ dàng lấy đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chiếc hộp màu vàng nóng đã biến mất, thay vào đó là một người mặc kim giáp, cầm trong tay trường thương màu vàng nam tử tuổi trẻ. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ khí thế mãnh liệt, như là một tôn chiến thần giáng lâm nhân gian. Người là ai? Trương Phàm nghi ngờ hỏi. Nam tử ánh mắt đảo qua Trương Phàm, nhàn nhạt mở miệng nói, Kiệt Kiệt Kiệt, lâu như vậy không gặp, ta Hắc Ám Chi Thần khí tức cũng không biết sao. Trương Phàm hiện tại là tử kỳ của ngươi. Ngươi là Hắc Ám Chi Thần? Trương Phàm khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp cái này tên tà ác. Hắc Ám Chi Thần cười lạnh nói, không sai, chính là bản tọa. Chúng ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội thích hợp đến giết chết ngươi. Trương Phàm, tử kỳ của ngươi đã đến. Trương Phàm trong lòng căng thẳng, Hắn biết mình thực lực cùng Hắc Ám Chi Thần chênh lệch rất xa, nếu như Hắc Ám Chi Thần động thủ thật, chính mình khẳng định không cách nào ngăn cản. Nhưng là, hắn cũng không có từ bỏ chống lại, hắn nhanh chóng tự hỏi như thế nào thoát thân. Đột nhiên, Trương Phàm nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Hắc Ám Chi Thần, giọng kiên định nói, "Hắc Ám Chi Thần, ngươi mặc dù cường đại, nhưng là ta Trương Phàm cũng không phải dễ bắt nạt. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nếu như ngươi muốn giết ta, vậy cũng phải đánh đổi một số thứ." Hắc Ám Chi Thần khinh thường hừ một tiếng, nói ra, "Đại giới, chỉ bằng ngươi?" "Trương Phàm, ngươi đừng quá đánh giá cao chính mình." Trương Phàm cười lạnh nói, "Hắc Ám Chi Thần, ngươi chớ xem thường ta. Ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng là trên người của ta có một kiện thần bí bảo vật, đủ để cho ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng." Hắc Ám Chi Thần nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không biết Trương Phàm nói tới bảo vật là cái gì, nhưng là hắn biết Trương Phàm không có khả năng bắn tên không đích. Thế là, hắn bắt đầu cảnh giác lên, để phòng Trương Phàm thật sự có đòn sát thủ gì. Chương 388, ẩn chứa hết thể chương 388, ẩn chứa hết thể ầm ầm, vô số đạo khí tức tựa như lôi đỉnh đồng dạng tại hiên viên trong đầu nổ vang, lồng giam màu vàng chuyển thừa phản phất có sinh mệnh bình thường, ý đồ đưa nó chi thức cùng lực lượng rót vào hiên viên trong đầu. Nhưng mà hiên viên lại bất vi sở động, trong đầu của hắn phản phất có một đạo bình chướng vô hình, đem lồng giam màu vàng chuyển thừa cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là lực lượng gì? Hiên viên kinh ngạc, hắn chưa bao giờ từng gặp phải lực lượng cường đại như thế, cho dù là trước đó những cường giả kia cũng vô pháp tới địch nổi. Hắn cố gắng muốn nắm giữ nguồn lực lượng này, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không thể đem nó dung nhập thể nội, tựa như có một tầng bình chướng vô hình đã cách trở hắn cùng nguồn lực lượng này ở giữa liên hệ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Hiên viên đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng tiếp xúc qua một loại lực lượng thần bí, đó chính là tinh thần chi lực. Nguồn lực lượng này phản phất cùng lồng giam màu vàng chuyển thừa có liên hệ nào đó, hắn có thể cảm giác được, lồng giam màu vàng chuyển thừa tựa hồ đối với tinh thần chi lực có chỗ kiêng kỵ. Đã như vậy, vậy liền thử một chút xem sao. Hiên viên nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thể nội tinh thần chi lực, ý đồ cùng lồng giam màu vàng chuyển thừa bắt được liên lạc. CCC, chỉ gặp lồng giam màu vàng chuyển thừa tựa hồ cũng cảm ứng được tinh thần chi lực tồn tại, đột nhiên run rẩy lên, phóng xuất ra mãnh liệt hơn quang mang, phản phất là đang sợ hãi, chống cự, lại phản phất là đang giãy giụa. Hiên viên toàn thân bị kim quang bao khỏa, hắn có thể cảm giác được cỗ này trong kim quang ẩn chứa lực lượng cường đại, đang cùng trong cơ thể hắn tinh thần chi lực phát sinh va chạm, ý đồ áp chế hắn lực lượng, nhưng hiên viên cũng không có từ bỏ. Ta nhất định có thể khống chế nguồn lực lượng này. Hắn cắn chặt hàm răng, toàn lực vận chuyển tinh thần chi lực, ý đồ đột phá kim quang trói buộc, cùng lồng giam màu vàng chuyển thừa thành lập liên hệ. Rốt cục, tại đã trải qua vô số lần nếm thử sau, tinh thần chi lực đột phá kim quang trói buộc, cùng lồng giam màu vàng chuyển thừa thành lập liên hệ. Hiên viên cảm giác mình thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng, phản phất dung nhập lồng giam màu vàng trong chuyển thừa. Thì ra là thế, lồng giam màu vàng chuyển thừa cũng không phải là địch nhân của ta, mà là một loại lực lượng, chỉ có đưa nó dung nhập thể nội, mới có thể chân chính nắm giữ nó. Hiên viên minh ngộ, hắn bắt đầu thử điều khiển lồng giam màu vàng chuyển thừa, đưa nó dung nhập trong cơ thể của mình. Theo lồng giam màu vàng truyền thừa dần dần cùng hiên viên hòa làm một thể, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng trong cơ thể ngay tại nhanh chóng tăng trưởng. Đây chính là lồng giam màu vàng lực lượng chân chính sao? Hiên viên cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, không khỏi cảm thán. Hắn không còn e ngại lồng giam màu vàng truyền thừa. Ông ngong ngong, lồng giam màu vàng truyền thừa lóe ra kim quang, phát ra một loại cộng minh âm thanh. Theo loại cộng minh này âm thanh không ngừng vang lên, hiên viên cảm giác mình thân thể càng ngày càng nhẹ doanh, phản phất cùng lồng giam màu vàng truyền thừa hòa làm một thể. Giờ phút này, hiên viên rốt cuộc minh bạch, lồng giam màu vàng truyền thừa cũng không phải là địch nhân, mà là một loại lực lượng cường đại. Chỉ có đưa nó dung nhập thể nội, mới có thể chân chính nắm giữ nó. Hiên viên thử điều khiển lồng giam màu vàng truyền thừa, đưa nó dung nhập trong cơ thể của mình. Theo lồng giam màu vàng truyền thừa dần dần cùng hắn hòa làm một thể, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng trong cơ thể ngay tại nhanh chóng tăng trưởng. Đây chính là lồng giam màu vàng lực lượng chân chính sao? Hiên viên cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, không khỏi cảm thán. Hắn không còn e ngại lồng giam màu vàng truyền thừa. Ông ngong ngong, lồng giam màu vàng truyền thừa phát ra mãnh liệt hơn cộng minh âm thanh, phản phất tại đáp lại hiên viên kêu gọi. Hiên viên cảm giác được mình cùng lồng giam màu vàng truyền thừa ở giữa thành lập một loại liên hệ chặt chẽ, hắn có thể thoải mái mà điều khiển nguồn lực lượng này để cho hắn sử dụng. Đột nhiên, hiên viên cảm thấy một trận quang mang mãnh liệt từ lồng giam màu vàng bên trong phát ra. Quang mang này như là như mặt trời lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian. Tại trong quang mang, hiên viên thấy được lồng giam màu vàng trong truyền thừa ẩn chứa vô số tri thức cùng lực lượng. Thì ra là thế, lồng giam màu vàng truyền thừa không chỉ là lực lượng, còn bao hàm lịch đại tù phạm trí tuệ. Hiên viên lĩnh ngộ được điểm này, nội tâm của hắn tràn đầy kính ý tại lồng giam màu vàng truyền thừa trong quang mang. Hiên viên cảm giác được lực lượng của mình không ngừng mà tăng trưởng, hắn bắt đầu nếm thử vận dụng luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Hắn đem lồng giam màu vàng truyền thừa ngưng tụ tại đầu ngón tay, sau đó hướng phía hư không phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Với anh, trong chốc lát, trong hư không xuất hiện một đạo khe nước to lớn, trong cái khe tản mát ra khí tức kinh khủng. Hiên viên cảm nhận được cố khí tức này cường đại, không khỏi có chút lo lắng. Bất quá, hắn rất nhanh liền chấn định lại, tiếp tục vận dụng lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực. Lồng giam màu vàng truyền thừa lóe ra kim quang, phát ra một loại cộng minh âm thanh. Theo loại cộng minh này âm thanh không ngừng vang lên. Hiên viên cảm giác mình thân thể càng ngày càng nhẹ doanh, phản phất cùng lồng giam màu vàng chuyển thừa hòa làm một thể. Giờ phút này, hiên viên rốt cuộc minh bạch, lồng giam màu vàng chuyển thừa cũng không phải là địch nhân, mà là một loại lực lượng cường đại. Chỉ có đưa nó dung nhập thể nội, mới có thể chân chính nắm giữ nó. Hiên viên thử điều khiển lồng giam màu vàng chuyển thừa, đưa nó dung nhập trong cơ thể của mình. Theo lồng giam màu vàng chuyển thừa dần dần cùng hắn hòa làm một thể, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng trong cơ thể ngay tại nhanh chóng tăng trưởng. Đây chính là lồng giam màu vàng lực lượng chân chính sao? Hiên Viên cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, không khỏi cảm thán. Hắn không còn e ngại lồng giam màu vàng truyền thừa. Ong ong ong, lồng giam màu vàng truyền thừa phát ra mãnh liệt hơn cộng minh âm thanh, phản phất tại đáp lại Hiên Viên kêu gọi. Hiên Viên cảm giác được mình cùng lồng giam màu vàng truyền thừa ở giữa thành lập một loại liên hệ chặt chẽ, hắn có thể thoải mái mà điều khiển nguồn lực lượng này để cho hắn sử dụng. Đột nhiên, Hiên Viên cảm thấy một trận quang mang mãnh liệt từ lồng giam màu vàng bên trong phát ra. Quang mang này như là như mặt trời lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian. Trương Phàm nhắm mắt lại, chậm rãi thích ứng quang mang này. Khi hắn một lần nữa khi mở mắt ra, lồng giam màu vàng truyền thừa đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái tản ra hào quang màu vàng kim nhạt vật thể lơ lửng ở trước mặt hắn. Đây là cái gì? Trương Phàm tò mò vươn tay, đem cái vật thể này cầm lên. Khi hắn nắm chặt cái vật thể này trong nháy mắt, một dòng nước cấm từ bàn tay của hắn truyền tới toàn thân, để hắn cảm thấy một trận thư sướng. Cẩn thận quan sát, Trương Phàm phát hiện cái vật thể này hình dạng giống một cái tiểu xảo tấm chắn, phía trên điêu khắc cổ lão mà phù văn thần bí. Những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ ẩn giấu đi vô tận lực lượng. Trương Phàm trong lòng hơi động, thử nghiệm điều động lực lượng trong cơ thể rót vào tấm chắn này. Tấm chắn trong nháy mắt tản mát ra kim quang chói mắt, đem không gian xung quanh đều nhuộm thành màu vàng. Tại kim quang chiếu rọi xuống, Trương Phàm cảm giác mình phảng phất có được vô tận lực lượng vô tận. Theo Trương Phàm lực lượng không ngừng đưa vào, trên tấm chắn phù văn bắt đầu từng cái sáng lên, tựa hồ có lực lượng nào đó tại dần dần thức tỉnh. Thì ra là như vậy. Trương Phàm như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tay tấm chắn, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này thần bí vật thể chân chính lai lịch. Tấm chắn này là lồng giam màu vàng truyền thừa một bộ phận, nó không chỉ có được cường đại năng lực phòng ngự, còn có thể hấp thu chúng quanh năng lượng để bản thân sử dụng. Mà lại, trong tấm chắn còn ẩn giấu đi một loại lực lượng thần bí, có thể cho người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt tự thân cực hạn lực lượng. Trương Phàm nắm chặt trong tay tấm chắn, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Có cái này thần bí tấm chắn, hắn tin tưởng mình nhất định có thể chiến thắng những cái kia hắc ám thế lực, thủ hộ mảnh đại lục này an bình. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới. Hắn bỗng nhiên xoay người, phát hiện một cái thân ảnh màu đen chính hướng phía hắn bắt tới. Hắc ám thế lực. Trương Phàm trong lòng căng thẳng, hắn biết lần này mình không có khả năng lại dễ dàng buông tha bọn gia hỏa này. Hắn giơ lên trong tay tấm chắn, lực lượng toàn thân đều tập trung vào cái này nhỏ nhỏ trên tấm chắn. Theo lực lượng của hắn rót vào, trên tấm chắn phủ văn càng ngày càng sáng, một cỗ cường đại lực lượng ngay tại trong tấm chắn ấp ủ thân ảnh màu đen đang áp sát, Trương Phàm nhanh chóng đem trên tấm chắn phủ văn kích hoạt. Trong chốc lát, tấm chắn bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, đem chúng quanh hắc ám xua tan. Thân ảnh màu đen kia bị quang mang bao phủ, dừng bước. Trong quang mang, một cái mơ hồ hình dáng hình người xuất hiện, Trương Phàm thấy rõ ràng, đó là một cái toàn thân bao phủ tại trong khí tức hắc ám quái vật. Trong ánh mắt của nó lóe ra hung ác hồng quang, hiển nhiên là hắc ám thế lực nhanh bước. Trương Phàm tỉnh táo quan sát đến quái vật, trong lòng suy tư đối sách. Hắn biết, mình không thể tùy tiện phát động công kích, bởi vì hắn cần đầy đủ lợi dụng tâm chắn lực lượng, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Đột nhiên, quái vật gào thét một tiếng, hướng Trương Phàm phát khởi công kích. Nó cơ móng đuôi sắc bén, thẳng đến Trương Phàm ngược mà đến. Đúng lúc này, Trương Phàm trong tay tâm chắn bộc phát ra một trận năng lượng ba độ cường đại, trên tấm chắn phủ văn long lánh hào quang sáng chói. Trương Phàm đột nhiên giơ lên tấm chắn, đem quái vật công kích ngăn lại. Quái vật móng đuôi đập nện ở trên tấm chắn, phát ra một trận chói hai tiếng kim loại ma sát. Nhưng mà, cái này cũng không có đối với Trương Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để tấm chắn quang mang càng thêm lóa mắt. Trương Phàm mừng thầm trong lòng, hắn biết, đây là trong tấm chắn lực lượng tại phát huy tác dụng. Hắn nắm chặt tấm chắn, cấp tốc điều chỉnh tư thế của mình, chuẩn bị nên đón quái vật lần công kích sau. Chương 389, tràn đầy địch ý. Chương 389, tràn đầy địch ý. Tại lồng giam màu vàng truyền thừa trong quang mang, Trương Phàm biên cảm giác được lực lượng của mình không ngừng mà tăng trưởng, hắn bắt đầu nếm thử vận dụng luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Hắn đem lồng giam màu vàng truyền thừa ngưng tụ tại đầu ngón tay, sau đó hướng phía trước không gian chỗ sâu nhẹ nhàng điểm một cái. Oeng, trong chốc lát, ở trong chỗ sâu xuất hiện một đạo khe nước to lớn, trong cái khe tản mát ra khí tức kinh khủng. Chỉ gặp một cỗ hào quang màu vàng từ chỗ sâu dâng lên mà ra, chiếu sáng cả vùng không gian. Đó là một cỗ cường đại lực lượng, tựa hồ đến từ sâu trong vũ trụ. Hiên Viên cảm nhận được nguồn lực lượng này tồn tại, hắn kinh ngạc phát hiện, nguồn lực lượng này vậy mà cùng hắn thể nội lồng giam màu vàng truyền thừa lực lượng sinh ra của mình. Trương Phàm ý thức được, đạo vết nứt này bên trong ẩn chứa lồng giam màu vàng truyền thừa huyền bí. Hắn quyết định xâm nhập trong đó, tìm tòi hư thực. Nhưng mà, đạo vết nứt này tản ra khí tức khủng bố để hắn cảm thấy e ngại, phản phất bên trong ẩn giấu đi một cái vực sâu cự thú. Trương Phàm do dự một lát, hắn biết do đạo vết nứt này, lực lượng sau lưng có thể sẽ đem hắn thôn phệ. Trương Phàm hít sâu một hơi, đem lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực ngưng tụ nơi tay lòng bàn tay, sau đó chậm rãi hướng phía trong cái khe với tới. Trương Phàm cố nén sợ hãi của nội tâm, tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn phát hiện, trong cái khe lực lượng phản phất có sinh mệnh bình thường. Xì, lại là thâm viên cư thú. Trương Phàm sửng sốt một chút, Trương Phàm kinh ngạc ý thức được, thâm viên cư thú, một loại đến từ vực sâu sinh vật cường đại, nghe nói có được thôn vệ hết thể lực lượng. Tại lồng giam màu vàng trong ghi chép, Trương Phàm biết loại sinh vật này cực kỳ hiếm thấy, nhưng chúng nó cường đại lại làm cho người khó mà coi nhẹ. Trương Phàm đem truyền thừa chi lực ngưng tụ nơi tay lòng bàn tay, tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn phát hiện, thâm viên cư thú lực lượng cùng lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực cực kỳ tương tự, giữa hai bên tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó. Trương Phàm trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đạo vết nứt này thật là thông hướng vực sâu lối vào? Nếu thật là như vậy lồng giam màu vàng chuyển thừa chi lực có lẽ là tiến vào vực sâu mấu chốt. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Trương Phàm quyết định tìm tòi hư thực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem truyền thừa chi lực ngưng tụ nơi tay lòng bàn tay, hướng phía vết nứt chỗ sâu tiếp tục thăm dò. Theo càng lúc càng thâm nhập, Trương Phàm cảm nhận được thâm nguyên cư thú lực lượng khủng bố. Truyền thừa của hắn chi lực bắt đầu nhận ăn mòn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ hầu như không còn. Thời gian dần qua, Trương Phàm cảm nhận được lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực chỉ dẫn, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo nguồn lực lượng này, không ngừng xâm nhập vết nứt. Xì xì xì, ầm ầm. Thâm nguyên cư thú lực lượng tại vực sâu chỗ sâu chấn động kịch liệt, Trương Phàm không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, vô số vết nứt xuất hiện tại chung quanh hắn. Ở trước mặt của hắn, lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực hóa thành một đạo hào quang màu vàng, chỉ dẫn hắn tiếp tục đi tới. Trương Phàm nắm chặt truyền thừa chi lực, đi theo hào quang màu vàng chỉ dẫn, hướng phía vết nứt chỗ sâu tiếp tục thăm dò. Hắn biết, nếu như không có khả năng mau chóng tìm tới lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực, chính mình sẽ bị thâm nguyên cư thú lực lượng thôn vệ. Một bước, hai bước, ba bước. Theo Trương Phàm không ngừng xâm nhập, hắn có thể cảm giác được thâm nguyên cư thú lực lượng càng ngày càng kinh khủng, truyền thừa chi lực không ngừng bị ăn mòn, trung quanh vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cắn chặt hàm răng, không ngừng thôi động truyền thừa chi lực, chống cự lại thâm nguyên cư thú ăn mòn. Ầm ầm. Vực sâu chỗ sâu truyền đến nổ vang, không gian chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt. Trương Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, hắn biết, lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực ngay tại cách đó không xa. Hắn bỗng nhiên thôi động truyền thừa chi lực, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Đúng lúc này, thâm nguyên cư thú lực lượng đột nhiên bộc phát, vô số vết nứt từ bốn phương tám hướng hướng phía Trương Phàm mà tới. Trương Phàm trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên thôi động truyền thừa chi lực, hướng phía hào quang màu vàng vị trí phóng đi. Ầm ầm. Một đạo hào quang màu vàng từ trong cái khe bắn ra, Trương Phàm ầm ầm. Thâm nguyên cư thú lực lượng tại vực sâu chỗ sâu chấn động kịch liệt, Trương Phàm không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, vô số vết nứt xuất hiện tại chung quanh hắn. Ở trước mặt của hắn, lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực hóa thành một đạo hào quang màu vàng, chỉ dẫn hắn tiếp tục đi tới. Trương Phàm nắm chặt truyền thừa chi lực, đi theo hào quang màu vàng chỉ dẫn, hướng phía vết nứt chỗ sâu tiếp tục thăm dò. Hắn biết, nếu như không có khả năng mau chóng tìm tới lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực, chính mình sẽ bị tâm nguyên cư thú lực lượng thôn vệ. Một bước, hai bước, ba bước. Theo Trương Phàm không ngừng xâm nhập, hắn có thể cảm giác được thâm nguyên cư thú lực lượng càng ngày càng kinh khủng, truyền thừa chi lực không ngừng bị ăn mòn, trung quanh vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cắn chặt hàm răng, không ngừng thôi động truyền thừa chi lực, chống cự lại thâm nguyên cư thú ăn mòn. Ầm ầm. Vực sâu chỗ sâu truyền đến nổ vang, không gian chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt. Trương Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, hắn biết, lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực ngay tại cách đó không xa. Hắn bỗng nhiên thôi động truyền thừa chi lực, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Đúng lúc này, thâm nguyên cư thú lực lượng đột nhiên bộc phát, vô số vết nứt từ bốn phương tám hướng hướng phía Trương Phàm mà tới. Trương Phàm trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên thôi động truyền thừa chi lực, hướng phía hào quang màu vàng vị trí phóng đi. Ầm ầm. Một đạo hào quang màu vàng từ trong cái khe bắn ra, Trương Phàm cảm nhận được lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực khí tức. Hắn nắm chặt truyền thừa chi lực, hướng phía vết nứt chỗ sâu tiếp tục phóng đi. Thâm nguyên cư thú ăn mòn lực lượng không ngừng lan tràn, vết nứt tại trung quanh hắn dần dần mở rộng. Trương Phàm dốc hết toàn lực ngăn cản, trong lòng tràn đầy đối với truyền thừa chi lực khát vọng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo. Từng đạo điện quang màu tím từ trong cái khe lan tràn ra, đem hắn thân thể chăm chú trói buộc. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, truyền thừa chi lực cũng dần dần yếu bớt. Trương Phàm dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem truyền thừa chi lực chăm chú che ở trước ngực. Oanh! Một đạo to lớn điện quang từ trên trời giáng xuống, đem hắn thân thể đánh xuyên. Thân thể của hắn tại trong điện quang dần dần tiêu tán, chỉ để lại một viên màu vàng truyền thừa chi lực tinh thể. Thâm viên cư thú thấy thế, lập tức nhào về phía viên kia truyền thừa chi lực tinh thể. Nhưng mà, ngay tại nó sắp chạm đến tinh thể một khắc này, một đạo hào quang màu vàng từ trong tinh thể bạo phát đi ra, đem thâm viên cư thú đánh bay. Ngay sau đó, hào quang màu vàng hội tụ thành một cái cự đại hư ảnh, đó là Trương Phàm kiếp trước bộ dáng. Hắn nhìn qua không gian chung quanh, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn cùng kiên quyết. Hư ảnh giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, điện quang màu tím kia trong nháy mắt tiêu tán. Hắn nhìn một chút trong tay truyền thừa chi lực tinh thể, mỉm cười, đem nó ném lồng giam màu vàng phương hướng. Tinh thể trên không trung xẹt qua một đạo màu vàng quy tích, cuối cùng đã rơi vào trong lồng giam màu vàng. Cùng lúc đó, lồng giam màu vàng bộc phát ra chói mắt quang mang, những cái kia bị ăn mòn vết nứt bắt đầu dần dần chữa trị. Ong ong ong, một trận vù vù tiếng vang lên, lồng giam màu vàng mặt ngoài bắt đầu dần dần phục hồi như cũ. Mà khối kia truyền thừa chi lực tinh thể thì lặng lặng lơ lửng tại trong lồng giam, tản ra kim quang nhàn nhạt. Hư ảnh màu vàng ngẩng đầu, nhìn về hướng trên bầu trời vực sâu kia vết nứt. Trong mắt của hắn lóe ra kiên quyết chi sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một tòa to lớn sơn phong màu vàng. Đúng. Hư ảnh màu vàng quát khẽ một tiếng, hai tay hướng về phía trước đẩy, tòa sơn phong màu vàng kia lập tức hướng phía trong không gian vết nứt vực sâu bay đi. Ngọn núi trong quá trình phi hành không ngừng mở rộng, cuối cùng trở nên như là một tòa chân chính cự phong bình thường. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sơn phong màu vàng hung hăng đâm vào vết nứt vực sâu phía trên. Vết nứt trong nháy mắt sụp đổ, sơn phong màu vàng cũng biến mất theo. Trong không gian vết nứt vực sâu bị sơn phong màu vàng chỗ phong ấn, không cách nào lại tiếp tục mở rộng. Mà trên mặt đất lồng giam màu vàng cũng khôi phục hoàn chỉnh, lần nữa tản mát ra cường đại phong ấn chi lực. Thấy cảnh này, Trương Phàm lo âu trong lòng rốt cục buông xuống. Hắn quay đầu lại, nhìn về hướng sau lưng truyền thừa chi lực tinh thể, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Xem ra lần này đoán đúng. Trương Phàm cảm khái nói ra, hắn hít sâu một hơi, đưa tay bắt lấy lơ lửng giữa không trung truyền thừa chi lực tinh thể. Ngay tại Trương Phàm chuẩn bị đem tinh thể bỏ vào trong túi lúc, một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. "Trương Phàm, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả?" Sơn phong màu vàng biến mất sau, nguyên bản gió êm sóng lặng vết nứt vực sâu đột nhiên nhấc lên một trận mãnh liệt sóng ngầm, chỉ gặp một cái bóng đen từ vết nứt chỗ sâu nhảy lên ra, như là một đầu hắc long bình thường lao thẳng tới Trương Phàm mà đến. Đây là cái gì? Trương Phàm trong lòng giật mình, vội vàng hướng lui lại đi, muốn tránh đi bóng đen công kích. Nhưng mà bóng đen kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã tới gần Trương Phàm, chỉ nghe gầm lên giận dữ, một đạo bàn tay lớn màu đen từ trong bóng đen rũ ra, hướng phía Trương Phàm hung hăng đập xuống. Đáng chết. Trương Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, vội vàng điều động thể nội chuyển thừa chi lực, thi triển ra một đạo kiếm quang màu vàng, hướng về bàn tay lớn màu đen chém tới. Kiếm quang màu vàng cùng bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh. Nhưng mà Trương Phàm kiếm quang cũng không hề hoàn toàn ngăn cản được bàn tay lớn màu đen công kích, bàn tay lớn màu đen chỉ là hơi dừng lại một chút, liền tiếp theo hướng phía Trương Phàm đánh tới. Không được. Trương Phàm trong lòng lo lắng, vội vàng lách mình tránh né, đồng thời hai tay kết ấn, triệu hồi ra từng đạo kiếm quang màu vàng, không ngừng mà bổ về phía bàn tay lớn màu đen. Bàn tay lớn màu đen tại kiếm quang màu vàng công kích đến, không ngừng mà bị suy yếu, cuối cùng tại một đạo to lớn kiếm quang màu vàng chém xuống sau, rốt cục triệt để tiêu tán. Trương Phàm thở dài một hơi, nhìn về hướng bóng đen, chỉ gặp bóng đen kia đã dần dần tiêu tán, lộ ra một cái hình người hình dáng. Hắc ám chi chủ ngươi thế mà còn chưa có chết ta. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới vực sâu này trong cái khe lại còn tồn tại hắc ám chi thần phân thân kiệt kiệt, ta đương nhiên không chết, chẳng qua là tạm thời lui bước thôi, chờ ta triệt để khôi phục lại, nhất định phải đem bọn ngươi bảy kiến cỏ này toàn bộ chém hết. Đạo hắc ảnh kia phát ra cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy niềm ai. Trương Phàm nghe vậy, chau mày, hắn không nghĩ tới cái này hắc ám chi thần vậy mà khó chơi như thế, bất quá hắn cũng chưa vì vậy mà cảm thấy e ngại, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình, hắn nhất định phải mau chóng đem hắc ám chi thần đánh bại, bằng không đợi đến hắn khôi phục lại, chỉ sợ toàn bộ tinh vực đều muốn lâm vào một trận trong hạo kiếp. Đã như vậy, vậy liền để ta cho ngươi thêm đoạn đường đi. Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó bàn tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm màu vàng nóng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm chỉ tinh thần. Theo Trương Phàm quát khẽ một tiếng, trong tay hắn trường kiếm màu vàng đột nhiên bắn ra một đạo kiếm mang màu vàng, thẳng đến bóng đen mà đi. Bóng đen thấy thế, khoe miệng lộ ra một vòng vẻ khinh thường, hắn giơ cánh tay lên, một cỗ đen kịt khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem kiếm mang màu vàng thôn phệ sạch sẽ. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một đạo kiếm mang màu vàng từ Trương Phàm trong tay trên trường kiếm màu vàng nổ bắn ra mà ra, thẳng đến bóng đen mà đi. Kiếm chạm hư không, kiếm diệt tinh thần, kiếm phá thương khung. Theo Trương Phàm thanh âm không ngừng vang lên, từng đạo kiếm mang màu vàng từ trong tay hắn trên trường kiếm màu vàng không ngừng mà bắn ra, hướng phía bóng đen oanh kích mà đi. Bóng đen thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Trương Phàm lại có thể thi triển ra cường đại như thế kiếm chiêu, cái này khiến hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá hắn cũng không có quá mức lo lắng, dù sao hắn hiện tại chỉ là một đạo phân thân, mặc dù thực lực so ra kém bản thể, nhưng cũng không sai biệt nhiều, hắn tin tưởng chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, tên nhân loại này căn bản là không có cách đánh bại hắn. Nghĩ tới đây, bóng đen trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, hai tay một nắm, một cỗ cường đại hắc ám chi lực trong nháy mắt bộc phát ra, hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen, đem hắn bao phủ trong đó. Hắc ám thủ hộ. Theo bóng đen quát khẽ một tiếng, trên màn ánh sáng màu đen lập tức hiện ra vô số đạo phù văn màu đen, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa kinh khủng hắc ám chi lực, tại trong màn ánh sáng màu đen không ngừng mà xoay tròn, đem hắn thân ảnh hoàn toàn che lấp đứng lên. Chương 390, dây dưa đứng lên. Chương 390, dây dưa đứng lên tụ phóng đi. Lúc này, thâm viên cư thú lực lượng càng mãnh liệt, trong không gian vết nứt dần dần tăng nhiều, hào quang màu vàng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trương Phàm biết, đây khả năng là cơ hội cuối cùng, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này mới có thể thoát khỏi thâm viên cư thú dây dưa. Trương Phàm nắm chặt truyền thừa chi lực, đem thể nội truyền thừa chi lực thôi động đến cực hạn. Tại truyền thừa chi lực ra chỉ bên dưới, Trương Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cơ hồ đã đạt đến cực hạn của mình. Ầm ầm, hào quang màu vàng lần nữa bắn ra, Trương Phàm cảm nhận được lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực cường đại. Hắn nắm chặt truyền thừa chi lực, cấp tốc hướng phía hào quang màu vàng phóng đi. Oeng, Trương Phàm rốt cục xông ra vết nứt, đi tới hào quang màu vàng đầu nguồn. Lúc này, hắn phát hiện chính mình đi tới một tòa to lớn lồng giam màu vàng trước. Lồng giam này tản ra cường đại truyền thừa chi lực, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy hắc ám. Trương Phàm biết, mình đã thành công đi tới lồng giam màu vàng truyền thừa chi địa. Hắn nhìn trước mắt lồng giam màu vàng, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng cảm kích. Hắn biết, chính mình sở dĩ có thể lại tới đây, toàn bộ nhờ truyền thừa chi lực chỉ dẫn. Trương Phàm hít sâu một hơi, hướng phía lồng giam màu vàng đi đến. Ngay tại hắn sắp tiến vào lồng giam màu vàng trong nháy mắt, thâm viên cư thú lực lượng đột nhiên bộc phát, vô số vết nứt từ bốn phương tám hướng hướng phía Trương Phàm mà tới. Trương Phàm trong lòng căng thẳng, đột nhiên thôi động truyền thừa chi lực, vọt vào trong lồng giam màu vàng. Ầm ầm, thâm viên cư thú lực lượng đụng phải lồng giam màu vàng, nhưng lại không cách nào đột phá lồng giam màu vàng phòng ngự. Rầm rầm rầm, đây là nơi nào? Trương Phàm nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình đưa thân vào trong một vùng tăm tối, xung quanh tràn ngập âm khí nồng nặc. Hắn sờ lên trong tay truyền thừa chi thạch, cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng từ bên trong truyền ra ngoài. Trương Phàm biết, mình đã đi tới truyền thừa chi địa khu vực hạch tâm, đây là chỉ có thu hoạch được truyền thừa chi lực công nhận người mới có thể tiến vào địa phương. Tâm tình của hắn không khỏi kích động lên, bởi vì hắn khoảng cách hoàn thành sứ mệnh chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, hắn lập tức cảnh giác lên. Nơi này là truyền thừa chi địa khu vực hạch tâm, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều có thể là địch nhân tung tích. Trương Phàm nín hơi, đây là nơi nào? Trương Phàm nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình đưa thân vào trong một vùng tăm tối, xung quanh tràn ngập âm khí nồng nặc. Hắn sờ lên trong tay truyền thừa chi thạch, cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng từ bên trong truyền ra ngoài. Trương Phàm biết, mình đã đi tới truyền thừa chi địa khu vực hạch tâm, đây là chỉ có thu hoạch được truyền thừa chi lực công nhận người mới có thể tiến vào địa phương. Tâm tình của hắn không khỏi kích động lên, bởi vì hắn khoảng cách hoàn thành sứ mệnh chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, hắn lập tức cảnh giác lên. Nơi này là truyền thừa chi địa khu vực hạch tâm. Trương Phàm nín hơi ngưng thần, nắm thật chặt truyền thừa chi thạch, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trương Phàm lại phát hiện tiếng bước chân kia lại càng ngày càng quen thuộc. Thanh âm kia tựa hồ đang một nơi nào đó xuất hiện qua, Trương Phàm cố gắng nhớ lại lấy, nhưng thủy chung nghĩ không ra. Đột nhiên, tiếng bước chân biến mất, Trương Phàm ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy đây hết thảy đều rất kỳ quái, không khỏi nhíu mày. Trương Phàm trong lòng căng thẳng, đột nhiên thôi động truyền thừa chi lực, vọt vào trong lồng giam màu vàng. Ầm ầm. Thâm viên cư thú lực lượng đụng phải lồng giam màu vàng, nhưng lại không cách nào đột phá lồng giam màu vàng phòng ngự. Thâm viên cư thú giống giận, không ngừng mà phát động công kích, ý đồ xé nát lồng giam màu vàng. Nhưng lồng giam màu vàng lại không nhúc nhích tí nào, phản phất một tòa kiên cố pháo đài. Trương Phàm nhìn trước mắt tình cảnh, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn biết, cái này lồng giam màu vàng là truyền thừa chi lực ngưng tụ mà thành, có được vô cùng cường đại lực phòng ngự. Nếu như không phải là bởi vì có lồng giam màu vàng bảo hộ, hắn chỉ sợ sớm đã bị thâm viên cư thú xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, hắn không có khả năng một mực trốn ở lồng giam màu vàng bên trong. Truyền thừa chi lực là có hạn, nếu như không có khả năng mau chóng giải quyết thâm viên cư thú, lồng giam màu vàng sớm muộn sẽ bị công phá. Trương Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn xem thâm viên cư thú. Hắn biết, trận chiến đấu này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại thâm viên cư thú, mới có thể hoàn thành truyền thừa chi lực khảo nghiệm. Trương Phàm không ngừng mà thôi động truyền thừa chi lực, khiến cho lồng giam màu vàng vòng phòng hộ trở nên càng kiên cố hơn. Nhưng mà thâm viên cư thú cũng không có từ bỏ, nó tiếp tục ngưng tụ sức mạnh, không ngừng đánh thẳng vào lồng giam màu vàng. Trương Phàm trong lòng minh bạch, trận chiến đấu này cũng không có kết thúc. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới truyền thừa chi lực hạch tâm, mới có thể triệt để thoát khỏi thâm viên cư thú dây dưa. Tại lồng giam màu vàng chỗ sâu, Trương Phàm tìm được truyền thừa chi lực hạch tâm. Đó là một viên lóng lánh quang mang thủy tinh màu vàng, tản mát ra lực lượng cường đại. Trương Phàm thử nghiệm hấp thu truyền thừa chi lực hạch tâm, nhưng lại phát hiện viên thủy tinh này tựa hồ cũng không nguyện ý bị hắn nắm trong tay. Trương Phàm trong lòng thầm than, xem ra muốn lấy được truyền thừa chi lực, còn cần một phen khổ chiến. Hắn quyết tâm, quyết định dùng ý chí của mình đi chinh phục viên này thủy tinh màu vàng. Ngay tại Trương Phàm hết sức chăm chú hấp thu thủy tinh màu vàng thời điểm, thâm viên cư thú lần nữa phát động công kích. Nó đem vô số năng lượng màu đen hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng, hung hăng đánh tới hướng lồng giam màu vàng vòng phòng hộ. Bèn, lồng giam màu vàng vòng phòng hộ kịch liệt rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trương Phàm hai mắt nhắm nghiền, tạp niệm trong lòng bị loại bỏ đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có cái kia kiên định tín niệm cùng quyết tâm. Lúc này, lồng giam màu vàng vòng phòng hộ phản phất cảm nhận được Trương Phàm nội tâm cường đại, trong nháy mắt quang mang đại thịnh, đem những cái kia năng lượng màu đen đều ngăn lại. Thâm viên cư thú tựa hồ có chút kinh ngạc, nó cũng không có ngờ tới Trương Phàm sẽ như thế ương ngạnh. Bất quá, nó cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng phát động công kích. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ cường đại hào quang màu vàng từ trong cơ thể của hắn bộc phát mà ra. Thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung, phía sau nổi lên một cái màu vàng hư ảnh, phản phất một tôn Phật tổ giáng lâm. Chỉ gặp hắn hai mắt như điện, một tay phất lên, sau lưng hư ảnh hóa thành một đạo to lớn trường ấn màu vàng, hướng phía thâm viên cư thú hung hăng vô xuống đi. Bèn, theo một tiếng vang thật lớn, thâm viên cư thú bị trường ấn màu vàng đánh vào dưới mặt đất, khơi dậy đầy trời bụi bặm. Trương Phàm cũng không buông lỏng, hắn biết đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa đem tâm thần ngưng tụ, toàn lực hấp thu truyền thừa chi lực hải tâm. Theo hắn không ngừng cố gắng, thủy tinh màu vàng dần dần bắt đầu tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Thủy tinh màu vàng tản ra quang mang càng mãnh liệt, nó tại Trương Phàm khống chế bên dưới dần dần hóa thành một thanh lợi kiếm màu vàng. Trương Phàm nắm chặt lợi kiếm, chỉ hướng thâm viên cư thú rơi xuống địa phương. Bụi bặm dần dần tan đi, lộ ra thâm viên cư thú thân ảnh. Mặc dù nó bị trưởng ấn màu vàng đánh vào dưới mặt đất, nhưng cũng không nhận được chí mạng tổn thương. Nó dãy rủa lấy đứng dậy, tức giận nhìn xem Trương Phàm. Thâm viên cư thú ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra rung động lòng người tiếng giống. Theo tiếng giống vang lên, trung quanh năng lượng hắc ám bắt đầu điên cuồng tụ tập tại thân thể của nó trung quanh, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Trương Phàm cảm nhận được cỗ này năng lượng ba độ khủng bố, hắn biết mình không có khả năng trì hoãn được nữa. Hắn giơ lên trong tay lợi kiếm màu vàng, mũi kiếm chỉ hướng thâm viên cư thú, trong miệng nói lẩm bẩm. Lợi kiếm màu vàng trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, tựa như một vòng thái dương màu vàng. Tại vầng mặt trời này chiếu rọi xuống, thâm viên cư thú ngưng tụ vòng xoáy năng lượng dần dần tiêu tán. Trương Phàm nắm chặt lợi kiếm màu vàng, hướng phía thâm viên cư thú đột nhiên vung lên. Lợi kiếm màu vàng hóa thành chói mắt kiếm quang, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đánh trúng vào thâm viên cư thú thân thể. Bèn, thâm viên cư thú thân thể lần nữa bị đánh bay, lần này nó rốt cuộc vô lực đứng lên, tiến vào sâu trong lòng đất, nhưng nó thân thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn, nó cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Trương Phàm thầm than một tiếng, nhưng cũng không có cảm thấy thất vọng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Thâm viên cư thú chậm rãi từ lòng đất leo ra, trong mắt của nó lóe ra phẫn nộ cùng oán hận quan mang. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phàm, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Trương Phàm thiên đao bạc quả. Giống. Thâm viên cư thú nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Trương Phàm lao đến. Trương Phàm thấy thế, đội vàng vung vẩy trong tay lợi kiếm màu vàng, ngăn cản thâm viên cư thú công kích. Ầm vang, kim thiết giao kích thanh âm không ngừng vang lên. Trương Phàm cùng thâm viên cư thú trên không trung không đoạn giao phòng, khuấy động lên từng đợt cuồng phong. Đầu này thâm viên cư thú quả nhiên khó đối phó. Trương Phàm âm thầm kinh hãi. Mặc dù hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là khó mà ngăn chặn thâm viên cư thú thế công. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao, động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, lợi kiếm màu vàng quang mang cũng bắt đầu yếu bớt. Nên làm cái gì? Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình chẳng mấy chốc sẽ thua ở thâm viên cư thú trong tay. Trật tự thôn vệ. Trương Phàm nội tâm cuồng hống một tiếng, hắn quyết định dốc hết toàn lực, xuất ra chính mình mạnh nhất một chiêu. Trật tự thôn vệ, đây là Trương Phàm từ trật tự chi thư bên trong lĩnh ngộ được một chiêu. Một chiêu này có thể thôn vệ hết thảy, hấp thu hết thảy, hóa thành tự thân năng lượng. Lợi kiếm màu vàng bắt đầu biến lớn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy kiếm khí, đem thâm viên cư thú bao phủ trong đó. Thâm viên cư thú thế công lập tức bị ngăn trở, công kích của nó bị vòng xoáy kiếm khí thôn vệ, hóa thành Trương Phàm lực lượng. Trương Phàm nắm thật chặt lợi kiếm màu vàng, bắt đầu điên cuồng hấp thu thâm viên cư thú lực lượng. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, vòng xoáy kiếm khí càng lúc càng lớn, sức cắn nuốt cũng càng ngày càng mạnh. Thâm viên cư thú cảm nhận được uy hiếp, nó bắt đầu liều mạng dãy rủa, muốn thoát khỏi vòng xoáy kiếm khí trói buộc. Nhưng là, lực lượng của nó đã bị vòng xoáy kiếm khí thôn phệ, căn bản là không có cách tránh thoát. Theo thời gian trôi qua, thâm viên cư thú lực lượng càng ngày càng yếu, mà Trương Phàm khí tức lại càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, thâm viên cư thú bị vòng xoáy kiếm khí triệt để thôn phệ, biến thành Trương Phàm lực lượng. Hô. Trương Phàm thở dài ra một hơi, hắn rốt cục chiến thắng thâm viên cư thú. Nhưng là, hắn còn chưa kịp buông lỏng, cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ phía sau truyền đến. Hắn vội vàng xoay người, nhìn thấy một cái to lớn móng vuốt màu đen chính hướng hắn chụp tới. Đáng chết, còn có một cái. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng. Chương 391, cẩn thận phân biệt. Chương 391, cẩn thận phân biệt. Nhưng hắn thân thể nhận lấy cực lớn trùng kích, toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương chảy ra. Đúng lúc này, thâm viên cư thú tựa hồ cảm nhận được Trương Phàm khí tức, nó đột nhiên quay đầu, hướng phía Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm thấy thế, đội vàng ngưng tụ thể nội chuyển thừa chi lực, lần nữa phóng tới thâm viên cư thú. Bang! Lại là một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm cùng thâm viên cư thú va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lần này, thâm viên cư thú không có giống trước đó nhẹ nhàng như vậy đánh bại Trương Phàm, mà là bị Trương Phàm chuyển thừa chi lực đẩy lui mấy bước. Trương Phàm thấy thế, trong lòng vui mừng. Hắn biết mình chuyển thừa chi lực đã đối với thâm viên cư thú sinh ra uy hiếp, chỉ cần mình có thể tiếp tục công kích, liền nhất định có thể đánh bại thâm viên cư thú. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lần nữa ngưng tụ chuyển thừa chi lực, hướng phía thâm viên cư thú phóng đi. Bang! 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 Hai người không ngừng mà va chạm, Trương Phàm nương tựa theo chuyển thừa chi lực ưu thế, rốt cục chiếm cứ thượng phong. Đúng lúc này, thâm viên cư thú đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trương Phàm thấy thế, trong lòng giật mình, chẳng lẽ thâm viên cư thú còn có cái gì hậu chiêu? Ngay tại Trương Phàm cảnh giác nhìn chằm chằm thâm viên cư thú thời điểm, thâm viên cư thú đột nhiên biến mất không thấy. Trương Phàm sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, nguyên lai thâm viên cư thú là bởi vì thụ thương quá nặng, đã không cách nào duy trì chính mình hình thái. Xông phá hào quang màu vàng, đi tới lồng giam màu vàng mặt khác một tầng. Tầng này trong lồng giam, trừ hào quang màu vàng bên ngoài, còn tràn ngập một cỗ nồng đậm linh lực, Trương Phàm có thể cảm nhận được, tầng này trong lồng giam linh lực phi thường nồng đậm, viễn siêu trước đó gặp phải bất luận cái gì một tầng. Trương Phàm nhìn xem tầng này trong lồng giam linh lực, trong lòng dâng lên một tia tham lam. Nếu như có thể đem những linh lực này hấp thu, thực lực của hắn khẳng định có thể nâng cao một bước. Thế nhưng là Trương Phàm cũng rõ ràng, hiện tại cũng không phải là hấp thu linh lực thời điểm. Thâm viên cư thú lực lượng còn tại không ngừng tăng cường, Trương Phàm nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này, nếu không rất có thể sẽ bị vây chết tại lồng giam màu vàng bên trong. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không chút do dự, trực tiếp thôi động chuyển thừa chi lực, hướng phía lồng giam màu vàng cửa ra vào bay đi. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo hào quang màu vàng đột nhiên từ lồng giam màu vàng trung ương bắn ra, hướng thẳng đến Trương Phàm bao phủ mà đến. Trương Phàm trong lòng giật mình, vội vàng thôi động chuyển thừa chi lực, tránh đi luồng hào quang màu vàng nóng này. Phanh! Hào quang màu vàng đánh trúng mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái độc lớn. Trương Phàm nhìn xem cái hang lớn này, trong lòng âm thầm kinh hãi. May mắn hắn vừa rồi phản ứng kịp thời, nếu không hiện tại chỉ sợ đã bị luồng hào quang màu vàng nóng này đánh thành tro. Hắn cảm giác đến lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực cường đại. Hắn nắm chặt truyền thừa chi lực, cấp tốc hướng phía hào quang màu vàng phóng đi. Vâng. Trương Phàm rốt cục xông ra vết nứt, nhưng hào quang màu vàng cũng biến mất theo. Trương Phàm đứng ở trong hư không, ngắm nhìn một phía, phát hiện xung quanh đen kịt một màu. Hắn biết mình đã rời đi thâm viên cư thú chỗ không gian, nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là tạm thời an toàn. Hắn cần tìm tới một cái mới tiết điểm không gian, trở lại không gian truyền thừa bên trong. Trương Phàm quan sát một chút tình huống xung quanh, phát hiện nơi này không gian phi thường không ổn định. Hắn biết, đây khả năng là bởi vì thâm viên cư thú lực lượng ngay tại biến mất, dẫn đến chỗ không gian này bắt đầu sụp đổ. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới một cái mới tiết điểm không gian, nếu không chỗ không gian này sẽ hoàn toàn biến mất. Trương Phàm bắt đầu ở trong hư không tìm kiếm tiết điểm không gian. Hắn có thể cảm nhận được không gian xung quanh ba động, nhưng hắn cần cẩn thận phân biệt mới có thể tìm được một cái an toàn tiết điểm không gian. Trải qua một phen cố gắng, Trương Phàm rốt cuộc tìm được một cái mới tiết điểm không gian. Hắn lập tức vọt vào tiết điểm này, phát hiện chỗ không gian này cùng lúc trước không gian hoàn toàn khác biệt. Nơi này không còn là một mảnh đen kịt, mà là một mảnh sáng tỏ. Trương Phàm tiếp tục ở trong không gian này tìm kiếm đường ra, hắn biết nơi này vẫn không phải chân chính địa phương an toàn. Ở trong không gian này, hắn phát hiện một chút sinh vật kỳ lạ, hắn cảm giác đến lồng giam màu vàng truyền thừa chi lực cường đại. Hắn nắm chặt truyền thừa chi lực, cấp tốc hướng phía hào quang màu vàng phóng đi. Bèn, Trương Phàm rốt cục xông ra vết nứt, nhưng hào quang màu vàng cũng biến mất theo. Trương Phàm đứng ở trong hư không, ngắm nhìn một phía, phát hiện chung quanh đen kịt một màu. Hắn biết mình đã rời đi thâm viên cư thú chỗ không gian, nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là tạm thời an toàn. Hắn cần tìm tới một cái mới tiết điểm không gian, trở lại không gian truyền thừa bên trong. Trương Phàm quan sát một chút tình huống chung quanh, phát hiện nơi này không gian phi thường không ổn định. Hắn biết, đây khả năng là bởi vì thâm viên cư thú lực lượng ngay tại biến mất, dẫn đến chỗ không gian này bắt đầu sụp đổ. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới một cái mới tiết điểm không gian, nếu không chỗ không gian này sẽ hoàn toàn biến mất. Trương Phàm bắt đầu ở trong hư không tìm kiếm tiết điểm không gian. Hắn có thể cảm nhận được không gian xung quanh ba động, nhưng hắn cần cẩn thận phân biệt mới có thể tìm được một cái an toàn tiết điểm không gian. Trương Phàm cảm thấy phi thường mệt mỏi, hắn không biết mình phải làm thế nào đối mặt khốn cảnh này. Hắn bắt đầu suy nghĩ, phải chăng còn có phương pháp khác có thể giải trừ phong ấn? Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như hắn có thể tìm tới một cái cùng cái lô đen này tương phản lực lượng, có lẽ liền có thể xông phá phong ấn của nó. Trương Phàm bắt đầu tìm kiếm cái này tương phản lực lượng. Hắn phát hiện, ở trong không gian này có một cái địa phương thần bí, lực lượng của nó cùng lô đen tương phản, có thể trợ giúp hắn xông phá lô đen phong ấn. Trương Phàm quyết định, hắn muốn đi trước địa phương thần bí này, tìm kiếm giải trừ phong ấn phương pháp. Hắn bắt đầu hướng về địa phương thần bí này xuất phát, hy vọng có thể ở nơi đó tìm tới giải trừ phong ấn phương pháp. Ong ong ong, ở phía trước của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo lóng lánh quang mang cửa. Hắn biết, đây là thông hướng địa phương thần bí kia cửa lớn. Nội tâm của hắn tràn đầy hy vọng, bởi vì hắn biết, hắn đã tìm được giải trừ phong ấn mấu chốt. Trên tế đàn trưng bày một cái cự đại thủy tinh cầu tản ra hào quang chói sáng. Trương Phàm biết, thủy tinh cầu này chính là hắn muốn tìm lực lượng, chỉ cần hắn có thể lợi dụng cái này lực lượng, liền có thể xông phá lỗ đen phong ấn. Hắn đi ra phía trước, đưa tay đặt ở trên thủy tinh cầu. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong thủy tinh cầu tuôn ra, đem hắn bao vây lại. Hắn cảm thấy mình lực lượng ngay tại cấp tốc tăng trưởng, hắn biết, đây chính là hắn cần có lực lượng. Khi Trương Phàm lực lượng đạt đến đỉnh điểm lúc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn phát hiện, mình đã về tới thế giới hiện thực, mà lỗ đen kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết, hắn đã thành công giải trừ phong ấn, lực lượng của hắn đã được đến phóng thích. CCC, luồng sức mạnh mạnh mẽ này tại trong thân thể của hắn không ngừng rung động, hắn phảng phất cảm thấy thân thể của mình đang bị nguồn lực lượng này tê liệt. Trương Phàm trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, hắn biết, nguồn lực lượng này quá mức cường đại, hắn cần khống chế lại nó. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ dùng ý niệm của mình đến khống chế nguồn lực lượng này. Chậm rãi, hắn bắt đầu cảm giác được nguồn lực lượng này trở nên chậm lại, thân thể của hắn cũng không còn đau đớn như vậy. Trương Phàm chậm rãi mở mắt, hắn thấy được một mảnh mỹ lệ tinh không. Hắn biết, hắn đã thành công khống chế nguồn lực lượng này, hắn đã thành công giải trừ phong ấn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đứng lên. Hắn nhìn về hướng phương xa, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, con đường của hắn còn rất dài, nhưng là hắn đã chuẩn bị xong, hắn đem tiếp tục đi tới. Trương Phàm bên người đột nhiên xuất hiện một tia chớp màu đen, nó nhanh chóng ở xung quanh hắn xoay tròn lấy, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nó tựa hồ muốn đem hết thể xung quanh đều thôn vệ hầu như không còn. Nhưng Trương Phàm cũng không có bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hù dọa đổ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy. Hắn biết, vòng xoáy này chẳng qua là hắn lực lượng một bộ phận. Hắn chậm rãi vươn tay, đưa bàn tay dán tại vòng xoáy trung tâm. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem toàn bộ vòng xoáy bao vây lại. Trương Phàm cảm thấy, lực lượng của hắn ngay tại nhanh chóng tăng trưởng, hắn đã có thể hoàn toàn khống chế nguồn lực lượng này. Khi Trương Phàm hoàn toàn nắm giữ nguồn lực lượng này sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn phát hiện, mình đã về tới thế giới hiện thực, mà lô đen kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết, hắn đã thành công giải trừ phong ấn, lực lượng của hắn đã được đến phóng thích. Ầm ầm, một trận tiếng sấm tại hắn bên tai nổ vang, Trương Phàm cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại hướng hắn đánh tới. Hắn đột nhiên xoay người, phát hiện phía trước xuất hiện một cái lô đen thật lớn. Cái lô đen này tản ra khí tức kinh khủng, tựa hồ muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Trương Phàm biết, cái lô đen này chính là phong ấn hắn lực lượng hạch tâm, chỉ có đưa nó phá hủy, hắn có thể chân chính giải phóng chính mình. Đột nhiên, một đạo tiềm điện bạch phá không gian, thẳng tắp bổ về phía cái kia lô đen to lớn. Trương Phàm cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ngay tại hướng hắn đánh tới, hắn bản năng nhắm mắt lại, đem lực lượng của mình phóng thích đến cực hạn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ. Hắn biết, đây là phong ấn giải trừ sau, lực lượng của hắn đạt được phong thích. Hắn mở to mắt, phát hiện lỗ đen kia đã biến mất không thấy gì nữa, mà trong không gian pháp tắc cũng dần dần tan đi. Trương Phàm biết, hắn đã thành công giải trừ phong ấn, lực lượng của hắn đã được đến phong thích. Hắn đứng tại chỗ, cảm thụ được trong cơ thể mình dũng động lực lượng cường đại. Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn không còn là cái kia bị phong ấn lực lượng người. Trương Phàm ngẩng đầu, nhìn qua không gian phía trên, hắn biết, đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Trương Phàm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, tại thời khắc mấu chốt này, hắn không có khả năng dễ dàng buông tha. Hắn bắt đầu suy nghĩ mặt khác khả năng, ý đồ tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp. Đột nhiên, Trương Phàm nghĩ đến một cái khả năng. Hắn muốn, nếu hắn có thể thông qua tiết điểm không gian tiến vào chỗ không gian này, như vậy hắn có phải hay không cũng có thể thông qua những không gian khác tiết điểm rời đi nơi này đâu. Hắn ý thức đến, nếu như hắn có thể tìm tới một cái cùng chỗ không gian này tương liên những không gian khác tiết điểm, có lẽ là hắn có thể rời đi khốn cảnh này. Thế là, Trương Phàm bắt đầu ở trong hư không tìm kiếm khả năng tiết điểm không gian. Hắn một bên cẩn thận cảm thụ chung quanh ba động, một bên tìm kiếm khắp nơi. Tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới, rốt cục hắn phát hiện một cái dấu ở trong hư không tiết điểm không gian. Trương Phàm mừng rỡ như điên, hắn biết đây là một cái thoát đi không gian này tuyệt hảo cơ hội. Hắn không chút do dự đi vào tiết điểm không gian kia, chuẩn bị tìm kiếm đường ra khác. Nhưng mà khi Trương Phàm tiến vào tiết điểm không gian kia lúc, hắn phát hiện, tiết điểm không gian này cũng không phải là thông hướng ngoại giới lối ra, mà là một cái thông hướng cấp độ càng sâu hư không lối vào. Hắn cảm thấy một trận khủng hoảng, không biết mình sẽ đối mặt với dạng nguy hiểm gì. Ngay lúc này, Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn bắt đầu nếm thử tại tiết điểm không gian này bên trong, tìm kiếm. Trương Phàm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, tại thời khắc mấu chốt này, hắn không có khả năng dễ dàng buông tha. Hắn bắt đầu suy nghĩ mặt khác khả năng, ý đồ tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp. Chương 392, thần hồn liên lụy. Chương 392, thần hồn liên lụy. Xì xì xì, nhưng ba động lại phi thường yếu ớt. Trương Phàm biết, đây là bởi vì chỗ không gian này ngay tại sụp đổ nguyên nhân. Trương Phàm tập trung tinh lực, đem tinh thần lực của mình khuyết tán đến trung quanh trong hư không. Hắn ý đồ tại cái này yếu ớt ba động bên trong, tìm tới một đầu mối không gian. Đột nhiên, Trương Phàm cảm thấy một trận mãnh liệt không gian ba động. Hắn lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận cảm thụ cô ba động này. Hắn phát hiện, cô ba động này đến từ phương xa một vị trí. Trương Phàm lập tức hướng phía không gian phương hướng bay đi. Theo hắn cách vị trí kia càng ngày càng gần, hắn cảm nhận được không gian ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, Trương Phàm đi tới vị trí kia. Hắn thấy được lóe lên một cái lấy quang mang tiết điểm không gian. Trương Phàm lập tức vọt tới, tiến nhập tiết điểm không gian này. Khi Trương Phàm tiến vào tiết điểm không gian này sau, hắn phát hiện chính mình đi tới một cái hoàn toàn mới không gian. Chỗ không gian này phi thường ổn định, cùng trước đó không gian hoàn toàn khác biệt. Trương Phàm biết, hắn đã thành công tìm được một cái mới tiết điểm không gian. Lại có loại năng lượng ba động này, vị trí này quả nhiên không đơn giản. Trương Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí tức từ tiền phương chuyển đến. Trương Phàm lập tức dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước trong không gian xuất hiện một quang cầu khổng lồ. Quang cầu này tản ra hào quang chói sáng, nhìn phi thường thần bí. Trương Phàm nhìn thấy quang cầu này sau, trong lòng nhất thời giật mình. Hắn lập tức nghĩ đến một cái tồn tại trong truyền thuyết, vũ trụ chi tâm. Tại trong truyền thuyết xa xưa, vũ trụ chi tâm là trong vũ trụ năng lượng mạnh mẽ nhất nguồn suối. Nó có được sức mạnh vô cùng vô tận, có thể sáng tạo hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Trương Phàm trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể gặp được vũ trụ chi tâm dạng này tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là, Trương Phàm cũng không có xung động lập tức tiến lên. Hắn biết, vũ trụ chi tâm mặc dù cường đại, nhưng là cũng mười phần nguy hiểm. Nếu như hắn tùy tiện tới gần, rất có thể sẽ gặp được không thể nào đoán trước nguy hiểm. Trương Phàm cẩn thận quan sát một phen, phát hiện quang cầu này mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có biểu hiện ra tính công kích. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần quang cầu kia. Tại ở gần quang cầu trong quá trình, Trương Phàm phát hiện, trong quang cầu tựa hồ ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này để hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm, phản phất chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nguồn lực lượng này thôn vệ. Trương Phàm càng cẩn thận e dè hơn, không dám có chút chủ quan. Rốt cục, Trương Phàm đi tới quang cầu trước mặt. Hắn vươn tay, muốn chạm đến quang cầu này. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn thần hồn hướng Trương Phàm trên thân vọt tới, thân thể của hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Trương Phàm lấy lại bình tĩnh, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Quang cầu này rốt cuộc là thứ gì? Trương Phàm trong lòng nghi hoặc không hiểu, vì cái gì nó lại phát ra cường đại như vậy lực lượng thần hồn. Trương Phàm cẩn thận quan sát đến quang cầu, phát hiện nó mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp. Những đường vân này tựa như là một loại nào đó phù văn thần bí, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, ý đồ đi đụng vào quang cầu mặt ngoài đường vân. Đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại hấp lực từ trong quang cầu tuôn ra, đem hắn thần hồn liên lụy vào trong quang cầu. Trương Phàm ý thức trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Tại hỗn độn bên trong, hắn phảng phất thấy được một cái cổ lão mà thế giới thần bí. Trong thế giới này, có vô số sinh linh, có cao lớn uy mãnh yêu thú, có mỹ lệ động lòng người tinh linh, còn có vô cùng cường đại thần ma. Ở thế giới này trung tâm, có một tòa cung điện hùng vĩ. Cung điện cửa lớn mở rộng ra, phảng phất tại chờ đợi người nào đến. Trương Phàm muốn đi vào cung điện, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cung điện cửa lớn chậm rãi đóng lại, biến mất tại tầm mắt của hắn, thân thể của hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Trương Phàm lấy lại bình tĩnh, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Quang cầu này rốt cuộc là thứ gì? Trương Phàm trong lòng nghi hoặc không hiểu, vì cái gì nó lại phát ra cường đại như vậy lực lượng thần hồn. Trương Phàm cẩn thận quan sát đến quang cầu, phát hiện nó mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp. Những đường vân này tựa như là một loại nào đó phù văn thần bí, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, ý đồ đi đụng vào quang cầu mặt ngoài đường vân. Đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại hấp lực từ trong quang cầu tuôn ra, đem hắn thần hồn liên lụy vào trong quang cầu. Trương Phàm ý thức được đây là một đầu mối không gian, tiết điểm này kết nối với một không gian khác. Hắn lập tức điều chỉnh vị trí của mình, hướng phía tiết điểm không gian bay đi. Trong quá trình phi hành, Trương Phàm phát hiện không gian chung quanh ba động càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết, ý vị này hắn cách tiết điểm không gian càng ngày càng gần. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, cỗ áp lực này để tốc độ phi hành của hắn trở nên càng ngày càng chậm. Trương Phàm biết, đây là không gian sụp đổ sinh ra áp lực. Nếu như hắn không có khả năng mau chóng tìm tới tiết điểm không gian đồng tiến nhập một không gian khác, hắn có thể sẽ bị vây ở trong không gian này, theo không gian sụp đổ mà chôn bụi. Trương Phàm cắn chặt răng, toàn lực chống cự lại cỗ áp lực này. Hắn đem tinh thần lực của mình tăng lên tới cực hạn, cố gắng khống chế thân thể của mình. Rốt cục, tại dưới cố gắng của hắn, tốc độ của hắn dần dần khôi phục, khoảng cách tiết điểm không gian càng ngày càng gần. Ngay tại Trương Phàm sắp đến tiết điểm không gian thời điểm, hắn phát hiện phía trước có một đạo vết nứt không gian thật lớn. Trong khe không gian, một cỗ cường đại hấp lực đang cố gắng đem hắn kéo vào trong đó. Trương Phàm biết, nếu như hắn bị cỗ lực hút này hút đi vào, hắn sẽ đứng trước nguy hiểm lớn hơn nữa. Vì để tránh cho bị hút vào vết nứt không gian, Trương Phàm cấp tốc điều chỉnh phương hướng của mình, ý đồ tránh đi vết nứt không gian. Nhưng hắn phát hiện, tốc độ của mình đã không thể thoát khỏi vết nứt không gian hấp lực. Trương Phàm minh bạch, mình đã không có lựa chọn. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới tiết điểm không gian, tiến vào một không gian khác, bằng không hắn sẽ đứng trước sinh tử nguy cơ. Hắn không do dự nữa, lập tức thôi động tinh thần lực, toàn lực chống cự vết nứt không gian hấp lực. Đồng thời, hắn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, hướng phía tiết điểm không gian phóng đi. Tại cái này sinh tử trước mắt, Trương Phàm bạo phát ra trước nay chưa có tiềm năng. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cơ hồ đạt đến tốc độ ánh sáng. Rốt cục, tại hắn sắp bị hút vào vết nứt không gian trong nháy mắt, hắn thành công vọt vào tiết điểm không gian. Tiến vào tiết điểm không gian sau, Trương Phàm lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt xé rách lực. Hắn biết, đây là hai cái không gian ở giữa va chạm tạo thành. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, phản phất tùy thời đều có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Trương Phàm cắn chặt hàm răng, liều mạng thôi động tinh thần lực của mình, ý đồ ổn định thân thể của mình. Nhưng mà, nguồn lực lượng này thực sự quá mức cường đại, sự chống cự của hắn lộ ra không có ý nghĩa. Tại cái này sinh tử trước mắt, Trương Phàm đột nhiên nhớ tới ở trong tu luyện lĩnh ngộ một loại bí thuật, không gian nghịch chuyển. Loại bí thuật này có thể trong khoảng thời gian ngắn nghịch chuyển lực lượng không gian, từ đó để cho mình thoát khỏi nguy cơ. Trương Phàm không chút do dự thi triển ra không gian nghịch chuyển. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái lô đen, điên cuồng hấp thu không gian chung quanh lực lượng. Nguồn lực lượng này cấp tốc hội tụ đến trong cơ thể của hắn, đem hắn thân thể trọng tân tạo nên. Tại không gian lực lượng tầm bổ bên dưới, Trương Phàm thân thể dần dần khôi phục bình thường. Hắn cảm thấy mình lực lượng đạt được tăng lên cực lớn, phảng phất có được khống chế không gian năng lực. Ông ngong ngong, một trận kịch liệt rung động âm thanh từ Trương Phàm thể nội truyền ra, không gian nghịch chuyển bí thuật bắt đầu phát huy tác dụng. Không gian chung quanh lực lượng giống như giang hà hợp biển bình thường hướng trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới, không ngừng cải tạo thân thể của hắn, khiến cho hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Trương Phàm hai mắt nhắm chặt, cảm thụ được lực lượng không gian ở trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi. Trên da rẻ của hắn bắt đầu hiện ra từng đạo quỷ dị đường vân, phản phất có vô số vết nứt không gian ở ngoài thân thể hắn du tẩu. Một lát sau, Trương Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang từ trong tròng mắt của hắn bắn ra, hắn hít sâu một hơi, cảm giác được lực lượng của mình đã đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Đây chính là lực lượng không gian sao? Trương Phàm tự lẩm bẩm. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, một đoàn màu lam nhạt quang mang tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Đoàn ánh sáng này ẩn chứa vô tận lực lượng không gian, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Đây chính là mới lực lượng không gian sao? Trương Phàm đoàn kia màu lam nhạt quang mang trong nháy mắt biến mất, ngược lại xuất hiện tại trên mặt đất cách đó không xa, một khe hở không gian ở nơi đó chậm rãi thành hình. Trương Phàm nhìn xem đây hết thảy, khóe miệng có chút dương lên. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh trong không gian thoát ra, trong tay lưỡi dao hướng về Trương Phàm hung hăng đánh xuống. Trương Phàm biến sắc, thân hình trong nháy mắt tránh ra, lưỡi dao bổ vào trên mặt đất, lưu lại một đạo vết tích thật sâu. "Là ai?" Trương Phàm trầm giọng hỏi. Bóng đen kia không có trả lời, mà là lần nữa cơ lưỡi dao hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm cau mày, hai tay vung dậy, một đoàn lực lượng không gian tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, tạo thành một cái vòng xoáy. Bóng đen trong nháy mắt bị vòng xoáy hút vào trong đó, biến mất ngay tại chỗ. Trương Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng không gian tại chung quanh hắn ba động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Phàm âm thầm suy tư, hắn cảm giác đến nguồn lực lượng không gian này tựa hồ cùng hắn lực lượng có chút tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Trương Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bóng đen kia lần nữa từ trong không gian lóe ra, trong tay lưỡi dao lóe ra hàn mang, hướng phía Trương Phàm mắt cắt tới. Trương Phàm sầm mặt lại, trong tay lực lượng không gian trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo bình chướng không gian, ngăn trở bóng đen công kích. Bình chướng không gian phá toái, nhưng cũng thành công ngăn trở bóng đen công kích. Bóng đen lần nữa biến mất, lực lượng không gian ba động càng thêm kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Trương Phàm cau mày, nguồn lực lượng không gian này để hắn cảm thấy 10 phần bất an. Hắn biết, nếu như không có khả năng giải quyết vấn đề này, hắn sẽ đối mặt với nguy hiểm cực lớn. "Đã ngươi không muốn hiện thân, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Trương Phàm ánh mắt phát lạnh, thể nội lực lượng không gian trong nháy mắt bộc phát, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Lực lượng không gian tại Trương Phàm điều khiển bên dưới, tạo thành từng đạo vết nứt không gian, hướng phía không gian chung quanh cắt chém mà đi. Vết nứt không gian cắt chém không gian thanh âm bên tai không dứt, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. "Ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này." Trương Phàm lạnh giọng nói ra. Vừa dứt lời, bóng đen kia xuất hiện lần nữa, trong tay lưỡi dao lần nữa vung dậy, hướng phía Trương Phàm. Trương Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bóng đen kia lần nữa từ trong không gian lóe ra, trong tay lưỡi dao lóe ra hàn mang, hướng phía Trương Phàm mặt cắt tới. Trương Phàm sầm mặt lại, trong tay lực lượng không gian trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo bình chướng không gian, ngăn trở bóng đen công kích. Bình chướng không gian phá toái, nhưng cũng thành công ngăn trở bóng đen công kích. Bóng đen lần nữa biến mất, lực lượng không gian ba động càng thêm kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Trương Phàm cau mày, nguồn lực lượng không gian này để hắn cảm thấy 10 phần. Chương 393, như là rơi vào vực sâu. Chương 393, như là rơi vào vực sâu. So thoải mái dễ chịu, phản phất toàn thân đều bị ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng. Trương Phàm hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú hấp thu trong quang cầu lực lượng. Tại trong thức hải của hắn, thử quang càng ngày càng sáng chói, mà Trương Phàm thân thể trong nháy mắt biến thành trong suốt sắc. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình như là rơi vào vực sâu vô tận, cái kia cố cường đại lực lượng thần hồn mang theo thân thể của hắn không ngừng chìm xuống, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Đột nhiên, tại Trương Phàm trong thức hải, một sợi tử quang đột nhiên bộc phát. Cái này sợi tử quang như là một vòng mặt trời màu tím, tản mát ra sáng chói quang huy chói mắt, chiếu sáng Trương Phàm thức hải. Tại tử quang chiếu dọi xuống, Trương Phàm cảm giác được thần hồn của mình tựa hồ trở nên càng cường đại hơn. Thân thể của hắn không còn chìm xuống, mà là tại cái kia cố lực lượng thần hồn thôi thúc dưới, không ngừng hướng lên dâng lên. Rốt cục, thân thể của hắn tại trong thức hải tái hiện, tử quang cũng biến mất theo. Trương Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được lực lượng thần hồn của mình tăng lên, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Hắn biết, cố này cường đại lực lượng thần hồn cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là đến từ trong quang cầu lực lượng thần bí kia. Tại trong thức hải của hắn, tử quang đại biểu cho lực lượng thần hồn của hắn. So thoải mái dễ chịu, phản phất toàn thân đều bị ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng. Trương Phàm hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú hấp thu trong quang cầu lực lượng. Tại trong thức hải của hắn, tử quang càng ngày càng sáng chói, mà Trương Phàm thân thể trong nháy mắt biến thành trong suốt sắc. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình như là rơi vào vực sâu vô tận, cái kia cố cường đại lực lượng thần hồn mang theo thân thể của hắn không ngừng chìm xuống, phản phất muốn đem hắn thôn phệ. Đột nhiên, tại Trương Phàm trong thức hải, một sợi tử quang đột nhiên bộc phát. Ầm ầm, vô số đạo khí tức đánh thẳng tới, khiến cho Trương Phàm toàn thân không ngừng đến run rẩy. Trương Phàm trong thức hải, vô số điểm sáng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo to lớn vòng xoáy màu tím, đem hắn lực lượng thần hồn chăm chú địa tỏa ở trong đó. Thân thể của hắn cũng theo đó xuất hiện biến hóa kỳ dị, vô số điểm sáng từ bên trong thân thể của hắn tuôn ra, tựa như lưu tinh vạch phá thức hải, đánh thẳng vào cái kia đạo vòng xoáy màu tím. Trương Phàm sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể của hắn càng là run rẩy kịch liệt lấy, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng Trương Phàm cũng không có từ bỏ, hắn hít sâu một hơi, đem tất cả ý niệm toàn bộ ngưng tụ tại thần hồn chi lực của mình bên trên, toàn lực đánh thẳng vào cái kia đạo vòng xoáy màu tím. Và anh, trong thức hải của hắn, cái kia đạo vòng xoáy màu tím rốt cục bị hắn đánh tan, hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập trong thần hồn của hắn. Trương Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, trong thức hải của hắn, một đạo vầng sáng màu tím chậm rãi hình thành, một cỗ mênh mông khí tức từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Không gian thức hải của hắn cũng theo đó khuyết trương, trở nên càng thêm bao la. Trương Phàm từ từ mở mắt, một đạo sáng chói tử quang từ trong con mắt của hắn bắn ra. Thân thể của hắn cũng dần dần khôi phục bình thường, nhưng hắn khí tức lại trở nên càng thêm cường đại. Trương Phàm trên khuôn mặt hiện ra vẻ mỉm cười, hắn biết mình đã run rẩy. Trương Phàm trong thức hải, vô số điểm sáng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo to lớn vòng xoáy màu tím, đem hắn lực lượng thần hồn chăm chú địa tỏa ở trong đó. Thân thể của hắn cũng theo đó xuất hiện biến hóa kỳ dị, vô số điểm sáng từ bên trong thân thể của hắn tuôn ra, tựa như lưu tinh vạch phá thức hải, đánh thẳng vào cái kia đạo vòng xoáy màu tím. Trương Phàm sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể của hắn càng là run rẩy kịch liệt lấy, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng Trương Phàm cũng không có từ bỏ, hắn hít sâu một hơi, đem tất cả ý niệm toàn bộ ngưng tụ tại thần hồn chi lực của mình bên trên, toàn lực đánh thẳng vào cái kia đạo vòng xoáy màu tím. Và anh, trong thức hải của hắn, cái kia đạo vòng xoáy màu tím rốt cục bị hắn đánh tan, hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập trong thần hồn của hắn. Trương Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, trong thức hải của hắn, một đạo vầng sáng màu tím chậm rãi hình thành, một cỗ mênh mông khí tức từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Không gian thức hải của hắn cũng theo đó khuyết trương, trở nên càng thêm bao la. Trương Phàm từ từ mở mắt, một đạo sáng chói tử quang từ trong con mắt của hắn bắn ra. Thân thể của hắn cũng dần dần khôi phục bình thường, nhưng hắn khí tức lại trở nên càng thêm cường đại. Nguy hiểm, phản phất có lực lượng nào đó đang không ngừng hấp dẫn hắn, để hắn không thể thoát khỏi. Hắn thử nghiệm lần nữa ngưng tụ lực lượng không gian, ý đồ đem không gian chung quanh bắt đầu phong tỏa, nhưng nguồn lực lượng này tựa hồ thập phần cường đại, căn bản là không có cách hạn chế hành động của nó. Trương Phàm bắt đầu cảm thấy một trận bất an mãnh liệt, cỗ này bất an để hắn có chút bối rối. Hắn ý thức đến mình đã lâm vào khốn cảnh, nếu như không nhanh chóng giải quyết cái phiền phức này, chỉ sợ chính mình gặp được nhiều nguy hiểm hơn. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cắn răng, quyết định không do dự nữa. Hắn bắt đầu phóng xuất ra trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng, ý đồ đem không gian chung quanh triệt để bắt đầu phong tỏa. Bèn, một cỗ cường đại lực lượng từ Trương Phàm thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem không gian chung quanh bắt đầu phong tỏa. Hắn biết nguồn lực lượng này không cách nào kéo dài, cho nên nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Trương Phàm nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới cái bóng đen kia tung tích, nhưng là không gian chung quanh đã bị phong tỏa đứng lên, hắn căn bản là không có cách cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, cỗ ba động này để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, phảng phất tại nơi nào thấy qua. Trương Phàm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cỗ năng lượng ba động kia nơi phát ra đúng là hắn lồng ngực của mình. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình chỗ ngực lại có một viên đá quý màu đen ngay tại lóe ra quỷ dị quang mang. Trương Phàm biến sắc, viên này đá quý màu đen đúng là hắn trước đó tại trong không gian thần bí kia lấy được, hắn đã từng thử qua đưa nó lấy ra, nhưng là cuối cùng đều thất bại. Không nghĩ tới viên này đá quý màu đen lại vào lúc này xuất hiện dị dạng, hơn nữa còn phóng xuất ra năng lượng cường đại như thế ba động. Trương Phàm trong lòng thầm kêu không ổn, viên này bảo thạch màu đen lai lịch bí ẩn, hắn căn bản không biết nó đến cùng ẩn chứa dạng lực lượng gì, nhưng là hiện tại xem ra, nó tựa hồ đối với chính mình sinh ra một loại nào đó nguy hiểm. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt lực lượng từ viên kia bảo thạch màu đen bên trong bạo phát đi ra, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, một tiếng, Trương Phàm thân thể run lẩy bẩy, hắn cảm giác ý thức của mình dần dần mơ hồ, phản phất bị lực lượng nào đó lôi kéo tiến vào trong một vùng tăm tối. Tại trong mảnh hắc ám này, Trương Phàm phảng phất đưa thân vào một cái không gì sánh được không gian bất ngát, tại bên trong không gian này, hắn thấy được vô số ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều lóe ra hào quang chói sáng, tản mát ra khí tức cường đại. Trương Phàm kinh ngạc phát hiện, những ngôi sao này vậy mà đều là do các loại thuộc tính khác nhau năng lượng hội tụ mà thành, bọn chúng hình dạng thiên kỳ bách quái, có giống hỏa diễm, có giống khối băng, còn có giống địa quang. Tại mảnh này mênh mông tinh thần hải dương bên trong, Trương Phàm cảm nhận được từng luồng sóng năng lượng khổng lồ động, những năng lượng này ba động phảng phất đến từ một cái tồn tại thần bí, bọn chúng không ngừng mà hướng phía Trương Phàm vào tới, ý đồ đem hắn thôn phệ. Trương Phàm trong lòng run lên, hắn biết mình không thể ngồi mà chờ chết, thế là lập tức vận chuyển công pháp, chuẩn bị chống cự cỗ này sóng năng lượng khổng lồ động. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm chợt phát hiện, thân thể của mình vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất, phảng phất bị vùng tinh không này thôn phệ bình thường. Trương Phàm trong lòng hoảng hốt, hắn lập tức ý thức được, vùng tinh không này khẳng định ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại, nếu không không có khả năng đem hắn thân thể thôn phệ hết. Đúng lúc này, Trương Phàm bỗng nhiên cảm giác một tiếng, Trương Phàm thân thể run lẩy bẩy, hắn cảm giác ý thức của mình dần dần mơ hồ, phảng phất bị lực lượng nào đó lôi kéo tiến vào trong một vùng tăm tối. Tại trong mảnh hắc ám này, Trương Phàm phảng phất đưa thân vào một cái không gì sánh được không gian bát ngát, tại bên trong không gian này, hắn thấy được vô số ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều lóe ra hào quang chói sáng, tản mát ra khí tức cường đại. Trương Phàm kinh ngạc phát hiện, những ngôi sao này vậy mà đều là do các loại thuộc tính khác nhau năng lượng hội tụ mà thành, bọn chúng hình dạng thiên kỳ bách quái, có giống hỏa diễm, có giống khối băng, còn có giống điện quang. Tại mảnh này mênh mông tinh thần hải dương bên trong, Trương Phàm cảm nhận được từng luồng sóng năng lượng khổng lồ động, những năng lượng này ba động phảng phất đến từ một cái tồn tại thần bí, bọn chúng không ngừng mà hướng phía Trương Phàm vào tới, ý đồ đem hắn thôn phệ. Trương Phàm trong lòng run lên, hắn biết mình không thể ngồi mà chờ chết, thế là lập tức vận chuyển thần hồn, chuẩn bị chống cự cỗ này sóng năng lượng khổng lồ động. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm chợt phát hiện, thân thể của mình vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất, phảng phất bị vùng tinh không này thôn phệ bình thường. Trương Phàm trong lòng hoảng hốt, hắn lập tức ý thức được, vùng tinh không này khẳng định ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại, nếu không không thể lại để cho mình thân thể dần dần biến mất. Trương Phàm không dám thất lễ, lập tức vận chuyển thần hồn, bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể tiến hành chống cự. Nhưng mà, vô luận Trương Phàm dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi vùng tinh không này khống chế, thân thể của hắn dần dần biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Trương Phàm sắp biến mất một khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn chi lực từ trong tinh không vào tới, trong nháy mắt đem hắn linh hồn vây quanh. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết đây là chính mình cơ hội cuối cùng, thế là lập tức vận khởi lực lượng thần hồn, bắt đầu cùng cỗ này linh hồn chi lực dung hợp. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm linh hồn dần dần trở nên mạnh mẽ, hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một phiến đại dương mênh mông bên trong, vô số linh hồn chi lực tràn vào thân thể của hắn, để linh hồn của hắn đạt được cực lớn tầm bổ. Trương Phàm biết, cỗ này linh hồn chi lực khẳng định đến từ trong vùng tinh không này cái kia tồn tại thần bí, nó đang dùng loại phương thức này trợ giúp chính mình. Thời gian dần qua, Trương Phàm linh hồn đã cùng trong vùng tinh không này linh hồn chi lực hoàn toàn dung hợp, thân thể của hắn cũng dần dần khôi phục nguyên dạng. Trương Phàm mở hai mắt ra, phát hiện mình đã thoát ly vùng tinh không kia, một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Trương Phàm trong lòng âm thầm may mắn, nếu như không phải mới vừa trong vùng tinh không này cái kia tồn tại thần bí xuất thủ tương trợ không thể lại để cho mình thân thể dần dần biến mất. Trương Phàm không dám thất lễ, lập tức vận chuyển thần hồn, bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể tiến hành chống cự. Nhưng mà, vô luận Trương Phàm dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi vùng tinh không này khống chế, thân thể của hắn dần dần biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Trương Phàm sắp biến mất một khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn chi lực từ trong tinh không vào tới, trong nháy mắt đem hắn linh hồn vây quanh. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết đây là chính mình cơ hội cuối cùng, thế là lập tức vận khởi lực lượng thần hồn, bắt đầu cùng cỗ này linh hồn chi lực dung hợp. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm linh hồn dần dần trở nên mạnh mẽ, hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một phiến đại dương mênh mông bên trong, vô số linh hồn chi lực tràn vào thân thể của hắn, để linh hồn của hắn đạt được cực lớn tầm bổ. Chương 394, vòng xoáy màu tím, 1, chương 394, vòng xoáy màu tím, 1, CCC, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang tại Trương Phàm trong thức hải vang lên, nguyên bản chăm chú khóa lại hắn lực lượng thần hồn vòng xoáy màu tím bị thần hồn chi lực của hắn triệt để bành mở, hóa thành điểm điểm tinh quang tán đi. Trương Phàm lực lượng thần hồn rốt cục thoát khỏi vòng xoáy màu tím khống chế, trở về đến trong thức hải. Hắn thở dài nhẹ nhõm, cảm thụ được dần dần trở về lực lượng, trong lòng một trận mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên từ Trương Phàm đáy lòng dâng lên. Phản phất có cái gì tồn tại kinh khủng ngay tại chậm rãi tới gần. Hắn đông nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi chấn động trong lòng. Chỉ gặp từng đạo ma khí đen kịt đang từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một cái cự đại ma vân màu đen, bao phủ tại toàn bộ bí cảnh trên không. Tại ma vân này bên trong, ẩn ẩn truyền ra trận trận kinh khủng tiếng gào thét, phản phất có vô số oan hồn lệ quỷ đang khóc thút thít, kêu rên. Trương Phàm cảm nhận được cỗ này cường đại ma khí, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ khẩn trương. Hắn biết, chính mình chỉ sợ gặp một cái địch nhân cực kỳ cường đại. Hắn hít sâu một hơi, đem khẩn trương trong lòng đè xuống, bắt đầu ngưng tụ lực lượng toàn thân, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Sau một lát, trong ma vân đột nhiên bắn ra từng đạo tia chớp màu đen, hung hăng bổ về phía Trương Phàm vị trí. Trương Phàm không dám thất lễ, lập tức thôi động thể nội lực lượng thần hồn, hóa thành một đạo to lớn vòng phòng hộ, đem chính mình bao phủ trong đó. Vành, vành, vành. Tia chớp màu đen rơi vào trên vòng phòng hộ, trong nháy mắt Trương Phàm lực lượng thần hồn rốt cục thoát khỏi vòng xoáy màu tím khống chế, trở về đến trong thức hải. Hắn thở dài nhẹ nhõm, cảm thụ được dần dần trở về lực lượng, trong lòng một trận mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên từ Trương Phàm đáy lòng dâng lên, phảng phất có cái gì tồn tại kinh khủng ngay tại chậm rãi tới gần. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi chấn động trong lòng. Chỉ gặp từng đạo ma khí đen kịt đang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Vòng xoáy màu tím biến mất sau, Trương Phàm lực lượng thần hồn tựa như ngựa hoang mất cương, tại trong thức hải chạy như điên, đem nguyên bản có chút hỗn độn thức hải thanh lý đến sạch sẽ. Thức hải của hắn trở nên càng thêm rộng lớn, lực lượng thần hồn cũng biến thành càng thêm cường đại, vốn chỉ là một sợi hào quang nhỏ yếu, giờ phút này cũng đã tựa như một viên sáng chói tinh thần. Trương Phàm trên khuôn mặt lần nữa hiện ra mỉm cười, hắn biết mình đã thành công. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm thân thể cũng theo đó xuất hiện biến hóa kỳ dị, nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, nguyên bản run rẩy thân thể cũng khôi phục bình thường. Tại Trương Phàm trung quanh thân thể, vô số điểm sáng tựa như lưu hình bình thường bay múa, lóe ra hào quang chói sáng. Những điểm sáng này như là tinh thần bình thường, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, chiếu sáng toàn bộ thức hải. CCC, chỉ gặp từng đạo sáng chói khí tức tựa như là lập lòe lưu tinh, từ Trương Phàm trong thân thể bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thức hải, làm cho cả thức hải đều bị loại này sáng chói khí tức chỗ lấp đầy, để nguyên bản đã dần dần ảm đạm xuống thức hải một lần nữa tỏa ra hào quang sáng chói. Trương Phàm cảm thụ được trong thân thể của mình truyền đến biến hóa to lớn, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không chỉ có lực lượng thần hồn trở nên càng thêm cường đại, thân thể thương thế cũng đã khỏi hẳn. Cảm thụ được trong thân thể của mình truyền đến lực lượng cường đại, Trương Phàm không khỏi có chút hoảng hốt, đây là hắn tại trong thế giới hiện thực chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng cường đại, cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng mình cảm giác, nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình chung quanh những cái kia vờn quanh hào quang óng ánh lúc, hắn biết mình cũng không sai. Những này hào quang sáng chói bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, bọn chúng tựa như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, tại Trương Phàm trong thân thể tùy ý tàn phá bừa bãi lấy, Trương Phàm có thể cảm nhận được thân thể của mình tại loại này hào quang óng ánh kích thích bên dưới, ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những này hào quang sáng chói đang không ngừng kích thích Trương Phàm thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, để Trương Phàm cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sảng khoái, đồng thời những này hào quang óng ánh bên trong năng lượng cường đại cũng đang không ngừng làm dịu Trương Phàm thân thể, để Trương Phàm cảm giác mình thân thể phảng phất thu được tân sinh bình thường. Trương Phàm thân thể tại loại này hào quang óng ánh thẩm thấu vào, bắt đầu dần dần thích ứng lấy cỗ này năng lượng cường đại, thân thể từng cái khí quan cũng tại dần dần trở nên càng thêm cường đại, mỗi một cái tế bào đều phảng phất thu được tân sinh bình thường. Trương Phàm cảm thụ được trong thân thể truyền đến đủ loại biến hóa, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, hắn biết mình đã thành công đột phá chính mình bình cảnh, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới bên trong. Tại trong cảnh giới này, hắn có thể càng thêm tự do khống chế thân thể của mình, càng cao hơn chỗ hiệu quả vận dụng lực lượng của mình, đồng thời cũng có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được hết thảy chung quanh sự vận. Tại trong cảnh giới này, thân thể của hắn phảng phất trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tinh thần của hắn cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. CCC, Trương Phàm thể nội huyết dịch tốc độ chảy bỗng nhiên tăng nhanh đứng lên, trong thức hải những cái tia lóe ra quang mang tinh thần phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu không ngừng mà tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xoay chậm chậm lấy, càng chuyển càng nhanh, từng luồng hấp lực cường đại từ trung tâm vòng xoáy phát ra, đem trong thức hải tất cả ánh sáng điểm đều hút vào trong đó. Theo điểm sáng không ngừng mà hội tụ, vòng xoáy cũng dần dần trở nên to lớn hơn, cuối cùng, toàn bộ thức hải đều bị vòng xoáy thôn vệ. Giờ này khắc này, Trương Phàm ý thức đã hoàn toàn biến mất, thân thể của hắn cũng lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, phảng phất cùng toàn bộ thức hải hòa làm một thể, không phân khác biệt. Nhưng mà, ngay tại Trương Phàm thân thể lâm vào loại này kỳ diệu trạng thái đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thức hải. Cỗ khí tức này tràn đầy hủy diệt cùng giết chóc hương vị, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu ma vương, làm thiên địa biến sắc, làm cho vạn vật thần phục. Theo khí tức khủng bố này xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh thức hải bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, vô số đạo vết nứt chống rông xuất hiện, phảng phất toàn bộ thức hải đều muốn phá toái bình thường. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Trương Phàm thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem cái kia cỗ kinh khủng khí tức áp chế xuống. Ngay sau đó, Trương Phàm thể nội huyết dịch tốc độ chảy lần nữa tăng tốc, trong thức hải vòng xoáy cũng bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng hoàn toàn ngừng xoay trở lại. Chương 394, vòng xoáy màu tím 2, chương 394, vòng xoáy màu tím 2, theo vòng xoáy biến mất, trong thức hải những cái kia bị hút vào trong đó điểm sáng cũng lại xuất hiện, tản mát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ thức hải chiếu sáng. Mà Trương Phàm thân thể cũng khôi phục bình thường, sắc mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận, thân thể cũng không còn run rẩy, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều là một giấc mộng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ Trương Phàm thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem toàn bộ thức hải đều bao phủ ở bên trong. Cỗ khí tức này cùng lúc trước cái kia xì, Trương Phàm thể nội huyết dịch tốc độ chảy bỗng nhiên tăng nhanh đứng lên, trong thức hải những cái kia lóe ra quang mang tinh thần phản phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu không ngừng mà tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xoay chậm chậm lấy, càng chuyển càng nhanh, từng luồng hấp lực cường đại từ trung tâm vòng xoáy phát ra, đem trong thức hải tất cả ánh sáng điểm đều hút vào trong đó. Theo điểm sáng không ngừng mà hội tụ, vòng xoáy cũng dần dần trở nên to lớn hơn, cuối cùng, toàn bộ thức hải đều bị vòng xoáy thôn vệ. Giờ này khắc này, Trương Phàm ý thức đã hoàn toàn biến mất, thân thể của hắn cũng lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, phảng phất cùng toàn bộ thức hải hòa làm một thể, không phân khác biệt. Nhưng mà, ngay tại Trương Phàm thân thể lâm vào loại này kỳ diệu trạng thái đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thức hải. Cỗ khí tức này tràn đầy hủy diệt cùng giết chóc hương vị, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu ma vương, làm thiên địa biến sắc, làm cho vạn vật thần phục. Theo khí tức khủng bố này xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh thức hải bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, vô số đạo vết nứt chống rông xuất hiện, phảng phất toàn bộ thức hải đều muốn phá toái bình thường. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Trương Phàm thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem cái kia cỗ kinh khủng khí tức áp chế xuống. Trong nháy mắt đem trong thức hải vết nứt toàn bộ chữa trị, khiến cho toàn bộ thức hải lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngay tại thức hải khôi phục lại bình tĩnh trong nháy mắt, Trương Phàm thân thể đột nhiên phát ra một trận kim quang chói mắt, đem toàn bộ thức hải đều chiếu sáng. Trong kim quang, Trương Phàm thân thể dần dần trở nên trong suốt, phản phất biến thành một tôn màu vàng pho tượng, mà tại trong cơ thể của hắn, từng cái điểm sáng màu vàng nóng đang không ngừng lóe ra. Những này điểm sáng màu vàng nóng chính là Trương Phàm trong thức hải nguyên bản tán loạn điểm sáng, bọn chúng tại kim quang chiếu rọi xuống, bắt đầu có thứ tự sắp hàng, dần dần tạo thành một vài bức phức tạp mà đồ án thần bí. Theo những điểm sáng màu vàng nóng này không ngừng mà tổ hợp thành đồ án, Trương Phàm ý thức cũng dần dần tỉnh lại. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đang đứng ở một đại dương màu vàng nóng bên trong, vô số điểm sáng màu vàng nóng ở bên cạnh hắn lóe ra, tựa như trong tinh không sao dày đặc. Trương Phàm trong lòng tràn đầy kinh hỉ, hắn biết, chính mình vừa mới đã trải qua một lần cực kỳ khó được thủy biến, hiện tại, hắn đã thành công đem trong thức hải điểm sáng hội tụ thành đồ án, chân chính nắm giữ thức hải của mình. Ngay tại Trương Phàm vì mình đột phá cảm thấy mừng rỡ lúc, cái kia cố kinh khủng khí tức xuất hiện lần nữa, mà lại so trước đó càng thêm cường đại. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất có cái gì kinh khủng sự vật đang thức tỉnh. Tại Trương Phàm trong tầm mắt, xa xa trên đường chân trời, xuất hiện một cái vô cùng to lớn thân ảnh. Thân ảnh này cao tới bao trượng, người khoác chiến giáp màu vàng, cầm trong tay trường thương, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Trương Phàm trong lòng run lên, hắn biết, đây chính là một mực chiếm cứ tại trong thất hải của hắn khí tức khủng bố kia nơi phát ra. Đúng lúc này, thân ảnh kia đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt màu vàng nóng thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất bị đông cứng bình thường, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Thân ảnh kia phát ra một tiếng giống giận rung trời, sau đó, nó cơ trường thương trong tay, hướng phía Trương Phàm hung hăng đâm tới. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn biết, nếu như mình bị một thương này đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, Trương Phàm trong thức hải, những cái kia điểm sáng màu vàng nóng đột nhiên bắt đầu lóe lên, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ trong điểm sáng tuôn ra, chạy vào Trương Phàm thể nội. Trương Phàm chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, một cỗ cường đại lực lượng từ thể nội bạo phát đi ra. Nguồn lực lượng này cường đại, để hắn cảm giác chính mình phảng phất có được khai thiên tích địa lực lượng. Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó, hắn đột nhiên vung ra một quyền, hướng phía thân ảnh kia đánh tới. Ong ong ong, những điểm sáng kia không ngừng mà tổ hợp, hợp thành từng cái vòng xoáy nhỏ, tại trong thức hải chuyển động, tựa như từng cái vòng xoáy màu vàng nóng tinh vân. Những vòng xoáy màu vàng này, khi thì biến ảo nhan sắc, khi thì lại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu vàng. Tại vòng xoáy màu vàng bên trong, Trương Phàm phảng phất thấy được tiên địa sơ khai, hỗn độn sơ khai, vạn vật sinh trưởng, hết thảy đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mà tại vòng xoáy màu vàng bên ngoài thì là đen kịt một màu, không ánh sáng, không có gió, không có nhiệt độ, không có sinh mệnh, phảng phất hết thảy đều dừng lại bình thường. Trương Phàm cảm giác được, trong mảnh hắc ám này tựa hồ ẩn giấu đi cái gì tồn tại kinh khủng, loại khí tức nguy hiểm kia, để linh hồn của hắn đều cảm thấy run rẩy. Loại cảm giác này, để Trương Phàm nhớ tới tại thần điện bên trong gặp phải những hắc ảnh kia, những hắc ảnh kia đều giấu ở trong bóng tối, như ẩn như hiện, tràn đầy nguy hiểm. Đột nhiên, vòng xoáy màu vàng bên trong truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực, Trương Phàm chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất bị thứ gì nắm kéo, muốn bị hút đi vào bình thường. Loại cảm giác này để trong lòng của hắn giật mình, đội vàng vận chuyển lên hỗn độn tâm kinh ý đồ ổn định linh hồn của mình. Nhưng mà, vòng xoáy màu vàng hấp lực thực sự quá mạnh, mặc cho Trương Phàm dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cỗ hấp lực kia, cuối cùng bị hút vào vòng xoáy màu vàng bên trong. Tiến vào vòng xoáy màu vàng sau, Trương Phàm cảm giác mình linh hồn phảng phất bị vô số cây kim đâm vào bình thường, đau nhức kịch liệt khó nhịn, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Nhưng mà, loại đau nhức kịch liệt này chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Trong nháy mắt này, Trương Phàm cảm giác mình linh hồn phảng phất đã trải qua vô số lần thủy biến, trở nên cứng cáp hơn, càng thêm cường đại. Theo đau nhức biến mất, Trương Phàm cảm giác được linh hồn của mình phảng phất cùng vòng xoáy màu vàng hòa thành một thể, loại cảm giác này, tựa như là chính mình trở thành vòng xoáy màu vàng một bộ phận. Mà tại Trương Phàm trong thức hải, vòng xoáy màu vàng cũng bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên, mỗi một lần xoay tròn đều sẽ phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng, đánh thẳng vào Trương Phàm thức hải. Chương 395, trấn áp tới chương 395, trấn áp tới ầm ầm, vô số cỗ khí tức tựa như mãnh liệt hải triều bình thường, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một tòa to lớn sáng chói tinh thần, hung hăng hướng cái kia cỗ kinh khủng khí tức trấn áp tới. Trong nháy mắt, toàn bộ thức hải chấn động càng thêm kịch liệt, vô số đạo vết nứt cấp tốc mở rộng, cơ hồ muốn đem toàn bộ thần hồn triệt để tê liệt. CCC, vô số đạo sáng chói pháp tắc lực lượng như là tấm lụa, tại cái kia sáng chói trong tinh thần chảy xuôi, hình thành từng đạo hoa mỹ quang hoàn, vờn quanh ở xung quanh. Ở trong quá trình này, tinh thần nội bộ phảng phất có một cái cường đại linh hồn, ý đồ tránh thoát trói buộc, đem trọn phiến thức hải đều chấn động đến run rẩy. Khí tức khủng bố kia không ngừng bị chấn áp, nhưng vẫn đang cố gắng chống cự, toàn bộ trong thức hải tràn ngập một áp lực trầm trọng. Trong lúc bất chợt, một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, khí tức khủng bố kia phảng phất đạt được một loại nào đó gia trì, trở nên càng thêm cường đại, trong nháy mắt tránh thoát tinh thần chấn áp. Sáng chói tinh thần chấn động kịch liệt, phía trên pháp tắc chi lực bắt đầu trở nên lộn xộn, quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, tinh thần nội bộ cường đại linh hồn đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, cưỡng ép đem khí tức khủng bố kia chấn áp trở về, thức hải lần nữa ổn định lại. Chỉ là, quá trình này cực kỳ gian nan, khí tức khủng bố kia không ngừng dãy rủa, sáng chói trên tinh thần pháp tắc chi lực cũng dần dần hao hết. Thời gian từng giờ trôi qua, trong thức hải động tĩnh cũng chậm chậm lắng lại, khí tức khủng bố kia cuối cùng vẫn bị triệt để chấn áp. Mà ở trong quá trình này, sáng chói tinh thần cũng phát sinh thay biến, nguyên bản hào quang chói sáng trở nên nội liễm, nhưng lại càng thâm thúy hơn, pháp tắc chi lực cũng biến thành càng thêm cường đại. Ầm ầm, vô số cỗ khí tức tựa như hồng thủy bình thường mà tới, điên cuồng ngăn mòn sáng chói tinh thần mặt ngoài, ý đồ đưa nó triệt để hủy diệt. Nhưng là, sáng chói tinh thần lại sừng sững bất động, tản ra khí tức cường đại, chống cự lấy những khí tức này trùng kích. Cùng lúc đó, tinh thần nội bộ linh hồn cũng bắt đầu phát lực, hắn không ngừng thúc dục lực lượng của mình, cùng những khí tức này tiến hành kịch liệt đối kháng. Trên tinh thần, pháp tắc chi lực không ngừng phun trào, cùng những cái kia khí tức khủng bố phát sinh va chạm. Ầm ầm, Trong hư không vô tận, truyền đến từng đợt như kinh lôi tiếng vang, đó là pháp tắc chi lực cùng khí tức khủng bố va chạm sinh ra động tĩnh to lớn. Nhưng sáng chói tinh thần không có chút nào lùi bước, nó tựa như một cái không thể phá vỡ pháo đài, mặc cho những khí tức kia như thế nào công kích, đều không thể đem nó đánh tan. Cuối cùng, tinh thần nội bộ linh hồn cảm nhận được những cái kia khí tức khủng bố suy yếu, nó lập tức bắt lấy thời cơ này, bắt đầu tiến hành phản kích. Từng đạo hào quang sáng chói từ tinh thần nội bộ bạo phát đi ra, hóa thành vô số đạo kiếm khí, hướng phía những cái kia khí tức khủng bố hung hăng chém tới. Ầm ầm, tiếng vang to lớn vang lên lần nữa, những cái kia khí tức khủng bố bị kiếm khí từng cái chém vỡ, hóa thành vô số đạo khí lưu màu đen, biến mất ở trong hư không. Trải qua trận này kịch liệt đọ sức, sáng chói tinh thần rốt cục thắng lợi. Mà tinh thần nội bộ linh hồn cũng bởi vì lần này chiến đấu trở nên càng thêm cường đại, nó đối với pháp tắc chi lực khống chế cũng càng thêm thành thạo. Ầm ầm, vô số cố khí tức tựa như biển động bình thường, tràn vào tinh thần nội bộ, nguyên bản ảm đạm tinh thần một lần nữa tách ra hào quang. Một cỗ bàng bạc khí tức từ tinh thần trung tâm dâng lên mà ra, mang theo tân sinh pháp tắc chi lực, bao phủ toàn bộ thức hải. Ngay sau đó, tinh thần không ngừng xoay tròn, trung quanh tinh vân bắt đầu một lần nữa tổ hợp, tạo thành một cái hoàn toàn mới tinh hà, tích chứa trong đó lấy các loại lực lượng thần kỳ. Tại trong tinh hà, một viên hành tinh to lớn chậm rãi dâng lên, nó tản ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ thức hải. Cùng lúc đó, tinh thần nội bộ linh hồn cũng bắt đầu mới thay biến, nó dần dần trở nên càng thêm cường đại, cứng cáp hơn. Ở trong quá trình này, tinh thần nội bộ đã đản sinh ra vô số mới pháp tắc chi lực, mỗi một đạo pháp tắc chi lực đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Cứ như vậy, tinh thần trải qua một trận kịch liệt thay biến, rốt cục triệt để ổn định lại, trở thành một cái hoàn toàn mới tồn tại. Tân sinh này tinh thần được xưng là ý thức tinh, nó đại biểu ý thức lực lượng, nằm trong tay hết thể trí tuệ cùng tình cảm. Từ đây, ý thức tinh trở thành trong thức hải vương giả, quang huy của nó chiếu sáng toàn bộ thức hải, là vô số đai sinh mệnh tới hy vọng cùng quang minh. Mà những cái kia đã từng khí tức khủng bố, cũng dần dần bị ý thức tinh hấp thu, trở thành nó một bộ phận, trở thành ý thức tinh trưởng thành chất dinh dưỡng. Biến động bình thường, tràn vào tinh thần nội bộ, nguyên bản ảm đạm tinh thần một lần nữa tách ra hào quang. Một cỗ bàng bạc khí tức từ tinh thần trung tâm dâng lên mà ra, mang theo tân sinh pháp tắc chi lực, bao phủ toàn bộ thức hải. Ong ong ong, tại cỗ này khí tức khổng lồ thôi động bên dưới, toàn bộ thức hải bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất có thứ gì sắp phá kén mà ra bình thường. Ý thức tinh ở trung tâm, một đạo hào quang sáng chói chậm rãi dâng lên, giống như một viên mới lên thái dương, chiếu sáng toàn bộ thức hải. Đó là một đạo giống như thực chất ý thức chi lực, nó mang theo vô tận trí tuệ cùng lực lượng, phảng phất có thể khống chế thế gian hết thảy. Tại kia ý thức này chi lực chiếu dọi xuống, trong thức hải tinh thần bắt đầu dần dần thức tỉnh, cái này đến cái khác điểm sáng sáng chói sáng lên, cùng ý thức chi lực lẫn nhau chiếu dọi. Ở trong quá trình này, ý thức tinh không ngừng lớn mạnh, quang huy của nó càng ngày càng lóa mắt, toàn bộ thức hải đều tắm rửa tại quang huy của nó phía dưới. Cuối cùng, khi ý thức tinh hào quang đạt đến cực hạn, toàn bộ thức hải đều bị quang huy của nó bao phủ. Chỉ gặp một viên vàng nóng ánh cự hình quang cầu hiện lên ở thức hải trung tâm, viên này quang cầu phản phất chính là mảnh này thức hải hạch tâm, nó mỗi một đạo quang mang đều để trong thức hải tinh mang càng thêm sáng tỏ. Tại viên này quang cầu trung quanh, một vòng lại một vòng quang hoàn vây quanh nó, trên quang hoàn lóe ra vô số phù văn, những phù văn này phức tạp mà thần bí, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Tại quang cầu phía trên là một tòa cung điện nguy nga, tòa cung điện này lơ lửng tại thức hải trong hư không, giống như trong truyền thuyết thiên cung bình thường, trang nghiêm mà thần thánh. Cung điện cửa ra vào, hai cái cao lớn tượng thần đứng sừng sững lấy, bọn hắn mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, nhưng lại tản ra vô tận uy nghiêm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lúc này, ý thức tinh hào quang đã hoàn toàn chiếu sáng toàn bộ thức hải, mà tại thức hải bên dưới, từng mảnh sáng chói tinh vân không ngừng hội tụ, bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, tạo thành từng đạo mỹ lệ rải sáng. Mảnh tinh vân này phản phất là toàn bộ thức hải biên giới, bọn chúng kết nối với thức hải cùng thế giới hiện thực, để thức hải cùng thế giới hiện thực liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tại mảnh tinh vân này cuối cùng, một tòa to lớn thiên môn đứng sừng sững lấy, tòa thiên môn này cao tới vạn trượng, trên cửa điêu khắc vô số phù văn thần bí, những phù văn này giống như tinh thần lấp loé, tản ra vô tận hào quang. Đột nhiên, thiên môn từ từ mở ra, từng đạo quang mang màu vàng từ thiên môn bên trong bắn ra, chiếu rọi tại thức hải mỗi một hẻo lánh. Theo tinh thần chi môn mở ra, trong thức hải tinh vân bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, bọn chúng lẫn nhau xoắn lẫn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này càng lúc càng lớn, cuối cùng đem toàn bộ thức hải đều cuốn vào trong đó. Tại vòng xoáy trung tâm, một bóng người dần dần hiện, thân ảnh của hắn càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một cái chân thực tồn tại người. Chỉ gặp hắn người mặc một bộ trường bào màu vàng nóng, trên trường bào thêu lên vô số ngôi sao, tóc của hắn là màu bạc trắng, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Xì xì xì, âm thanh trong thức hải tinh thần bắt đầu gây dựng lại, cái này đến cái khác tinh thần mới sinh ra, bọn chúng giữa lẫn nhau hấp dẫn, tạo thành một cái cự đại tinh hệ, trong tinh hệ mỗi một viên tinh thần đều tản ra hào quang sáng chói. Tại tinh hệ trung tâm, một cái lô đen thật lớn đột nhiên xuất hiện, nó thôn phệ lấy chúng quanh tinh thần, đồng thời cũng phóng xuất ra vô tận năng lượng, cỗ năng lượng này cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thức hải, đem thức hải mỗi một hẻo lánh đều bao trùm. Lúc này, bóng người kia lẳng lặng lơ lửng tại tinh hệ trung tâm, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Đột nhiên, hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng rung lên, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt từ trong tay của hắn bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ tinh hệ. Tại cỗ năng lượng này bao phủ xuống, trong tinh hệ mỗi một viên tinh thần cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo tạc bình thường. Nhưng là, cỗ năng lượng này cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền biến mất. Ngay tại năng lượng biến mất trong nháy mắt, trong tinh hệ tinh thần bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tốc độ của bọn nó càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này càng lúc càng lớn, cuối cùng đem toàn bộ tinh hệ đều thôn vệ. Tại vòng xoáy trung tâm, bóng người kia y nguyên lặng lặng lơ lửng, ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng sâu thúy, phảng phất có thể xem tấu thế gian hết thảy. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tựa hồ phát hiện cái gì. Chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng rung lên, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt từ trong tay của hắn bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ vòng xoáy. Tại cỗ năng lượng này bao phủ xuống, trong vòng xoáy tinh thần bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tốc độ của bọn nó càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một cái lô đen thật lớn, cái lô đen này càng lúc càng lớn, cuối cùng đem toàn bộ vòng xoáy đều thôn phệ. Chỉ gặp vòng xoáy này không ngừng đến chương 396, phù văn màu vàng chương 396, phù văn màu vàng xì xì xì, những hào quang này càng chuyển càng nhanh, dần dần dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa của sáng, hung hăng đụng vào cái kia cỗ kinh khủng khí tức phía trên. Ầm ầm, lực lượng càng thêm cường đại bộc phát, cái kia cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên đình trệ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chô áp chế, chậm rãi lui về phía sau. Xì xì xì, cột sáng kia càng phát ra sáng chói, vô số đạo pháp tắc chi lực không ngừng phun trào, cuối cùng hóa thành từng đạo phù văn khổng lồ, đem toàn bộ thức hải bao khỏa ở bên trong, hình thành một đạo ánh sáng óng ánh che đậy. Xì xì xì, lồng ánh sáng kia càng phát ra ngưng thực, dần dần hình thành một cái cự đại hình cầu, đem toàn bộ thức hải bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái không gian phong bế. Xì xì xì, lồng ánh sáng kia càng phát ra sáng chói, vô số đạo pháp tắc chi lực không ngừng phun trào, cuối cùng hóa thành từng đạo phù văn khổng lồ, đem toàn bộ thức hải bao khỏa ở bên trong, hình thành một đạo ánh sáng óng ánh che đậy. Lại là không gian phù văn. Trương Phàm hai con ngươi bắt đầu lấp lóe, xem ra thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Trương Phàm cẩn thận quan sát đến trong thức hải cái kia to lớn lồng ánh sáng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không gian này phù văn thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy phù văn, chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng mới có thể khắc họa đi ra, có thể nói là giá trị liên thành. Nhưng mà, không gian phù văn không hề chỉ là giá trị liên thành đơn giản như vậy, nó còn có một cái khác tác dụng cực lớn, đó chính là có thể đem một vùng không gian bắt đầu phong tỏa, cho dù là không gian loạn lưu đều không thể phá hư chỗ không gian này, chỉ có thể chậm rãi ma diện. Không gian phong tỏa kỹ năng này cực kỳ cường đại, không chỉ có thể dùng để phòng ngự công kích của địch nhân, còn có thể dùng để tiến hành truy tung, một khi khóa chặt mục tiêu, vô luận mục tiêu chạy trốn tới chỗ nào đều không làm nên chuyện gì. Không gian này phù văn cực kỳ chân quý, liền xem như những đại tông môn kia cũng chưa chắc có bao nhiêu, lần này có thể được đến chỗ không gian này phù văn, Trương Phàm trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức, trong thức hải cái kia to lớn lồng ánh sáng bắt đầu từ từ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào Trương Phàm trong thức hải. Ông Trương Phàm trong thức hải lập tức truyền đến một trận kịch liệt chấn động, toàn bộ thức hải cũng bắt đầu điên cuồng quyết trương, nguyên bản chỉ có mấy chục mét phương biên thức hải lập tức quyết trương đến hơn ngàn mét lớn nhỏ. Ầm ầm, thức hải không ngừng quyết trương, từng luồng khổng lồ tinh thần lực từ trong thức hải tuôn ra, không ngừng rót vào Trương Phàm trong thân thể, khiến cho tinh thần lực của hắn càng phát ra cường đại lên. Hô, Trương Phàm thở dài ra một hơi, cảm nhận được trong thân thể càng ngày càng cường đại tinh thần lực, trong lòng không khỏi có chút kích động, không nghĩ tới chính mình lần này còn có dạng thu hoạch này, đạt được chỗ không gian này phù văn, thực lực của mình chí ít có thể lấy tăng lên một cái cấp bậc. Ong ong ong, chỉ gặp trong hư không, viên kia phù văn thần bí lần nữa nổi lên, phát ra từng đạo vù vù âm thanh. Ngay sau đó, trên phù văn mặt hoa văn không ngừng phát sinh biến hóa, cuối cùng tạo thành một viên phù văn màu vàng. Trương Phàm ngưng thần nhìn lại, phát hiện phù văn màu vàng này phía trên tựa hồ có vô số lít nha lít nhít nhỏ bé tự phù. Những tự phù này giống như con kiến, tại phù văn màu vàng bên trên không ngừng du động. Trương Phàm nhìn kỹ một hồi, phát hiện những tự phù này tựa hồ là đang dựa theo một loại nào đó quy luật sắp hàng, giống như là một loại trận pháp đặc biệt. Phù văn màu vàng tản mát ra một loại lực lượng thần bí mà cường đại, để Trương Phàm trong lòng không khỏi sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Hắn thử nghiệm dùng tinh thần lực của mình đi đụng vào phù văn này, muốn nhìn một chút phù văn này đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Khi Trương Phàm tinh thần lực chạm đến phù văn màu vàng trong nháy mắt, viên kia phù văn màu vàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng, trực tiếp đem Trương Phàm tinh thần lực bắn ngược trở về. Trương Phàm biến sắc, vội vàng thu hồi tinh thần lực của mình, sợ lọt vào phù văn màu vàng phản vệ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, phù văn này quả nhiên không đơn giản, xem ra muốn đưa nó chiếm làm của riêng, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại Trương Phàm trong lòng thầm than thời khắc, viên địa phủ văn màu vàng đột nhiên rung động, tiếp lấy liền bắn ra càng thêm chướng mắt hào quang màu vàng. Quang mang khuyết tán ra đến, bao phủ Trương Phàm toàn bộ không gian ý thức. Trương Phàm lập tức cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng áp bách lấy chính mình, để hắn có chút không thở nổi. Hắn cố nén cảm giác áp bách này, cố gắng ổn định ý thức của mình, ý đồ chống cự nguồn lực lượng này. Hào quang màu vàng dần dần tán đi, Trương Phàm không gian ý thức hồi phục bình tĩnh. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, dương mắt nhìn lên, phát hiện viên kia phủ văn màu vàng lơ lửng ở trước mặt mình, tản ra hào quang nhỏ yếu. Trương Phàm nhìn chằm chằm phù văn màu vàng, ý đồ từ đó phát hiện một chút manh mối. Hắn phát hiện, phù văn màu vàng bên trên đường vân tựa hồ đang không ngừng biến hóa, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo quy tắc. Trương Phàm tập trung tinh thần, ý đồ lĩnh ngộ phù văn màu vàng này ẩn chứa huyền bí. Hắn cố gắng đem tinh thần lực của mình ngưng tụ thành một chùm, chậm rãi tới gần viên kia phù văn màu vàng. Khi Trương Phàm tinh thần lực chạm đến phù văn màu vàng trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, tìm tới ngươi hạch tâm, đưa nó thắp sáng, ngươi liền có thể khống chế hết thảy. Thanh âm này giống như một đạo thiểm điện bạch phá hắc ám, để Trương Phàm trong nháy mắt minh bạch phù văn màu vàng này lai lịch. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nguyên lai phù văn màu vàng này chính là trong truyền thuyết hạch tâm phù văn, xem ra cơ duyên của ta ngay ở chỗ này. Trương Phàm tập trung tinh thần, bắt đầu tìm kiếm viên kia hạch tâm phù văn. Hắn đem tinh thần lực của mình dung nhập phù văn, ý đồ tìm tới phù văn hạch tâm. Ngay tại Trương Phàm tìm kiếm hoạch tâm trong quá trình, tinh thần lực của hắn dần dần cùng phù văn hòa làm một thể. Hắn cảm giác đến ý thức của mình cùng phù văn ở giữa thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, mối liên hệ này để hắn có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng phù văn ẩn chứa lực lượng. Rốt cục, Trương Phàm tìm được hoạch tâm phù văn. Hắn đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm, đột nhiên đâm vào hoạch tâm phù văn bên trong. Trong nháy mắt, hoạch tâm phù văn bộc phát ra một đạo mãnh liệt hào quang màu vàng, quang mang tán đi, phù văn biến mất không thấy gì nữa. Mà Trương Phàm trong không gian ý thức lại nhiều một cái điểm sáng màu vàng nóng, như là giống như tinh thần lóe ra. Thập đại phù văn liền phản phất từng đạo mối quan hệ, đem giữa lẫn nhau lực lượng lẫn nhau kết nối. Mà cái này cái thứ 10 hạch tâm phù văn xuất hiện, để Trương Phàm trong không gian ý thức phản phất tạo thành một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Mỗi một cái phù văn cũng giống như một viên sáng chói tinh thần, vây quanh hạch tâm phù văn, tạo thành một cái như là tinh vân giống như lực lượng thần bí vòng xoáy. Vòng xoáy này tản mát ra bàng bạc lực lượng, Trương Phàm có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình tại vòng xoáy này bên trong không ngừng mà tăng cường. Hắn thậm chí cảm thấy đến, mình đã có thể cùng giữa thiên địa lực lượng sinh ra cộng minh, phản phất có thể điều khiển toàn bộ thế giới. Nhưng mà loại cảm giác này chỉ là ngắn ngủi. Tại Trương Phàm đắm chìm tại loại lực lượng này tăng lên trong khoái cảm lúc, hắn phát hiện không gian ý thức của mình bắt đầu xuất hiện từng tia vết nứt. Những vết nứt này dần dần mở rộng, cuối cùng đem toàn bộ không gian ý thức tê liệt thành vô số mảnh vỡ. Trương Phàm quá sợ hãi, hắn ý thức đến, nếu như tùy ý loại tình huống này tiếp tục nữa, ý thức của hắn không gian sẽ triệt để sụp đổ. Thế là hắn bắt đầu tập trung tinh thần, ý đồ ổn định nguồn lực lượng này, chữa trị không gian ý thức vết rách. Trải qua một phen cố gắng, Trương Phàm rốt cục thành công ổn định không gian ý thức, đem những vết nứt kia dần dần chữa trị. Nhưng mà ở trong quá trình này, Trương Phàm phát hiện chính mình đối với thập đại phù văn lĩnh ngộ đã có thể đem pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh vực. Không gian chung quanh bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất tại e ngại Trương Phàm lực lượng. Xem ra, ta đã thành công. Trương Phàm tự đủ. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn nắm giữ thập đại phù văn lực lượng, đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Trong đầu của hắn lóe lên một đạo linh quang, hắn đột nhiên ý thức được, cỗ này lực lượng mới, đúng là hắn một mực tha thiết ước mơ, sáng tạo chi lực. Trương Phàm khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Hắn hiện tại đã không còn là cái kia chỉ hiểu được sử dụng phù văn lực lượng phàm nhân rồi, hắn đã trở thành một tên chân chính người sáng tạo, có được sáng tạo vạn vật năng lực. Nếu ta đã nắm giữ sáng tạo chi lực, như vậy, liền để ta sáng tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới đi. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Nếu là đem những này trật tự cùng thôn vệ chi lực dung hợp, đến cùng sẽ dung hợp thành loại nào trật tự? Trương Phàm tự lẩm bẩm, lông mày của hắn hơi nhíu, rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, Trương Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn tựa hồ đã tìm được đáp án, trên mặt nở một nụ cười. Không sai, chính là loại này trật tự. Thôn vệ cùng sáng tạo, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lại có thể dung hợp lẫn nhau, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới trật tự. Trương Phàm tự nhủ, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu nếm thử đem thôn vệ chi lực cùng sáng tạo chi lực dung hợp lại cùng nhau. Xung quanh thân thể của hắn dần dần tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, không gian chung quanh bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất tại e ngại lực lượng của hắn. Qua hồi lâu, Trương Phàm rốt cục đem thôn vệ chi lực cùng sáng tạo chi lực dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại hoàn toàn mới trật tự. Loại này trật tự đã có thôn vệ chi lực thôn vệ vạn vật năng lực, lại có sáng tạo chi lực sáng tạo vạn vật năng lực, cả hai hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại trước nay chưa có lực lượng. Trương Phàm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn cảm thụ được thể nội cái kia cỗ hoàn toàn mới lực lượng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Chương 397, không gian nắm giữ. Chương 397, không gian nắm giữ lại phát sinh biến hóa, nó giống như là cảm nhận được Trương Phàm e ngại, hướng Trương Phàm biểu đạt ra một loại khát vọng được công nhận cảm xúc. Phù văn màu vàng đột nhiên phát ra một trận kim quang chói mắt, quang mang kia cực kỳ chói mắt, phản phất có thể xuyên thấu Trương Phàm linh hồn. Trương Phàm vô ý thức nhắm hai mắt lại, nhưng trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, đó là một loại cùng loại với thân nhân giống như thân cận cảm giác, hắn cảm giác chính mình tựa hồ cùng phù văn này có liên hệ nào đó. Theo kim quang dần dần tiêu tán, Trương Phàm rốt cục thấy rõ ràng phù văn màu vàng bộ dáng. Đó là một viên phong cách cổ xưa phù văn hình tròn, phía trên hiện đầy phức tạp mà huyền ảo hoa văn, phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Trương Phàm trong lòng hơi động, hắn cảm giác đến phù văn này tựa hồ có lực lượng đặc thù nào đó, có lẽ có thể trợ giúp chính mình phá giải mảnh không gian này bí mật. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lần nữa thử nghiệm đem tinh thần lực của mình hướng phù văn màu vàng tìm kiếm. Lần này, hắn không còn giống trước đó để ý như vậy cẩn thận, mà là lớn mật đem tinh thần lực toàn lực phóng xuất ra. Phù văn màu vàng tựa hồ cảm nhận được Trương Phàm quyết tâm, bắt đầu chậm rãi đáp lại tinh thần lực của hắn. Những cái kia phức tạp mà huyền ảo hoa văn bắt đầu dần dần sáng lên, tản mát ra một loại nhu hòa mà ấm áp quang mang. Khi những hoa văn kia toàn bộ sáng lên thời điểm, phù văn màu vàng đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, xông vào Trương Phàm mi tâm. Trương Phàm chỉ cảm thấy trong đầu một trận đánh mình, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, để đầu hắn đau nhức muốn nức. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy mình cùng mảnh không gian này liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, phản phất mình đã trở thành mảnh không gian này chủ thể. Rốt cục, khi cái kia cỗ khổng lồ tin tức toàn bộ tràn vào Trương Phàm não hải sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Vâng. Vô số đạo pháp tắc trật tự tại bên cạnh hắn xoay quanh, các loại nguyên tố chi lực như là từng đầu giải lụa màu ở trong không gian phất phới. Giờ này khắc này, hắn phảng phất chính là mảnh không gian này thần, nắm trong tay hết thảy tất cả. Trương Phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng mảnh không gian này liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, phản phất nơi này đã trở thành hắn sân nhà, vô luận là bất luận cái gì pháp tắc cùng trật tự, đều có thể tùy tâm sở dục khống chế. Hắn tay giơ lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên, những pháp tắc kia cùng trật tự liền hóa thành từng đạo lưu quang, hội tụ tại lòng bàn tay của hắn. Đây chính là khống chế hết thể cảm giác sao? Trương Phàm tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nhưng lập tức, hắn lại ý thức được một vấn đề. Mảnh không gian này khổng lồ như thế, ta như thế nào mới có thể tìm tới đường đi ra ngoài? Trương Phàm nhíu mày, bắt đầu suy tư. Hắn nhớ lại trước đó phát sinh hết thảy, cái kia phủ văn màu vàng hóa thành lưu quang xông vào mi tâm của hắn, để hắn cùng mảnh không gian này liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Như vậy, phải chăng có thể thông qua khống chế nơi này pháp tắc cùng trật tự, tìm tới đường đi ra ngoài? Nghĩ tới đây, Trương Phàm lập tức hành động, bắt đầu thử nghiệm điều động nơi này các loại nguyên tố chi lực, tìm kiếm một khả năng nhỏ nhoi kia đường ra. Và anh, theo sự điều khiển của hắn, mảnh không gian này bắt đầu phát sinh rung động dữ dội, các loại nguyên tố chi lực nằm trong tay hắn, bắt đầu hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo to lớn của sáng, xông thẳng tới chân trời. Trương Phàm nhìn chằm chằm cột sáng kia, cẩn thận tìm kiếm lấy khả năng tồn tại được ra. Rốt cục, tại cột sáng kia dưới đáy, hắn phát hiện một tia nhỏ xíu không gian ba động. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến nổ vang, phản phất là có đồ vật gì nổ tung. Trương Phàm lập tức cảnh giác lên, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về tiếng vang truyền đến phương hướng lao đi. Hắn mới vừa tới đến bạo tạc địa điểm, chỉ gặp một cỗ năng lượng to lớn ba động từ tiền phương truyền đến, đem không gian xung quanh đều chấn động đến bắt đầu vặn mèo. Trương Phàm định thần nhìn lại, chỉ gặp bạo tạc trung tâm, rõ ràng là một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Cái kia năng lượng vòng xoáy tản ra hào quang chói sáng, tựa như một viên sáng chói tinh thần, ẩn chứa trong đó uy năng kinh khủng. Trương Phàm cảm nhận được cái kia năng lượng trong vòng xoáy năng lượng ba động, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng hướng lui lại đi. Cái này năng lượng vòng xoáy tựa hồ là mảnh không gian này hạch tâm, một khi bị cuốn vào trong đó, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng là Trương Phàm cũng không thể tùy tiện rời đi, dù sao nơi này là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn cắn răng, lần nữa tới gần cái kia năng lượng vòng xoáy, ý đồ từ đó tìm kiếm được ra. Vâng. Đúng lúc này, cái kia năng lượng vòng xoáy lần nữa bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố, đem không gian xung quanh đều chấn động đến rung động đứng lên. Trương Phàm bị cỗ năng lượng ba động này tác động đến, thân hình chấn động mạnh một cái, suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn vội vàng ổn định thân hình, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Xem ra, mảnh không gian này đã bắt đầu hỏng mất, tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ rằng sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, Trương Phàm sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Đã như vậy, vậy liền liều mạng. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên hai tay, sau đó đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Oanh! Trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông từ giữa hai tay của hắn bộc phát mà ra, hướng về cái kia năng lượng vòng xoáy đánh tới. Giang giác! Một tiếng vang giòn truyền đến, cái kia năng lượng vòng xoáy lại bị Trương Phàm một trường này sinh sinh đánh nát. Oanh! Theo vòng xoáy năng lượng phá toái, một cỗ năng lượng vàng bạc ba động giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trương Phàm biến sắc, lập tức thi triển ra không gian pháp tắc, đem chính mình bao khỏa ở trong đó, tránh cho bị cô năng lượng ba động kia tác động đến. Ầm ầm, cô năng lượng ba động kia không ngừng quyết tán, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, đại địa phá toái, tựa như ngày tận thế tới bình thường. Trương Phàm đứng tại vết nước không gian bên trong, nhìn xem hết thảy xung quanh, trong lòng không khỏi có chút rung động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình một quyền này, vậy mà lại tạo thành khủng bố như thế phá hư. Nhưng là, hắn cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến nổ vang, phảng phất là có đồ vật gì nổ tung. Trương Phàm lập tức cảnh giác lên, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về tiếng vang truyền đến phương hướng lao đi. Hắn mới vừa tới đến bạo tạc địa điểm, chỉ gặp một cỗ năng lượng to lớn ba động từ tiền phương truyền đến, đem không gian xung quanh đều chấn động đến bắt đầu vặn mèo. Trương Phàm định thần nhìn lại, chỉ gặp bạo tạc trung tâm, rõ ràng là một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Cái kia năng lượng vòng xoáy tản ra hào quang chói sáng, tựa như một viên sáng chói tinh thần, ẩn chứa trong đó uy năng kinh khủng. Trương Phàm cảm nhận được cái kia năng lượng trong vòng xoáy năng lượng ba động, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng hướng lui lại đi. Cái này năng lượng vòng xoáy tựa hồ là mảnh không gian này hạch tâm, một khi bị cuốn vào trong đó, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng là, Trương Phàm cũng không thể tùy tiện rời đi, dù sao nơi này là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn cắn răng, lần nữa tới gần cái kia năng lượng vòng xoáy, ý đồ từ đó tìm kiếm được ra. Vâng. Đúng lúc này, cái kia năng lượng vòng xoáy lần nữa bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố, đem không gian xung quanh đều chấn động đến rung động đứng lên. Trương Phàm bị cỗ năng lượng ba động này tác động đến, thân hình chấn động mạnh một cái, suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn vội vàng ổn định thân hình, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Xem ra, mảnh không gian này đã bắt đầu hỏng mất, tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ rằng sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, Trương Phàm sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Đã như vậy, vậy liền liều mạng. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên hai tay, sau đó đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Vâng. Trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông từ giữa hai tay của hắn bộc phát mà ra, hướng về cái kia năng lượng vòng xoáy đánh tới. Giang giác. Một tiếng vang giòn truyền đến, cái kia năng lượng vòng xoáy lại bị Trương Phàm một trường này sinh sinh đánh nát. Vâng. Theo vòng xoáy năng lượng phá toái, một cỗ năng lượng vàng bạc ba động giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian, đem hết thảy xung quanh đều chấn động đến vỡ nát. Trương Phàm chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đánh tới, để hô hấp của hắn đều trở nên khó khăn. Hắn cố gắng chống đỡ lấy thân thể, không để cho mình bị lực lượng kinh khủng này đè sập. Nhưng mà, cỗ lực lượng kinh khủng kia lại phảng phất vô bờ bến bình thường, không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hắn, để thân thể của hắn một chút xíu đất bị đè sập. Ngay tại Trương Phàm sắp chống đỡ không nổi thời điểm, đột nhiên, trong cơ thể của hắn truyền đến một trận tiếng oanh minh, ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn bộc phát mà ra. Nguồn lực lượng này giống như dễ như trở bàn tay bình thường, trong nháy mắt đem cỗ lực lượng kinh khủng kia xé nát. Trương Phàm chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, thân thể phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai, tại vừa mới thời khắc mấu chốt kia, trong cơ thể hắn lực lượng thần bí kia rốt cục đã thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không khỏi mừng rỡ như điên. Lực lượng thần bí này từ khi hắn đạt được đến nay, vẫn luôn là ẩn mà không phát, mà bây giờ, nó rốt cục đã thức tỉnh. Xem ra trong tinh vực này ở giữa năng lượng, quả nhiên cường hắn a. Trương Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn quá mang. Hắn biết, nếu như không phải là bởi vì trong tinh vực ở giữa năng lượng quá mức cường đại, để trong cơ thể hắn lực lượng thần bí cảm ứng được nguy hiểm, thân thể của hắn chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào đoàn kia màu tím đen sương mù phía trên. Đoàn kia sương mù màu tím đen tại thân thể của hắn bốn phía điên cuồng xoay tròn, phảng phất một cái cự đại vòng xoáy, muốn đem hắn thôn vệ đi vào. Trương Phàm nhìn xem đoàn kia sương mù màu tím đen, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết, đoàn kia sương mù màu tím đen tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Xem ra, nhất định phải mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết mới được. Trương Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức ánh mắt ngưng tụ, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, muốn rời xa đoàn này sương mù màu tím đen. Nhưng mà, đúng lúc này, đoàn kia sương mù màu tím đen đột nhiên ngừng xoay trở lại, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trương Phàm bay lượn mà đến. Trương Phàm biến sắc, vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh mà đi. Đoàn kia sương mù màu tím đen sát thân thể của hắn bay qua, mang theo một trận cuồng phong, thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, liền vội vàng xoay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, đúng lúc này, đoàn kia sương mù màu tím đen lại đột nhiên chia ra thành vô số đạo thật nhỏ màu tím đen khí lưu, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, trong nháy mắt đem hắn vây quanh tại trong đó. Hoàng bét, Trương Phàm sắc mặt đột biến, vội vàng thôi động thể nội lực lượng thần bí, muốn đem những này màu tím đen khí lưu toàn bộ bức lui. Nhưng mà, những này màu tím đen khí lưu tựa hồ có được đặc thù nào đó năng lực, vậy mà không nhìn hắn lực lượng thần bí, trực tiếp xuyên qua phòng ngự của hắn, chui vào trong cơ thể của hắn. Trương Phàm thân thể run lên bần bật, cảm giác được một cỗ cực kỳ âm lãnh lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình. Đáng chết! Trương Phàm sắc mặt kỳ biến, vội vàng thôi động thể nội lực lượng thần bí, muốn đem cái kia cỗ âm lãnh lực lượng đuổi ra ngoài. Nhưng mà, trong cơ thể hắn lực lượng thần bí, tựa hồ cũng có chút e ngại cỗ này âm lãnh lực lượng, căn bản không dám tới gần. Trong lúc nhất thời, Trương Phàm lâm vào khốn cảnh. Chương 399, không ngừng đến ngưng tụ đến chương 399, không ngừng đến ngưng tụ đến tòa kiến trúc này, rõ ràng là một tòa to lớn tráng quan cung điện trên vách tường điêu khắc rất nhiều tinh mỹ đồ án, mà lại những đồ án này đều là lấy văn tự cổ lão làm cơ sở tạo dựng mà thành, tràn đầy khí tức thần bí. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn biết nơi này khẳng định chính là di tích cổ xưa khu vực hạch tâm, mà lại tòa cung điện này hẳn là di tích hạch tâm. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về cung điện mau chóng bay đi. Khi hắn tới gần cung điện thời điểm, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cường đại cấm chế lực lượng bao phủ tại trên không cung điện, phảng phất có được một tầng bình chướng vô hình chặn đường đi của hắn lại. Trương Phàm thử nghiệm muốn xuyên qua tầng cấm chế này, nhưng là hắn phát hiện lực lượng của mình vậy mà không cách nào xuyên thấu cấm chế, ngược lại bị cấm chế bắn ngược trở về. Xem ra tòa cung điện này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn lần nữa thử nghiệm vận chuyển công pháp, ý đồ phá giải tầng cấm chế này. Nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển tầng cấm chế này mảy may. Chẳng lẽ tầng cấm chế này thật không cách nào phá trừ? Trương Phàm chau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn lần nữa truyền đến, ngay sau đó, một cái cự đại cửa đá từ trong cung điện chậm rãi dâng lên, một cỗ năng lượng nồng đậm từ trong cửa đá tuôn ra. Chẳng lẽ là di tích lối vào? Trương Phàm trong lòng vui mừng, lập tức hướng về cửa đá bay lượn mà đi. Khi hắn đi vào trước cửa đá thời điểm, phát hiện trên cửa đá khắp đầy các loại huyền ảo phù văn, mà lại những phù văn này tựa hồ còn ẩn chứa lực lượng đặc thù nào đó. Trương Phàm cẩn thận quan sát một phen, phát hiện những phù văn này tựa hồ là một loại cổ lao trận pháp, mà lại loại trận pháp này hết sức phức tạp, liền xem như hắn cũng khó có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền ảo. Vâng. Vô số đạo khí tức tựa như là đạn bình thường, hung hăng đập nện tại trên cửa đá. Cửa đá đột nhiên phóng xuất ra hào quang chói sáng, đem tất cả khí tức toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Trương Phàm cẩn thận quan sát đến đây hết thảy, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Trận pháp này đến cùng là cái gì? Tại sao phải tại di tích này bên trong? Tại sao phải có nhiều như vậy khí tức công kích cửa đá? Từng cái nghi hoặc tại Trương Phàm trong lòng dâng lên. Nhưng là, hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì, hắn hiện tại nhất định phải tìm tới di tích lối vào. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa thôi động lực lượng trong cơ thể, hướng về cửa đá đánh tới. Nhưng mà, cửa đá vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trương Phàm có chút không cam tâm, lần nữa toàn lực thôi động lực lượng trong cơ thể, lần lượt đánh thẳng vào cửa đá. Phanh. Tương đạo trầm muộn thanh âm vang lên, nhưng là cửa đá vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Trương Phàm trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ thất vọng. Chẳng lẽ hắn thật không cách nào tiến vào cái này thâm viên di tích sao? Ngay tại Trương Phàm trong lòng có chút lúc tuyệt vọng, đột nhiên, trên cửa đá những phù văn kia bắt đầu lóe lên. Những phù văn này tựa như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu trở nên vặn mèo, biến hình, cuối cùng hội tụ thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy xoay chậm chậm, một cỗ hấp lực kỳ dị từ trong đó phát ra. Trương Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy kia, sắc mặt có chút kích động. Hắn biết, vòng xoáy này chính là di tích lối vào, chỉ gặp cỗ này vòng xoáy không ngừng đến ngưng tụ ở chỗ này. Hắn không chút do dự hướng về phía trước phóng ra một bước, bước vào trong vòng xoáy kia. Một trận trời đất quay cuồng, Trương Phàm cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, nhưng hắn cũng không có bối rối, ngược lại là hết sức chăm chú cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Một lát sau, hắn cảm giác đến hai chân của mình đã chạm tới mặt đất, hắn biết, mình đã đi tới trong di tích. Xung quanh là đen kịt một màu hoàn cảnh, nhưng Trương Phàm thị lực lại có thể thấy rõ hết thảy xung quanh. Hắn nhìn thấy đây là một cái cự đại thạch thất, trên vách tường điêu khắc rất nhiều tinh mỹ đồ án, trong đó còn khảm nạm lấy một chút tản ra u ám quang mang bảo thạch, khiến cho toàn bộ thạch thất nhìn tựa như là một cái dưới đất cung điện bình thường. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí tới gần tòa kia thạch tượng, cẩn thận quan sát đến nó. Đột nhiên, hắn phát hiện tòa này thạch tượng chỗ mi tâm, vậy mà khảm nạm lấy một viên đá quý màu xanh lam, bảo thạch kia tản ra quang mang nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Trương Phàm trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt, hắn biết, viên bảo thạch này tuyệt đối không phải phổ thông bảo thạch, nó nhất định ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Hắn buông tay, ý đồ đem viên bảo thạch kia lấy xuống. Trương Phàm đem thần hồn của mình phóng thích mà ra, bắt đầu hướng phía bên trong dò xét. Tại thần hồn dò xét trong quá trình, hắn kinh ngạc phát hiện, viên bảo thạch này nội bộ vậy mà ẩn giấu đi một tòa trận pháp khổng lồ. Trong trận pháp kia, có từng cái phức tạp phù văn lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Trương Phàm cẩn thận quan sát đến trận pháp này, ý đồ tìm tới phá giải nó phương pháp. Trải qua một phen cẩn thận quan sát, hắn rốt cuộc tìm được trận pháp nơi hạch tâm. Đó là một cái nho nhỏ phù văn, nó khảm nạm tại trận pháp trung tâm nhất, tản ra hào quang chói sáng. Trương Phàm trong lòng hơi động, hắn biết, chỉ cần đem phù văn này đánh nát, trận pháp liền sẽ triệt để sụp đổ, hắn cũng liền có thể thuận lợi lấy đi viên bảo thạch kia. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng thần hồn, hướng phía phù văn kia hung hăng vành tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phù văn kia trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng, biến mất tại trong không gian. Theo phù văn pha toái, toàn bộ trận pháp bắt đầu run rẩy kịch liệt, quang mang lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trương Phàm nhìn xem một màn này, trong lòng vui mừng, hắn biết chính mình thành công. Hắn vội vàng hướng đi về trước đi, chuẩn bị lấy đi viên bảo thạch kia. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cường đại năng lượng ba động đột nhiên từ trong trận pháp truyền đến, đem Trương Phàm đánh bay ra ngoài. Trương Phàm ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản đã sụp đổ trận pháp, vậy mà một lần nữa ngưng tụ, mà lại so trước đó càng thêm cường đại. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn biết, trận pháp này cũng không có chân chính bị phá giải, chỉ là tạm thời lâm vào yên lặng, hiện tại, nó lại bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Đáng chết. Ong ong ong, trận pháp bắt đầu một lần nữa vận chuyển, quang mang lấp loé không yên, từng luồng năng lượng ba động cường đại từ trong trận pháp truyền đến, đem Trương Phàm lần nữa đánh bay ra ngoài. Trương Phàm lần nữa ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn nhìn trước mắt một lần nữa vận chuyển trận pháp, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hắn biết, mình đã không có đường lui, hoặc là phá giải trận pháp, hoặc là chết ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát đến trận pháp vận chuyển tình huống. Đột nhiên, hắn phát hiện, trận pháp mặc dù tại một lần nữa vận chuyển, nhưng là năng lượng của nó ba động lại có chút không ổn định, tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Trương Phàm trong lòng hơi động, hắn biết, đây là bởi vì trận pháp vừa mới bị phá hư qua, mặc dù tạm thời được chữa trị, nhưng là năng lượng của nó còn không có hoàn toàn khôi phục. Cái này cho Trương Phàm một tia hy vọng. Hắn biết, nếu như mình có thể tại trận pháp năng lượng hoàn toàn khôi phục trước đó, tìm tới trận pháp được điểm, như vậy hắn còn có một tia cơ hội phá giải trận pháp. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không do dự nữa, hắn lập tức đứng dậy, lần nữa hướng phía trận pháp đi đến. Hắn cẩn thận quan sát đến trận pháp mỗi một chỗ chi tiết, tìm kiếm lấy khả năng được điểm. Đột nhiên, hắn phát hiện, tại trận pháp vị trí trung tâm, có một khối địa phương quang mang tựa hồ có chút yếu ớt. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn lập tức đi ra phía trước, cẩn thận quan sát mảnh đất kia. Hắn phát hiện, mảnh đất kia quang mang mặc dù yếu ớt, nhưng lại cùng chung quanh quang mang không hợp nhau, tựa hồ là bị lực lượng nào đó cưỡng ép chế trụ. Xì xì xì, phảng phất là dòng điện thanh âm, Trương Phàm tựa hồ cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại trong trận pháp phun trào, cùng hắn bàn tay tiếp xúc lúc sinh ra rung động dữ dội. Trương Phàm trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi, hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước, nhưng là lập tức lại ổn định thân hình, một lần nữa về tới trong trận pháp. Trương Phàm hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, trong lòng của hắn hiện ra một cỗ mãnh liệt tín niệm, hắn tin tưởng trên thế giới này không có chuyện gì không cách nào giải quyết. Giờ khắc này, hắn không do dự nữa, hắn đem toàn thân mình lực lượng đều ngưng tụ ở trên bàn tay, hướng về khối kia quang mang yếu ớt địa phương đống nhiên đè xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn tại Trương Phàm vang lên bên hai, không gian chung quanh cũng bắt đầu chấn động đứng lên, trong trận pháp quang mang càng trở nên càng thêm lóa mắt. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết mình đã tìm được trận pháp chỗ mấu chốt. Xì xì xì, dòng điện thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, Trương Phàm bàn tay phản phất cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đang trùng kích lấy thân thể của hắn, để hắn nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng là Trương Phàm cũng không có từ bỏ, trong con mắt của hắn tràn đầy kiên định quang mang. Hắn đem toàn thân mình lực lượng đều ngưng tụ ở trên bàn tay, tiếp tục hướng về kia khối quang mang yếu ớt địa phương bỗng nhiên đè xuống. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, không gian chung quanh lần nữa chấn động đứng lên, trong trận pháp quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, nhưng là cũng biến thành càng thêm không ổn định đứng lên. Chỉ gặp từng đạo kinh khủng lôi quang từ trận pháp trung tâm phun ra ngoài, phản phất muốn tê liệt nơi này hết thảy. Trương Phàm thân thể bị lôi đình đập nện đến mình đầy thương tích, máu đỏ tươi như nước mưa bình thường nhỏ xuống trên mặt đất. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy lùi bước. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, ý thức của hắn trở nên càng kiên định, thân thể của hắn tại lôi đỉnh trùng kích vào càng thêm thẳng tắp. Hắn đem sinh mệnh lực của mình ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay, đem lực lượng toàn thân tụ tập cùng một chỗ, lại một lần nữa đột nhiên hướng về khối kia quang mang yếu ớt địa phương đè xuống. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, không gian chung quanh tại lôi quang tàn phá bừa bãi bên dưới trở nên càng thêm cuồng bạo. Trong trận pháp quang mang cũng càng ảm đạm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Giờ khắc này, Trương Phàm nội tâm tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Hắn biết, thành bại ở đây nhất cử, chỉ cần mình có thể kiên trì, liền nhất định có thể thành công phá trận. Lôi đình như cũ tại càng không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, cắn chặt răng, dốc hết toàn lực kiên trì. Tại dưới bàn tay của hắn, khối kia quang mang yếu ớt địa phương bắt đầu xuất hiện từng tia vết nước, mà lực lượng của hắn cũng đang không ngừng sói mòn. Rốt cục, khi Trương Phàm bàn tay hoàn toàn đặt tại khối kia quang mang yếu ớt địa phương lúc, trong trận pháp quang mang triệt để tiêu tán. Không gian chung quanh cũng trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Chương 400, phức tạp liên hệ tới chương 400, phức tạp liên hệ tới một cỗ hấp lực kỳ dị từ trong đó phát ra. Trương Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy kia, sắc mặt có chút kích động. Hắn biết, vòng xoáy này chính là di tích lối vào. Cỗ này vòng xoáy không ngừng đến ngưng tụ ở chỗ này, từng luồng hấp lực cường đại từ trong đó phát ra, để không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm mẹo, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết bình thường. Trương Phàm trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển thể nội thần hồn, chống cự lại cỗ này hấp lực cường đại. Chỉ gặp vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, cuối cùng tạo thành một cái lô đen thật lớn, đem hết thảy chung quanh đều thôn phệ đi vào. Trương Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng tại bị cỗ lực hút này lôi kéo, hắn liều mạng vận chuyển lực lượng thần hồn, chống cự lại cỗ lực hút này, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bị hút đi vào vận mệnh. Ngay tại Trương Phàm sắp bị hút đi vào thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lại, sau đó thân thể của hắn tựa như cùng như là tháo, hướng thẳng đến lô đen kia bật tới. Trương Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền phát hiện mình đã đi tới một thế giới khác. Từng luồng tử vong chi khí tràn ngập ở trong không gian, khiến người ta cảm thấy phi thường kiềm chế. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất thế giới tận thế bình thường. Trương Phàm biết, nơi này chính là di tích nội bộ. Di tích này phi thường khổng lồ, một chút nhìn không thấy bờ, Trương Phàm chỉ có thể từ từ thăm dò, hy vọng có thể tìm tới rời đi phương pháp. Tại mảnh này trong thế giới hoang vu, Trương Phàm chẳng có mục đích đi lấy, thân thể của hắn không ngừng mà hấp thu trong không khí tử khí, sau đó chuyển hóa làm linh lực của mình, để thực lực của hắn không ngừng mà tăng lên. Ngay tại Trương Phàm đi đến một vùng phế tích thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác đến một tia dị dạng. Trong mảnh phế tích này, tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì. Trương Phàm vội vàng tăng tốc bước chân, đi vào trong phế tích, cẩn thận quan sát đến. Hắn phát hiện, trong mảnh phế tích này có một tòa to lớn thạch tượng, cái này thạch tượng tựa hồ đã trải qua vô số tuyết nguyệt, mặt ngoài đã có chút phong hóa, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được nó đã từng huy hoàng. Tại tòa này thạch tượng phía dưới, có một cái cự đại bia đá, phía trên khắc đầy các loại phức tạp phù văn. Trương Phàm cẩn thận quan sát đến những phù văn này, thời gian dần qua, hắn phát hiện những phù văn này vậy mà hợp thành một cái trận pháp. Trận pháp này tựa hồ phi thường phức tạp, Trương Phàm trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá giải. Nhưng là, Trương Phàm lại phát hiện, cái này một cỗ hấp lực kỳ dị từ trong đó phát ra. Trương Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy kia, sắc mặt có chút kích động. Hắn biết, vòng xoáy này chính là di tích lối vào. Cỗ này vòng xoáy không ngừng đến ngưng tụ ở chỗ này, từng luồng hấp lực cường đại từ trong đó phát ra, để không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm mẹo, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết bình thường. Trương Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng tại bị cỗ lực hút này lôi kéo, hắn liều mạng vận chuyển thần hồn, chống cự lại cỗ lực hút này, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bị hút đi vào vận mệnh. Ngay tại Trương Phàm sắp bị hút đi vào thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy thể nội thần hồn điên cuồng vận chuyển lại, sau đó thân thể của hắn tựa như cùng như là tháo, hướng thẳng đến lô đen kia bỏ tới. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, Trương Phàm biết, nơi này chính là bên trong di tích này phi thường khổng lồ, một chút nhìn không thấy bờ, Trương Phàm chỉ có thể từ từ thăm dò, hy vọng có thể tìm tới rời đi phương pháp. Tại mảnh này trong thế giới hoang vu, Dương chẳng có mục đích đi lấy, thân thể của hắn không ngừng mà hấp thu trong thần hồn tử khí, sau đó chuyển hóa làm chính mình trật tự, để thực lực của hắn không ngừng mà tăng lên. Ngay tại Trương Phàm đi đến một vùng phế tích thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác đến một tia dị dạng. Tòa cự đại thạch tượng, cái này thạch tượng tựa hồ đã trải qua vô số tuyết nguyệt, mặt ngoài đã có chút phong hóa, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được nó đã từng huy hoàng. Tại tòa này thạch tượng phía dưới, có một cái cự đại bia đá, phía trên khắc đầy các loại phức tạp phù văn. Trương Phàm cẩn thận quan sát đến những phù văn này, thời gian dần qua, hắn phát hiện những phù văn này vậy mà hợp thành một cái trận pháp. Trận pháp này tựa hồ phi thường phức tạp, Trương Phàm trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá giải. Nhưng là, Trương Phàm lại phát hiện, trận pháp này tựa hồ cùng tòa này thạch tượng có liên hệ nào đó. Mà tại vòng xoáy chỗ sâu, một đạo u ám quang mang ẩn ẩn lấp lóe, phản phất là một cái hắc ám con mắt, nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, hắn biết rõ, cái kia hắc ám quang mang ý vị như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, trong tay kim quang lấp lóe, một thanh trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện trong tay hắn, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, tựa như một tôn viễn cổ cự thú. Chôi này trường kiếm màu vàng chính là hắn bản mệnh pháp bảo. Tên là Kim Hồng Kiếm là hắn từ một chỗ viễn cổ di tích ở bên trong lấy được, chính là thời kỳ thượng của một vị kiếm tiên lưu lại chí bảo. Trương Phàm hai tay nắm chặt Kim Hồng Kiếm, thể nội thần hồn điên cuồng tràn vào trong đó, từng đạo kiếm khí màu vàng từ trên thân kiếm phát ra, trong nháy mắt tràn ngập ở xung quanh hắn. Kiếm khí như rồng, ở bên cạnh hắn du động, đem nguồn hấp lực cường đại kia ngăn cản ở bên ngoài. Trương Phàm hai mắt nhắm nghiền, tâm thần đắm chìm tại Kim Hồng Kiếm bên trong, trên người hắn tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn, phảng phất một thanh kiếm sắc, đâm thủng bầu trời. Ông Kim Hồng kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, thân kiếm run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang nhảy cẫng hoan hô. Trương Phàm mở tròn mắt, trong đôi mắt bắn ra hai đạo kiếm quang bén nhọn, bay thẳng vết nứt. Oanh! Một cỗ cường đại kiếm khí từ Kim Hồng kiếm bên trong bạo phát đi ra, tựa như một đầu màu vàng cự long, hướng về cái kia cỗ vòng xoáy phóng đi. Vòng xoáy tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, một cỗ càng cường đại hơn hấp lực từ trong đó phát ra, muốn đem luồng kiếm khí màu vàng nóng kia thôn vệ hết. Kiếm khí màu vàng cùng vòng xoáy hấp lực đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Trương Phàm sắc mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt Kim Hồng kiếm, thể nội chân nguyên điên cuồng tràn vào trong đó, từng đạo kiếm khí màu vàng từ trên thân kiếm phát ra, đem cỗ hấp lực kia ngăn cản ở bên ngoài. Hắn biết, đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như không có khả năng đột phá cỗ này vòng xoáy hấp lực. Ầm ầm, kiếm khí màu vàng cùng vòng xoáy hấp lực đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Trương Phàm cảm nhận được áp lực lớn, hắn cắn chặt hàm răng, thể nội thần hồn điên cuồng tràn vào Kim Hồng kiếm bên trong, từng đạo kiếm khí màu vàng từ trên thân kiếm phát ra, hình thành từng đạo kiếm quang màu vàng nóng, đem cỗ hấp lực kia ngăn cản ở bên ngoài. Đột nhiên, Trương Phàm cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị, trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu đến, chỉ gặp một đạo quang mang màu vàng từ trong cái khe xung ra, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Đây là? Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn cẩn thận cảm thụ được luồng hào quang màu vàng nóng kia, phát hiện ẩn chứa trong đó một cỗ cường đại kiếm ý, đó là một loại thuần túy kiếm đạo ý chí, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn lập tức vận chuyển thể nội thần hồn, thử nghiệm đem cỗ kiếm ý kia dung hợp tiến kiếm pháp của mình bên trong. Vâng. Theo cố kiếm ý kia dung nhập, Trương Phàm cảm giác mình kiếm pháp cảnh giới trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, nguyên bản những cái kia tối nghĩa khó hiểu kiếm chiêu, giờ phút này trở nên không gì sánh được rõ ràng, phảng phất là hạ bút thành văn bình thường. Trương Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo kiếm quang bén nhọn, bay thẳng vết nứt. "Phá cho ta!" Trương Phàm hét lớn một tiếng, trong tay Kim Hồng kiếm đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái, một đạo kiếm quang màu vàng nóng trong nháy mắt xuyên thấu cái kia cố vòng xoáy hấp lực, bay thẳng vết nứt mà đi. "Xì xì xì," một trận chói hai tiếng vang truyền đến, Trương Phàm kiếm quang màu vàng xuyên thấu vòng xoáy hấp lực, đâm vào vết nứt bên trong. Sau đó, kiếm quang trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem trong cái khe hắc ám toàn bộ chiếu sáng. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết mình kiếm quang đã thành công phá vỡ vết nứt cấm chế, sau đó, hắn chỉ cần tìm tới vết nứt lối vào, liền có thể rời đi nơi này. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện vết nứt chung quanh hiện đầy vô số vết nứt, mỗi một cái vết nứt đều có một cái cửa vào, nhưng là, những cửa vào này đều bị từng đạo cường đại cấm chế bao phủ, muốn đi vào trong đó, nhất định phải phá vỡ những cấm chế này mới được. Trương Phàm khẽ nhíu mày, hắn biết, những cấm chế này uy lực đều phi thường cường đại, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn phá vỡ những cấm chế này chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá, hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục vận chuyển thể nội thần hồn, thử nghiệm tìm kiếm lấy cấm chế sơ hở. Đột nhiên, Trương Phàm mắt sáng lên, hắn phát hiện, tại vết nứt chỗ sâu, có một chỗ cấm chế tựa hồ có chút yếu kém. Hắn lập tức hướng phía phương hướng kia bắt tới, trong tay Kim Hồng kiếm bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn trong nháy mắt chém về phía cấm chế. Oanh! Cấm chế địa chấn kịch liệt đã một chút, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó, một vết nứt tại trên cấm chế nổi lên. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết, công kích của mình đã có hiệu quả, hắn lập tức gia tăng công kích lực độ. Lần nữa chém ra một kiếm. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, trên cấm chế vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng, cấm chế bịch một tiếng phá toái ra, lộ ra một cái cửa hang đen kịt. Rầm rầm rầm, chỉ gặp mấy cỗ năng lượng cường đại trong nháy mắt từ trong động khẩu phun ra ngoài. Tại cỗ này năng lượng cường đại trùng kích vào, Trương Phàm nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, ổn định thân hình, chống cự ở cỗ năng lượng này trùng kích. Cỗ năng lượng này, thật cường đại. Trương Phàm trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói. Hắn biết, cỗ năng lượng này tuyệt đối không phải phổ thông năng lượng, mà là một loại nào đó lực lượng cường đại, thậm chí so với hắn thấy qua bất kỳ lực lượng nào đều cường đại hơn. Trương Phàm không dám kinh thường, hắn lập tức vận chuyển công pháp, đem trong cơ thể mình trật tự toàn bộ điều động, chuẩn bị ứng đối sau đó khả năng phát sinh bất kỳ tình huống gì. Lúc này, cái kia cố cường đại năng lượng đã dần dần tiêu tán. Mà theo năng lượng tiêu tán, nguyên bản bình tĩnh trong độc khẩu, đột nhiên hiện ra từng đợt cuồng bạo gió lốc, tại cái này cuồng bạo trong gió lốc, Trương Phàm có thể cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn biết, cỗ này cảm giác nguy hiểm cũng không phải tới từ ở cỗ này cuồng bạo gió lốc, mà là đến từ tại cuồng bạo trong gió lốc gần nút độ vật. Trương Phàm hít sâu một hơi, đem thể nội trật tự toàn bộ điều động, chuẩn bị ứng đối sau đó khả năng phát sinh bất kỳ tình huống gì. Mà liền tại lúc này, cuồng bạo trong gió lốc đột nhiên chuyển đến từng đợt trầm thấp mà khàn giọng tiếng giống, trong tiếng hô này mang theo một cỗ cường đại lực áp bách, để Trương Phàm trong lòng siết chặt, cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Ngay sau đó, tại cỗ này mãnh liệt cảm giác áp bách kích thích bên dưới, Trương Phàm thể nội trật tự bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất là cảm nhận được một loại nào đó cường đại uy hiếp bình thường. Trương Phàm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn lập tức vận chuyển công pháp, đem thể nội trật tự toàn bộ điều động, chuẩn bị ứng đối sau đó khả năng phát sinh bất kỳ tình huống gì. Chương 401, phản phất hủy diệt chương 401, phản phất hủy diệt tầm ầm, vô số cố lực lượng từ trận pháp các nơi tuôn ra, những lực lượng này một khi tiếp xúc, ngay tại trong thần hồn cấp tốc hóa thành vô số hỏa diễm, như là hỏa long giống như điên cuồng tán loạn, từng luồng cực mạnh uy áp cũng theo đó tứ tán ra. Trương Phàm không khỏi hít sâu một hơi, trong thần hồn của hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ thanh lương chi khí, cỗ này thanh lương chi khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển một vòng, đem những cái kia điên cuồng tán loạn hỏa diễm đều dập tắt. Trương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không có trong thần hồn của hắn có cỗ này thanh lương chi khí, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị ngọn lửa thôn phệ. Nhưng là, Tòa trận pháp này lực lượng còn xa xa không có kết thúc, nó vẫn tại liên tục không ngừng mà tuôn ra, nguồn lực lượng này càng ngày càng cường đại, để Trương Phàm linh hồn đều đang run rẩy. Trận pháp này đến cùng là cái gì? Tại sao phải có cường đại như vậy lực lượng? Trương Phàm trong lòng kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy một trận vô lực, trận pháp này lực lượng thực sự thật là đáng sợ, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách chống lại. Ầm ầm, hỏa diễm lần nữa từ trong trận pháp tuôn ra, lần này hỏa diễm càng thêm nóng bỏng, càng thêm mãnh liệt, Trương Phàm thần hồn đã không chịu nổi, sắp sụp đổ. Không được, không có khả năng tiếp tục ở lại, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cấp tốc quay người, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, Trương Phàm lại đột nhiên phát hiện, dưới chân của hắn vậy mà xuất hiện một cái thần bí ký hiệu, cái ký hiệu này nhìn tựa như là một đóa nở rộ hoa sen, cực kỳ xinh đẹp. Trương Phàm không khỏi sửng sốt, hắn không biết cái ký hiệu này đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng là, hắn lại có thể cảm nhận được, cái ký hiệu này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Trương Phàm dưới chân ký hiệu thần bí đột nhiên bắt đầu phát ra màu lam điện quang, quang mang mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ không gian hắc ám. Trương Phàm thân thể bắt đầu không tự chủ được bị hút tới ký hiệu trung tâm, lúc này ký hiệu bắt đầu cao tốc xoay tròn. Đây là cái gì? Trương Phàm bị biến cố đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, thân thể của hắn như bị cột vào không trung, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ký hiệu càng lúc càng nhanh xoay tròn. Đột nhiên, ký hiệu tốc độ xoay tròn đột nhiên chậm lại, sau đó, toàn bộ ký hiệu trên không trung vỡ vụn ra, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lam, dung nhập Trương Phàm thể nội. Một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt tràn ngập Trương Phàm toàn thân, hắn cảm giác chính mình phảng phất biến thành một tôn thần kỳ, toàn thân tràn đầy lực lượng. Trương Phàm vừa định đi cảm thụ cỗ năng lượng này, đột nhiên hắn cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo, dưới chân mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, toàn bộ không gian giống như là một cái gương vỡ nát bình thường bắt đầu phá thoái. Trương Phàm cảm giác mình thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo, dần dần thoát ly chỗ không gian này. Tại thời khắc cuối cùng, Trương Phàm thấy được một cái thân ảnh mơ hồ, thân ảnh kia nhìn hết sức quen thuộc, nhưng hắn nhất thời cũng không nhớ ra được đến cùng là ai. Hết thảy phản phất đều tại hướng về tính hủy diệt tình trạng phát triển, Trương Phàm có thể cảm giác được, bên trong vùng không gian này đang có một cỗ lực lượng đáng sợ đang nổi lên. Hắn biết, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chính mình sẽ cùng mảnh không gian này mở dạng, bị hủy diệt rơi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức phát động trong cơ thể mình năng lượng, chuẩn bị lợi dụng nguồn lực lượng này, rời đi nơi này. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên phát hiện, những cái kia nguyên bản lơ lửng tại chung quanh hắn điểm sáng màu lam, tựa hồ đang theo lấy trong cơ thể của hắn hội tụ, bọn chúng dần dần ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, quay chung quanh tại Trương Phàm chung quanh, không ngừng xoay tròn lấy. Đây là Trương Phàm cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa, đột nhiên phát hiện, những điểm sáng màu lam này đang không ngừng bị trong cơ thể hắn năng lượng hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chẳng lẽ nói, những điểm sáng màu lam này là mảnh không gian này nguồn suối lực lượng? Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn ý thức đến, nếu như mình có thể hấp thu những điểm sáng màu lam này, liền có thể thu hoạch được mảnh không gian này lực lượng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không do dự nữa, hắn lập tức bắt đầu toàn lực hấp thu những điểm sáng màu lam này. Theo hắn hấp thu, điểm sáng màu lam càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một mảnh đại dương màu xanh lam, đem Trương Phàm bao khỏa ở trong đó. Trương Phàm cảm giác được, trong cơ thể mình năng lượng đang không ngừng tăng lên, loại tốc độ tăng lên này, đơn giản so trước đó nhanh gấp trăm lần không chỉ. Theo điểm sáng màu lam không ngừng bị hấp thu, Trương Phàm thể nội bắt đầu không ngừng mà phát sinh biến hóa. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại trong cơ thể của mình phun trào, nguồn lực lượng này phảng phất có thể dễ như trở bàn tay, đem hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại hết thể phá hủy. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở nên càng cường tráng hơn, mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng hấp thu luồng sức mạnh mẽ này. Cơ bắp của hắn trở nên càng gia tăng hơn thực, xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ở trong cơ thể hắn không ngừng mà dự dụng. Cùng lúc đó, Trương Phàm phát hiện giác quan của mình cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hết thể chung quanh biến hóa rất nhỏ, thậm chí có thể phát giác được trong không khí sóng chấn động bé nhỏ. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy mình phản phất dung nhập mảnh không gian này, trở thành không gian một bộ phận. Theo hấp thu điểm sáng màu lam càng ngày càng nhiều, Trương Phàm cảm giác được lực lượng của mình đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Hắn biết, chính mình sắp đột phá bình cảnh này, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Đây chính là mảnh không gian này lực lượng sao? Trương Phàm nhịn không được tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn phảng phất cùng chỗ không gian này sinh ra cộng minh nào đó, cảm nhận được trong không gian này ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng. Theo thời gian trôi qua, hắn rốt cuộc tìm được cái kia thời cơ đột phá. Hắn đem ý thức của mình ngưng tụ, điều động lên lực lượng trong cơ thể, hướng về bình cảnh kia phát khởi trùng kích. Vâng anh! Một tiếng vang thật lớn tại Trương Phàm thể nội nổ tung, hắn cảm giác đến chính mình phảng phất xông phá một loại nào đó giam cầm, lực lượng trong cơ thể như là hồng thủy vỡ đê bạo phát đi ra. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, cơ bắp trở nên càng gia tăng hơn thực, xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, mà hắn giác quan cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Trên trời sao trật tự không ngừng đến vây quanh Trương Phàm. Trương Phàm cảm giác được chính mình phảng phất dung nhập mảnh không gian này, trở thành không gian một bộ phận. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được không gian này hô hấp, cảm nhận được nó hỉ nộ ái ố loại cảm giác này để hắn cảm thấy mình phảng phất trở thành mảnh không gian này chủ thể, có thể khống chế mảnh không gian này hết thảy. Hắn mở to mắt, nhìn về hướng bốn phía. Giờ phút này, tầm mắt của hắn trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy trong không gian phiêu đãng điểm sáng màu lam, có thể cảm nhận được bọn chúng ẩn chứa lực lượng. Hắn biết, những điểm sáng màu lam này chính là không gian này nguồn suối lực lượng, chỉ cần có thể nắm giữ bọn chúng, liền có thể khống chế không gian này lực lượng. Nguyên lai, đây chính là đột phá cảm giác. Trương Phàm trong lòng âm thầm cảm khái, sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào nắm giữ không gian này lực lượng. Trong đầu của hắn hiện ra vô số ý nghĩ, nhưng là hắn biết những ý nghĩ này cũng chỉ là một chút nghĩ viển vông, hắn nhất định phải tìm tới chân chính biện pháp mới có thể chân chính nắm giữ không gian này lực lượng. Đột nhiên, hắn chú ý tới trong không gian phiêu đãng điểm sáng màu lam. Những điểm sáng màu lam này tựa hồ đang không ngừng mà di động, nhưng là bọn chúng quy tích lại hết sức quy luật, tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó thần bí quy luật. Trương Phàm trong lòng hơi động, hắn bắt đầu thử nghiệm đi cảm ngộ quy luật này, ý đồ đưa chúng nó nắm giữ trong tay của mình. Hắn bắt đầu chậm rãi tới gần nơi này chút điểm sáng màu lam, cảm thụ được bọn chúng di động quy tích. Hắn phát hiện, những điểm sáng màu lam này di động quy tích 10 phần huyền diệu, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo đạo lý. Hắn thử nghiệm đi giải thích những đạo lý này, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách lý giải hàm nghĩa trong đó. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt chấn động. Hắn phát hiện, toàn bộ không gian bắt đầu địa chấn kịch liệt động, phảng phất muốn hỏng mất bình thường. Trong lòng của hắn giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn phát hiện những điểm sáng màu lam kia bắt đầu hướng về hắn tụ tập tới, bọn chúng tựa hồ muốn đi vào trong cơ thể của hắn. Trong lòng của hắn giật mình, không biết những điểm sáng màu lam này sẽ cho hắn mang đến dạng gì hậu quả. Nhưng là, hắn biết mình hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận những điểm sáng màu lam này. Thế là, hắn bắt đầu thử nghiệm đi tiếp thu những điểm sáng màu lam này. Hắn phát hiện, những điểm sáng màu lam này tiến vào trong cơ thể của hắn đằng sau, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này tựa hồ đến từ toàn bộ không gian, để hắn cảm giác đến một loại không có gì sánh kịp cường đại. Hắn bắt đầu chậm rãi nắm giữ nguồn lực lượng này, từ từ đưa nó dung nhập trong cơ thể của mình. Hắn phát hiện, nguồn lực lượng này tựa hồ cùng hắn trước đó lực lượng hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy. Đúng lúc này, hắn cảm giác đến một loại trước nay chưa có khoái cảm. Hắn cảm giác đến chính mình phảng phất trở thành không gian này chủ thể, có thể khống chế mảnh không gian này hết thảy. Cỗ thanh lương kia chi khí tại Trương Phàm thể nội lưu chuyển một lát sau, lại nhanh chóng chui vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Sau đó, Trương Phàm thể nội đã tuôn ra một cỗ màu lam nhạt hỏa diễm, những ngọn lửa này cấp tốc tại quanh người hắn tạo thành một cái hỏa diễm vòng tròn, đem Trương Phàm chăm chú vây quanh ở trong đó. Hỏa diễm vòng tròn tản ra nhu hòa lam quang, phản phất nước gợn sóng tại Trương Phàm chung quanh dập dờn. Hỏa diễm trong vòng tròn hỏa diễm cũng không có đả thương cùng Trương Phàm, ngược lại để hắn cảm giác toàn thân sảng khoái, phản phất tắm rửa tại trong gió xuân bình thường. Trương Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu dụng tâm cảm ngộ nguồn lực lượng này. Hắn phát hiện, nguồn lực lượng này bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại chữa trị chi lực, có thể trị liệu thân thể của hắn cùng trên linh hồn thương tích. Cùng lúc đó, hỏa diễm vòng tròn lực lượng dần dần thẩm thấu đến Trương Phàm các vị trí cơ thể, bắt đầu chữa trị trong cơ thể hắn những cái kia bị hao tổn kinh lạc cùng kinh mạch. Trương Phàm cảm giác được, thân thể của mình tựa hồ đang phát sinh một loại nào đó biến hóa, một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực ngay tại dần dần thức tỉnh. Theo hỏa diễm vòng tròn lực lượng càng ngày càng cường đại, Trương Phàm thể nội cũng phát sinh biến hóa kinh người. Kinh lạc của hắn trở nên cứng cáp hơn, kinh mạch nối rộng rất nhiều, tốc độ huyết dịch lưu động cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản Trương Phàm thể nội những cái kia lộn xộn linh khí, cũng tại hỏa diễm vòng tròn trợ giúp bên dưới, dần dần ngưng tụ thành từng đầu rõ ràng linh khí tuyến đường. Những tuyến lộ này tại cỗ thanh lương kia chi khí tại Trương Phàm thể nội lưu chuyển một lát sau, lại nhanh chóng chui vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Sau đó, Trương Phàm thể nội đã tuôn ra một cỗ màu lam nhạt hỏa diễm, những ngọn lửa này cấp tốc tại quanh người hắn tạo thành một cái hỏa diễm vòng tròn, đem Trương Phàm chăm chú vây quanh ở trong đó. Hỏa diễm vòng tròn tản ra nhu hòa lam quang, phản phất nước gợn sóng tại Trương Phàm chung quanh dập dờn. Hỏa diễm trong vòng tròn hỏa diễm cũng không có đả thương cùng Trương Phàm, ngược lại để hắn cảm giác toàn thân sảng khoái, phản phất tắm rửa tại trong gió xuân bình thường. Trương Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu dụng tâm cảm ngộ nguồn lực lượng này. Hắn phát hiện, nguồn lực lượng này bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại chữa trị chi lực, có thể trị liệu thân thể của hắn cùng trên linh hồn thương tích. Cùng lúc đó, hỏa diễm vòng tròn lực lượng dần dần thẩm thấu đến Trương Phàm các vị trí cơ thể, bắt đầu chữa trị trong cơ thể hắn những cái kia bị hao tổn kinh lạc cùng kinh mạch. Trương Phàm cảm giác được, thân thể của mình tựa hồ đang phát sinh một loại nào đó biến hóa, một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực ngay tại dần dần thức tỉnh. Theo hỏa diễm vòng tròn lực lượng càng ngày càng cường đại, Trương Phàm thể nội cũng phát sinh biến hóa kinh người. Kinh lạc của hắn trở nên cứng cáp hơn, kinh mạch nối rộng rất nhiều, tốc độ huyết dịch lưu động cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản Trương Phàm thể nội những cái kia lộn xộn linh khí, cũng tại hỏa diễm vòng tròn trợ giúp bên dưới, dần dần ngưng tụ thành từng đầu rõ ràng linh khí tuyến đường, những tuyến lộ này trong cơ thể hắn có thứ tự lưu chuyển lên. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Trương Phàm không khỏi cảm thán nói, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, nếu không có ta ngộ nhập nơi đây, thì như thế nào có thể có cái này?